Thưa với toàn thể các bạn khóa sinh, đề nghị của ban tổ chức khóa tu lần thứ nhất năm 2017 dành cho các bạn sinh viên ở chùa Khai Nguyên chúng ta, thì buổi sáng ngày hôm nay có thể chia sẻ về vấn đáp. Thế vậy các bạn chúng ta, bạn nào mà hỏi thẳng thì chúng ta dùng mic, ban tổ chức chuẩn bị cho hai cái mic để các bạn hỏi thẳng cũng được. Bạn nào chúng ta ngại hỏi thẳng thì chúng ta hỏi qua, viết qua cái tờ giấy. Các quý vị lên ban tổ chức ở phía bên khu vực điều chỉnh màn hình kia. Các quý vị lấy giấy bút và ghi xong thì đưa lên cho các vị phụ trách bên bàn điều chỉnh mic kia, các vị hình ảnh kia các vị đưa lên để thầy trả lời. Đây mới thấy có hai câu hỏi, chắc là các bạn còn ngại sao. Nếu như câu hỏi về gia đình này, vấn đề về tâm linh này, vấn đề về ví dụ nó rất đơn giản như là chúng ta ngủ hay bị bóng đè này, có không có, hoặc là cách để hỏi về cách xử lý này, hoặc là chúng ta nhiều người ngủ hay mơ thấy ma quỷ chẳng hạn, vân vân, hoặc là bố mẹ gia đình chúng ta có chuyện gì và vấn đề xã hội, vấn đề khoa học không thể giải quyết được, thì hỏi xem cái đó nó có liên quan gì tới tâm linh không. Nếu liên quan thì các thầy sẽ giải đáp để cho chúng ta biết để cái cách để xử lý. Hoặc bạn nào thì tuy không hỏi nhưng mà cái câu hỏi cái gia đình chúng ta gặp chuyện nó cũng tương tự na ná giống như vậy thì chúng ta có thể áp dụng để xử lý được qua những khóa tu dành cho các Phật tử và các bạn sinh viên. Nhà chùa cũng đã tư vấn được cho khá nhiều những trường hợp họ thoát ra khỏi những cái vướng mắc đó và gia đình được yên vui và hạnh phúc. Thì trước hết có hai câu hỏi thì thầy cũng sẽ trả lời trước. Các bạn chúng ta thì cứ chuẩn bị để cứ mạnh dạn chúng ta hỏi trực tiếp cũng được, không thì chúng ta lên lấy giấy, ngại thì chúng ta lấy giấy lấy bút thì chúng ta hỏi, kể cả cái chuyện tế nhị trong cuộc sống, về những cái chuyện các bạn sinh viên thì chúng ta tình cảm yêu đương chẳng hạn, các bạn cứ hỏi cũng không sao. Các thầy tư vấn được cái gì thì tư vấn, không có ngại ngùng cái gì đó. Cũng có một số những khóa tu là các bạn bế tắc trong cái chuyện tình cảm, đang đi học nhưng mà bạn A yêu bạn B, nhưng bạn C, bạn B thì lại không thích bạn A, lại cứ thích bạn C cơ, thì phải làm thế nào? Đó, nhiều chuyện lắm. Trước tiên thì thầy xin trả lời hai câu hỏi mà hai bạn gửi lên trên này. Một bạn thì viết câu hỏi rằng: A Di Đà Phật, thầy cho con hỏi, con là một đệ tử, giờ con muốn quy y thầy, có thể cho con được biết con cần phải làm những gì để được quy y, và sau khi quy y rồi con phải làm gì ạ? A Di Đà Phật, con xin cảm ơn thầy. Con tên Nguyễn Thị Hoa Huyền, có cả số điện thoại. Thôi nhưng mà xin, đây có cả số điện thoại, nhưng mà giấu số điện thoại không cho bạn nào đâu. Không có về các bạn lại suốt ngày gọi điện cho bạn này thì lại không học được. Bạn hỏi rằng là một đệ tử, đệ tử ở đây thì ý của bạn là đệ tử có nghĩa là mình đã rất là tín kính Phật rồi đấy. Thì ở trong nhà Phật đó thì có lòng tín kính như vậy thì mới gọi là thiện nam và tín nữ mà thôi. Thiện nam trong kinh Phật thường gọi là này thiện nam tử, này thiện nữ nhân. Thiện nam tử chính là, người nam giới có cái tâm rất là gì, quý kính, kính mến Đức Phật, kính trọng Đức Phật và kính trọng Tam Bảo, kính trọng Chư Tăng vân vân, kính trọng pháp của Phật. Cho nên vị đó cũng có thể đọc kinh, có thể niệm Phật, có thể ngồi thiền, có thể trì chú vân vân. Nhưng mà vị đó chưa được quy y Tam Bảo, chưa được thời Phật còn đại thế thì chưa được Phật truyền giới tam quy cho, thời Phật nhập niết bàn thì chưa được Chư Tăng chúng đệ tử của Phật truyền giới tam quy cho, thì đó mới gọi là thiện nam tử và thiện nữ nhân. Có nghĩa có tâm hướng thiện nhưng chưa thực sự là đệ tử Phật. Chữ đệ ở trong nhà Phật, ở trong chữ Hán, chữ đệ có nghĩa là thứ lớp, là thứ lớp, là chỉ cho gì, các tầng bậc. Chữ tử, chữ tử ở đây có nghĩa là gì, chữ, là con. Chữ tử ở đây có nghĩa là có bộ liễu với bộ nhất, hai bộ này kết hợp với nhau thành chữ tử. Nó khác với chữ tử chết. Chữ tử chết ấy, thì nó khác, nó có bộ nhất và bộ ngạt cơ. Ngạt có nghĩa là không còn thở được nữa, thế là bị chết. Thì cái chữ tử cũng là tử nhưng mà nghĩa chết, là cái chữ tử viết khác. Còn cũng là chữ tử nhưng là cái chữ con ấy, thì nó khác, có bộ liễu và nét nhất gạch ngang. Cái bộ liễu đó thành chữ tử có nghĩa là con. Đệ tử có nghĩa là gì, là con Phật. Ở trong nhà chữ Hán này, đệ tử có nghĩa là con của Phật. Con của Phật ấy, thì chia ra làm gì, nếu mà chia cho nó đầy đủ thì có bảy thứ, bảy bậc, bảy loại đệ tử Phật. Thì trong đó có năm đệ tử Phật xuất gia, đó là tỷ khiêu, là chỉ cho những người nam giới xuất gia thọ đại giới mà mình hay gọi là sư ông, gọi là đại đức đó, gọi là thượng tọa, gọi là hòa thượng đó, đấy gọi là các tỷ khiêu. Thứ hai là tỷ khiêu ni, tức là chỉ cho bên nữ giới xuất gia thọ 348 giới mà gọi là mình miền Bắc mình gọi là sư thầy ấy, hay gọi là sư già đó, gọi là ni sư, ni trưởng á, sư cô đó, vân vân, đó gọi là tỷ khiêu ni, là chúng thứ hai. Trong năm chúng xuất gia của Phật á, thì chúng thứ hai là tỷ khiêu ni, chúng thứ ba là sa di, tức là những người xuất gia mới vào đạo bên nam giới đó, xuất gia mới vào đạo mới được cạo tóc thì gọi là chú tiểu, chưa cạo tóc á, thì ở miền Nam gọi là chú điệu, ở ngoài miền Bắc mình thì gọi là hình nhân, gọi là hình nhân. Và khi mà được cạo tóc á, chưa thọ mười giới là làm sa di đó thì gọi là chú tiểu, khi mà thọ sa di rồi thì gọi là gì, gọi là sư bác. Miền Bắc chúng ta gọi là sư bác, ở trong miền Nam trong giáo hội, hiến chương giáo hội thì gọi là gì, gọi là sa di. Gọi là sa di, đấy là chúng thứ ba. Chúng thứ tư là chúng gì, sa di ni, tức là người nữ xuất gia, tương đương với bên tăng. Bên nam giới thì gọi là sư bác, gọi là sa di, bên nữ thì gọi là sa di ni. Chứ ni á có nghĩa là nữ, là chỉ cho người nữ. Chứ ni có nghĩa chỉ cho người nữ. Đấy là chúng thứ tư. Còn thức xoa mana, một cái chúng nữa, đó là nó lớn hơn sa di ni, để chuẩn bị thọ lên là tỷ khiêu ni, thì đó là chúng xuất ra. Đấy, chúng đó là chúng thứ thứ năm. Thực tế thì nếu mà xét thì nó phải để đứng chúng thứ ba cơ. Tỷ khiêu, tỷ khiêu ni, thức xoa mana ni, xong đến sa di, xong đến sa di ni. Đó, còn chú tiểu chưa được tính vào chúng xuất ra. Vì đó mới gọi là thì gọi là tịnh nhân, mới là cạo tóc thôi. Để năm chúng xuất ra, hai chúng tại gia đó là yêu bà tắc và yêu bà di. Yêu bà tắc là chỉ cho người nam giới đã quy Tam Bảo, là đệ tử tại gia của Phật, gọi là cư sĩ yêu bà tắc, là phiên âm theo tiếng Phạn. Việt Nam chúng ta ở trong miền Nam, trong hiến chương giáo hội thì gọi là cư sĩ, gọi là cư sĩ. Hoặc gọi là mình thì gọi là gì, Phật tử, gọi là Phật tử. Những Phật tử thì chia ra có hai, đó là Phật tử nam, Phật tử nữ. Nam Phật tử và nữ Phật tử. Thế còn hiến chương giáo hội thì gọi là cư sĩ nam và cư sĩ nữ. Và chúng ta gọi nôm na như Phật tử ở miền Bắc chúng ta, thì các cụ đi chùa thì chúng ta, các chùa nông thôn nó gọi các Phật tử là gì nhỉ, gọi là gì các bạn biết không? Vãi. Các vãi. Các già, các vãi. Đi chùa gọi các già, các vãi. Thế đấy là miền Bắc, cái từ miền Bắc của chúng ta hay gọi cho các cụ già hay đi chùa quy Tam Bảo rồi gọi là các vãi. Ở đây bạn nói là một đệ tử. Thế đệ tử tục gia ở đây thì mình hiểu đúng, vậy là thiện nam tín nữ thôi. Bạn hỏi là bây giờ muốn quy Tam Bảo thì có thể cho biết cần phải làm những gì, rất đơn giản thôi. Ở các chùa khác thì thầy không biết, nhưng ở chùa của thầy đấy quy y thì nó đơn giản thôi. Thì nhưng mà đặc biệt ở đây thầy thì thường có vào pháp hội thì mới quy y Tam Bảo. Pháp hội thì vừa tháng riêng vừa rồi có quy một pháp hội, thì tháng riêng vừa qua có quy rồi, và tháng 2 đây là có một pháp hội nữa, tức là đến ngày 21 và 22 tức thứ bảy chủ nhật âm lịch tháng 2 tới đây thì có tổ chức cái pháp hội Quan Âm cầu quốc thái dân an. Và đặc biệt là cái pháp hội Quan Âm này nó dành cho những bạn trẻ. Bạn nói là bạn trẻ nhưng có cái 25-30 rồi mà vẫn chưa có người yêu, hoặc là yêu anh nào hay yêu cô nào, nói gì nó cũng vẫy tay nó chào nhau cho ra đi sớm. Cái trường hợp đó là có vấn đề. Đi xem hay là người ta bảo là có vấn đề vì gì ạ? Đừng tình duyên lận đận, người ta gọi là phải trả nợ cái gì đó. Trả nợ gì? Duyên âm hả? Ở đây duyên âm, cái đấy có không? Có. Thầy khẳng định với các con là có cái chuyện duyên âm theo. Vì ở chùa đấy thầy phải xử lý rất nhiều những trường hợp duyên âm theo như vậy. Xử lý xong một cái là lấy chồng ngay. À, nhiều tuổi rồi mà. Năm ngoái có cái trường hợp ở bên Đông Anh Gia Lâm, gần 40 tuổi mà làm trưởng phòng Hà Nội, trưởng phòng của một phòng ở bên huyện Hà Nội. Thế mà anh nào đến thì cứ đến gần đến ngày gần một cái mà cô rõ ràng nhìn cũng rất cao giáo mà xinh xắn trắng trẻo, công ăn việc làm ổn định, trưởng phòng rồi chứ không phải không, gần 40 tuổi. Anh nào đến thì cứ lắc đầu xong rồi đi, anh đã đến lắc đầu đi. Tự nhiên hai người đi chán nhau rồi đi. Bố mẹ lo sốt ra. Cái tuổi đấy là tuổi ở nông thôn ở nhà quê là báo động rồi đấy. Gần 40 là tuổi báo động, bố mẹ lo ăn không ngon ngủ không yên rồi. Đó. Thì bố mẹ nào mà chẳng muốn là con trai lớn thì lấy con gái lớn thì gả chồng, đúng không? Đó là cái chuyện thường tình của thế gian. Bố mẹ nào mong muốn sau này các con là bố là mẹ, có con ra chúng ta lớn lên 18 đôi 10 chúng ta cũng phải lo ngay ngáy như thế cho mà xem. Giống như bố mẹ chúng ta lo chúng ta như bây giờ đấy. Đi cầu đi cúng là cắt đi trả duyên âm rồi các nơi thì không khỏi. Có những lần mà đi làm ở ông thầy bà cốt là mất 40-50 triệu không khỏi, mà làm nhiều lần chứ không phải mới làm, đến cả một số chùa làm không khỏi. Thế là gia đình với cả cái cô ấy cũng gọi là không còn cái niềm tin vào vấn đề tâm linh nữa, và nghĩ là thôi nó đến đâu thì đến, bao giờ có ai lấy thì lấy thôi, ai ưng thì lấy thôi, cũng không có đi làm lễ nữa, chán rồi, lễ nhiều chán rồi. Thế năm ngoái có một đoàn Phật tử ở bên đó, họ đến đây họ theo pháp hội tụng kinh Địa Tạng và nghe thầy giảng về ý nghĩa công đức tụng kinh Địa Tạng rất lớn, và đặc biệt nhiều người làm cái việc đó được rồi. Và theo pháp hội Quan Âm thì ngày đó chưa có, chỉ có tụng kinh Địa Tạng thôi. Cho nên là giới thiệu bắt đầu cô ấy cũng là gọi là bán tín bán nghi thôi, cứ làm thử xem sao. Mấy cô ấy là gửi các Phật tử lên cúng một cái pho tượng Địa Tạng nho nhỏ để sau này thờ ở trong cái lòng tượng Phật A Di Đà 3 triệu. Và cô ấy bảo là thôi thì cháu thì bận không lên được, có nghĩa là không tin nữa, cúng nhiều rồi không được, cho nên nghĩ là thôi các cụ giới thiệu thì thôi cứ làm cái thành tâm cúng Phật thôi, còn được hay không thì còn tùy duyên. Thế là cô ấy cúng pho tượng như vậy và gửi, cũng gửi chứ không phải cô không lên đây đâu, gửi các Phật tử cúng cái pho tượng đó và nói là thôi thì cái thầy làm lá sớ, nhờ các sư làm lá sớ cầu nguyện cho nó được thì tốt. Thế xong lên các Phật tử lên cúng thì thầy lại đưa cái Phật tử gửi lên đó, bảo mang về một quyển kinh Địa Tạng cho cô ấy đọc, bảo cô chịu khó đọc đi, cô chịu khó đọc lấy 49 ngày đi. Thế là 49 ngày, tức là nó ra gần Tết rồi thì nó ra tháng sang, còn độ tháng 2 sang năm thì là cưới thôi, có người đến cưới. Trong khi đó chưa có ai mà thầy dám bảo là tháng 2 tháng 5 nó cưới. Thế là về thì quả thật tụng cô ấy cũng nghe theo và đọc kinh hết đúng 19 ngày. Các con biết thế nào không? Một lúc ba anh chàng đến là xin gì? Tỏ tình xin cưới cô ấy. Mà một anh thì là trưởng phòng, một đấy một anh thì là giám đốc, một anh thì là giám đốc doanh nghiệp, một anh thì làm công chức nhà nước. Ba anh nhưng mà tuổi cũng cao cao rồi, cũng khoảng chàng tầm tuổi và hơn 1-2 tuổi cô ấy. Ba người đến. Thế xong cô ấy thấy là màu nhiệm quá, bắt đầu cô ấy bảo mẹ cô ấy lên hỏi thầy rằng bây giờ trong ba anh đấy là thầy chọn anh nào. Thế thầy mới cười, thầy bảo bà mẹ của cô ấy rằng chứ bây giờ bà hỏi là con bà lấy chồng hay là tôi lấy chồng. Bây giờ con bà lấy chồng thì bây giờ phải bảo con bà nghe cái trái tim mình ấy, bảo tìm hiểu xem anh nào cũng có địa vị xã hội, anh thì làm giám đốc một doanh nghiệp, anh thì là trưởng phòng một, cũng là trưởng phòng một chi nhánh ngân hàng thì phải đã, còn mà anh thì là cán bộ viên chức nhà nước, thì bây giờ lấy ai đó hay là tìm hiểu, qua tìm hiểu, qua giới thiệu tìm hiểu xem trái tim mách bảo là thích anh nào, thì bây giờ thầy quyết định sao được. Thế thì bà mẹ mà hỏi là chứ thì con nhà con cũng quyết định được mà. Ừ, con nhà bà quyết định thì còn ai quyết định được vào đây nữa, cái chuyện tình cảm thầy không thể quyết định thay được. Thế là về thì suy nghĩ khoảng 2 tháng tìm hiểu, thế là quyết định sau là lấy một cái anh đấy tuy không đẹp trai lắm nhưng mà cái tính tình thì vượt trội hơn cả, tính nết vượt trội hơn cả, và từ khi đó một cái thì cô ấy mới tin tưởng vào Phật pháp tuyệt đối, và pháp hội vừa qua thì đã lên quy y rồi, đưa cả nhà lên quy y Tam Bảo đó. Đấy là cái trường hợp các con thấy, đấy là một trường hợp. Còn vừa qua thì xong cái pháp hội Quan Âm tháng 9 năm ngoái ở bên kia sông ở trên cái 9 đã trông đi sang tí. Có ba cô nhà ở nông thôn, thì các con biết là ngoài 30 tuổi mà ở nông thôn chỉ đi làm ở nhà thôi, không phải đi học. Có một trường hợp làm ở Hà Nội, còn thì hai trường hợp đi làm ở nhà. Mà 30, 32, 35 rồi thì các con biết là cái tuổi đấy là cái tuổi gì ạ? Tuổi gì? Ế mất rồi đấy. Ở nông thôn thì gọi là ế rồi. Nông thôn nó thường gì? 18 tuổi không thi được vào trường đại học, cao đẳng, trung cấp một cái là ỏi e lên xe hoa về nhà chồng mất rồi, đúng không? Nông thôn là thế. 18, 19, 20, 22 là cùng thôi. Nhưng mà đến thì 30, 29, 30, 32 rồi vẫn chưa thấy gì. Mà các bạn cứ đến được vài hôm, như bạn trai đến tìm hiểu vài hôm là bỏ đi, họ không có tin, họ không có đi xa hơn nữa. Thế pháp hội Quan Âm tháng 9 vừa qua cả ba gia đình đó nghe tin là đi xuống lễ pháp hội Quan Âm để cầu cái việc đó là rất tốt cho các con, thì cả ba gia đình cùng đi xuống và cả các cháu đó cũng được nghỉ ngày chủ nhật cũng về nữa. Các con biết từ tháng 9 năm ngoái, tháng 9 âm năm ngoái mà cho đến năm nay là bao nhiêu? Hôm cuối năm tháng 12 thì một bạn lên xe hoa, còn một bạn thì ngày 16 tháng riêng tiếp tục lên xe hoa, còn một bạn tháng 2 này lên xe hoa nốt, đấy là ba người được cả ba. Vừa qua thì pháp hội đầu năm thì cả ba gia đình xuống cứ xít xoa, rồi Phật pháp nhiệm màu quá, thầy nhiệm màu quá. Thầy bảo không, thầy không nhiệm màu, mà đây là cái tâm của các vị thành tâm mà mình cầu nguyện, mình tụng kinh Địa Tạng rồi theo pháp hội Quan Âm để trả nợ tiền duyên, trả nợ kiếp trước. Khi mà cái duyên âm có nghĩa là sao, tức là cái vong đó, đời trước có thể là vợ chồng với nhau, đã hứa với nhau đời đời kiếp kiếp sinh ra là sẽ chung thủy làm vợ làm chồng nhau nhau mãi mãi, nhưng mà không may á, mình á thì có phước nhiều hơn, mình á được đầu thai là làm người, còn anh ấy hoặc cô ấy, có trường hợp là cô ấy, tức là sao, bạn nam khó lấy vợ, trường hợp là cô ấy chưa đủ duyên đủ phúc để đầu thai, qua 49 ngày tội của họ cũng chưa đủ ác để đọa vào trong đường địa ngục ngạ quỷ súc sinh, và họ làm gì, làm sống ở trong đường quỷ thần, đường là ma, mình cứ nói nôm na là ma ở dưới cõi âm đi, chứ được siêu thoát. Vì cái nhân duyên cho nên họ tìm gặp thấy mình, họ gặp được mình cho nên họ giữ mình, họ không muốn cho mình đi lấy vợ hoặc cho mình đi lấy chồng, đấy gọi là duyên âm đấy các con. Đó. Và có những cái trường hợp mà năm kia ở dưới gần chùa Hương, có cái trường hợp mà một cái vong nó theo một cái cô nữ này rất là đẹp. Cô này rất trẻ đẹp, học rất giỏi, đỗ trường đại học, ra trường, học là giáo viên ra trường rồi. Nếu ra trường về một cái thì cứ anh nào đến yêu muốn cưới thì anh đó có ba anh chết với cô ấy. Nó làm cho ba anh chết với cô ấy. Và sau này nó nói thẳng là gì? Nó giết ấy. Thằng thì hai người thì nó đẩy vào ô tô tai nạn giao thông chết, một người thì nó vào bóp cổ chết, tức là ngủ qua đêm tự nhiên chết không, mà gần đến ngày cưới rồi. Hai người đi hỏi rồi và gần đến ngày cưới rồi thì mà chết. Một người thì tìm hiểu vừa đang chuẩn bị quyết định đi đi hỏi để cưới thì kết với cô ấy rất là xinh. Mà học đại học ra để chuẩn bị đi làm giáo viên cho nên là về một cái là mà lại xinh xắn nữa. Toàn là con anh nhà giàu có điều kiện đến để cưa cẩm. Và khi mà đồng ý một cái thì nó vật ba anh kia chết. Và cho đến cái năm mấy năm trước mà khi đưa lên thầy đấy, lúc đó là cũng nhiều tuổi rồi, ngoài 30 rồi. Mà bị từ đó lúc đầu thì cô ấy không điên, vẫn bình thường thì, nhưng mà xong rồi cứ nghĩ nhiều. Điên ra lúc thì là múa, lúc thì là đòi là cưới, nhưng mà có ai đâu mà cưới. Cứ thế. Như ở xã hội thì người ta bảo bệnh đó kiểu như là bệnh hoang tưởng, bệnh thần kinh nhỉ, nhưng mà sẽ có vấn đề. Đi chữa đem cả xuống thì Hòa Thượng dưới Quảng Tùng ở dưới là người là một vị thầy bắt ma giỏi nhất của các sư ở trong Phật giáo Việt Nam rồi, thì Hòa Thượng là người bắt ma bắt quỷ trừ tà giỏi nhất. Hòa Thượng dùng cái lắc và bắt ma giỏi lắm. Thầy được chứng kiến Hòa Thượng bắt ma nhiều lần rồi. Ngày xưa đi học là học sinh của Hòa Thượng cũng được chứng kiến Hòa Thượng chữa bệnh cho người ta cái việc đó. Thế mà đem xuống dưới nó cười, cái khách nó chỉ mặt nó bảo rằng á, ông đọc chú, tôi cũng đọc chú. Hòa Thượng trì chú Đại Bi từ Thiên Thủ Thiên Nhãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni trở xuống thì nó trì từ dưới trì lên. Đó. Nó cũng sợ. Hòa Thượng trì chú gì nó trì chú đấy. Nó bảo nó đã tu gì 3000 năm nay rồi. Nó là yêu tinh 3000 năm nay, nó đi tìm vợ nó 3000 năm nay, bây giờ mới thấy được gì? Mới thấy được vợ nó, vì cô này trên 3000 năm trước chính là vợ nó. Và nó đi tìm trên 3000 năm nay rồi, nó đi tìm và bây giờ mới gặp, và nó muốn cô này, bắt cô này về làm vợ. Và nó nói luôn là đấy, cô này đấy, nó nói luôn là do, nó lên nó nói luôn, nó cười với khách, nó nói luôn do đấy, tôi đã giết 3 thằng rồi đấy. Thì cướp vợ tôi đã giết 3 thằng đấy, mà đúng 3 người chết thật, bố mẹ nó nói rằng 2 người đi ăn hỏi chuẩn bị ngày cưới rồi chết, còn mà anh nghĩ là tới đây chuẩn bị rồi cũng chết. Hai anh thì tai nạn giao thông chết, mà anh thì ngủ qua đêm chết. Đó, cái trường hợp đấy, duyên âm nó theo đấy. Rồi còn khá nhiều những cái trường hợp mà các thầy giải quyết, nhưng thời gian nó có hạn cho nên không kể nhiều về cái đó được. Cho nên có không, thầy khẳng định với các con là qua những cái việc tâm linh mà thầy giúp đỡ cho người ta, thầy bảo là khẳng định với các con là có. Có cái trường hợp đó. Vì vậy mà cái chuyện mà nhiều người mà khó khăn những cái vấn đề đó thì mình có thể tụng kinh Địa Tạng mà hồi hướng. Vì sao mà lại hồi hướng được? Vì khi mình tụng kinh Địa Tạng là một bộ kinh Đức Phật giảng ở trên cung trời Đau Lợi và thọ ký cho Bồ Tát Địa Tạng, và đặc biệt là bộ kinh Địa Tạng là được chúng sinh ở cõi âm là yêu thích nhất. Vì người ta được lợi ích ngay trước mắt, cho nên họ giống như mình đói được cho ăn, khát cho uống, lạnh cho ấm và nóng cho mát ấy. Thì bây giờ ví dụ như chúng ta ở trong hội trường này mà nóng đến 40 độ, cái chúng ta cần nhất đó là gì? Quạt, đúng không? Mất điện thì có quạt được không? Cho nên chúng ta mong phải có gì? Có điện để bật quạt lên, chúng ta cần nhất là cái đó, chứ không phải là cần nghe pháp. 40 độ mà không mất điện nữa mà thầy vẫn cứ giảng không có cho chúng ta nghỉ nữa thì chúng ta, cái mong muốn lớn nhất của chúng ta không phải là nghe pháp. Cho dù thầy giảng có hay đến đâu đi chăng nữa thì mong muốn số 1 của chúng ta phải có một chút điện, điện nơi có một chút lên để bật cái quạt lên. Đó, thì mới nghe được thì nghe. Chúng sinh chịu khổ ở dưới cõi âm cũng thế. Họ đang khổ sở như vậy, cái điều họ mong muốn nhất đó là đói thì được ăn, khát thì được uống, lạnh thì được, được ấm mà nóng thì được mát, và đang chịu tội khổ thì được gì? Được nghỉ ngơi. Ai làm được cho, vì Bồ Tát nào làm được cho họ được cái đó? Đó chính là Địa Tạng Vương Bồ Tát. Sau khi Thích Ca Mâu Ni Phật nhập Niết Bàn thì ai, vị Bồ Tát nào ở nhân gian này có cái năng lực làm được nhiều việc đó cho chúng sinh như cõi âm nhất? Chính là Địa Tạng Vương Bồ Tát. Đó. Cho nên Địa Tạng Vương Bồ Tát ở trong Kinh Phật còn được xưng vương là gì? Xưng dương là gì? U Minh Giáo Chủ Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát. U Minh tức là chỉ cho cõi âm. Dưới cõi âm này ai là giáo chủ? Chính là Địa Tạng Vương Bồ Tát là giáo chủ. U Minh Giáo Chủ Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát. Địa Tạng Vương Bồ Tát, cái chữ vương có nghĩa là vua, là vua. Trong tất cả các vị Bồ Tát ở dưới cõi U Minh thì Địa Tạng Vương chính là vua trong các vị gì? Bồ Tát. À. Ví dụ như từ bi cứu khổ ở nhân gian này thì Quán Thế Âm Bồ Tát chính là vua trong các vị Bồ Tát cứu khổ độ sinh cho những người dương của chúng ta nhân gian này. Các vị Bồ Tát khác cũng gì, cũng có công đức rất lớn, nhưng mà đại nguyện của các ngài, nhân duyên của các ngài với chúng sinh cõi dương của chúng ta thì không vị Bồ Tát nào vượt qua Quán Thế Âm Bồ Tát. Còn nhân duyên độ gì chúng sinh ở trong cõi âm á, thì không có vị Bồ Tát nào vượt qua được Địa Tạng Vương Bồ Tát. Cho nên ở trong Phật giáo, hai vị đại Bồ Tát này âm dương hài hòa, kết hợp để phổ độ chúng sinh vô lượng vô biên, đem lại lợi ích cho Phật Pháp và cho nhân gian và chúng sinh trong tam đồ lục đạo rất lớn là như vậy. Vì vậy á, mà cái trường hợp thầy nói là gì? Trong pháp hội tới đây, các bạn nào mà muốn quy Tam Bảo thì chúng ta có thể đến tham dự. Chúng ta đến tham dự được cả hai ngày là tốt nhất, thứ bảy chủ nhật, tức là 21-22 là tốt nhất. Thì buổi chiều ngày chủ nhật sẽ có quy Tam Bảo, thì bạn này có thể gì, bạn Huyền này có thể đăng ký và quy luôn. À, cũng không nặng nề đâu, không nặng nề là phải đóng bao nhiêu tiền, nhiêu tiền, không quan trọng cái chuyện đó. Ở các chùa khác thì có chùa họ phải đóng 200.000, 300.000, 500.000 để mới được quy. Nhà chùa của thầy đây thì tùy duyên hết. Đặc biệt các bạn sinh viên thì các bạn không phải đóng cái gì cả. Các bạn sinh viên và học sinh thì không phải đóng cái gì, vì chúng ta thì chưa làm ra kinh tế. Chúng ta tất cả còn nương vào bố mẹ, thì các bạn chỉ cần đến các bạn làm công quả, các bạn tham dự khóa tu và các bạn có thể đăng ký quy ở chùa Khai Nguyên hoặc tất cả những hệ thống ngôi chùa của thầy quản lý, thầy Hoàng Pháp, mà có khóa quy thì các bạn chỉ cần đăng ký danh sách và các bạn quy y thôi. Đó. Vì ở đây không có bắt Phật tử và nhân dân đóng góp bất cứ một cái gì theo quy định cả. Tất cả đến cái ngôi chùa Khai Nguyên và những ngôi chùa của thầy chủ trì thì đều tùy tâm hết. Kể cả viết một lá sớ hay là cúng một đám lễ cho các Phật tử, tín đồ Phật tử cũng không có phải bao nhiêu tiền. Tùy duyên. Nhà nào cúng dường Tam Bảo, cúng dường làm Phật sự bao nhiêu thì tùy duyên hết. Đó. Ở đây có một cái đặc biệt với rất nhiều những ngôi chùa khác ở cả nước chúng ta nói chung và đặc biệt Hà Nội chúng ta nói riêng lại như vậy. Cho nên các bạn này cũng không phải nặng nề là con phải làm cái gì để được quy. Đơn giản thôi, chỉ cần đến làm công quả hoặc là dự khóa tu, đăng ký tên quy vào đó là được quy thôi. À, sau khi quy rồi thì phải làm cái gì? Quy rồi thì đương nhiên chúng ta phải học, phải đọc. Các bạn có thể tìm hiểu sách về ý nghĩa về quy Tam Bảo và công đức thọ trì quy Tam Bảo trước khi quy y thì càng tốt. Sau khi khóa tu ngày hôm nay, các bạn có thể xuống phòng thông tin xin thỉnh lấy cái quyển mà công đức quy Tam Bảo mà thầy viết đó. Có rất nhiều các quyển các hòa thượng, các thượng tọa, các quý thầy viết về quy Tam Bảo, nhưng mà đa số là các quý thầy trong miền Nam họ viết, cho nên cái văn phong ở trong miền Nam á, thì họ là phù hợp với người miền Nam hơn. Còn ở miền Bắc thì cái quyển nói về công đức thọ trì quy Tam Bảo của thầy viết in ấn năm 2015-16 đó, đọc rất là dễ hiểu. Thầy nghe các Phật tử phản ánh lại là dễ hiểu nhất trong các quyển quy y mà các Phật tử đã từng đọc và gần gũi nhất, thiết thực nhất. Đó, thì các bạn có thể xuống phòng thông tin và xin cũng miễn phí không thôi. Kinh sách và băng đĩa giảng ở chùa Khai Nguyên này, tất cả các văn hóa phẩm Phật giáo thuộc về vấn đề Hoằng Pháp đều là miễn phí hết, trừ cái gian hàng lưu niệm của các bạn trong câu lạc bộ Thanh Thiếu Niên Phật Tử Hương Tử Bi để làm quỹ đi từ thiện, đi phát cháo và làm từ thiện hàng năm đó, thì đấy là cái đấy thầy giao cho hẳn bên mảng sinh viên, thầy không có liên quan gì cái đó, thầy chỉ tạo điều kiện cho cái khoảng không gian đó thôi. Đó thì chúng ta cũng biết được. Còn tất cả những kinh sách, băng đĩa giảng hoặc là ảnh Phật vân vân đó, ở bên cái phía mà kinh sách của nhà chùa đó đều phát miễn phí hết, không có bán bất cứ một cái gì. À, thì cũng nói như vậy các bạn biết, có thể muốn tìm hiểu Phật Pháp, kinh sách ở đằng đấy, vậy các bạn có thể xuống thỉnh, đặc biệt là quyển về Tam Quy. Thế nên nói để bạn Huyền biết như vậy. Mà bạn thứ hai hỏi rằng á, con tên Đức ở quê quán Lâm Đồng, hiện đang là sinh viên năm 2 của trường Học viện Khoa học Quân sự. Câu hỏi: A Di Đà Phật, thưa thầy, tại sao ngay từ khi còn nhỏ con luôn cảm thấy rằng Phật pháp luôn có một sự thu hút nhất định đối với con? Liệu con có duyên với Phật không? Chắc chắn là có duyên rồi. Nhưng mà duyên ở đây ấy thì nó có rất nhiều những tầng lớp. Ví dụ duyên đặc biệt để xuất gia, chúng ta gieo duyên phát nguyện xuất gia đời đời kiếp kiếp, phát nguyện sinh ra làm người hoặc sinh ra ở bất cứ ở nơi đâu, ở trong, thậm chí là ở trong tam đồ lục đạo. Tam đồ thì trong địa ngục thì không xuất ra được rồi, ngạ quỷ thì cũng không xuất ra được rồi, súc sinh thì có thể xuất ra được. Súc sinh tức là gì? Những con chó, con mèo có duyên ở trong cửa Phật, biết quy tam bảo và biết gì, biết lên chùa tụng kinh nhá, thì đó cũng gọi là xuất gia đấy. Thầy xem một cái đoạn cái clip mà ở bên Nhật có một cái con chó, có một con chó và nó theo một vị sư, theo thầy. Và con chó thì mỗi khi gì thầy lên tụng kinh thì chó cũng lên lễ tụng kinh theo, thầy lễ Phật thì con chó cũng gì cũng quỳ mọp xuống để lễ Phật, thầy ngồi đọc kinh thì con chó cũng chăm chú vào đó để đọc kinh. Và khi mà người thầy bảo đọc kinh, nó cũng gì, nó cũng kêu cái tiếng như là gì, như là nó đọc kinh vậy. Đó. Nó khôn như thế. Đấy là mà nó được sống ở trong chùa, được quy tam bảo thì cũng có thể là súc sinh, cũng có nhân duyên xuất ra được. Nhưng còn hai đường ngạ quỷ và địa ngục thì không thể xuất ra được, vì ở trong đó quá khổ, họ không thể, không đủ phước để xuất ra. Cho nên súc sinh xuất ra nhưng mà rất ít đấy, rất rất ít. Đa số là bị chăn nuôi ở trong gì, trang trại, trong nhà của dân, và sau khi lớn lên thì bị gì, bị đem ra chợ và giết thịt rồi bán cho người dân sử dụng mà thôi. Đó, đại đa số chiếm đến 95% các vật nuôi ở trong nhà dân, 99% vật nuôi trong nhà dân đều chung số phận như vậy. Ít con được nuôi thì nuôi xong được thả, được phóng sinh hoặc được sống đến già, và sau khi già thì được gì, chôn cất, ít lắm. Đó. Cho nên á, muốn xuất gia thì phải gì, làm người, làm trời, trời cũng xuất gia được, hoặc sinh về các cõi Phật. Đó. Nhưng mà cái này nó phải gì, phải phát đại nguyện và nhân duyên gieo nhiều đời nhiều kiếp. Ví dụ như các thầy xuất gia thì thường là gì, phát nguyện là đời đời kiếp kiếp sinh ra được gặp Phật, nghe pháp và được xuất gia ở trong chính pháp của Phật. Sinh ra bất cứ chỗ nào thì cũng đều được xuất gia theo Phật. Thì những người đó thì lớn lên hoặc là muộn muộn một chút, sớm muộn gì người đó cũng xuất gia ngay trong đời này. À, và nếu chưa đắc đạo thì đời sau lại được tiếp tục làm người xuất gia tiếp. À, cứ mãi mãi như vậy, bao giờ cho đến thành Bồ Tát, thành Phật thì mới thôi. À, còn như chúng ta thì phát nguyện là chỉ đi chùa lễ Phật, bố thí cúng dường, phóng sinh tu phúc, làm rất nhiều việc thiện. Nhưng chúng ta chỉ cầu làm sao được cho gì? Gia đình con được hạnh phúc, mọi người trong gia đình con có sức khỏe, làm ăn thì gặp nhiều may mắn trong cuộc sống, vân vân và vân vân. Có nghĩa là cầu gì? Cầu con đường công danh sự nghiệp, bình an, vân vân đó. Chúng ta đi chùa chỉ phát nguyện như thế, gieo duyên là đời đời sinh ra không bị đọa trong ba đường ác, và sinh ra được gặp Phật Pháp, lại tiếp tục làm Phật tử tại gia. Chúng ta phát nguyện như thế thì đời sau chúng ta sinh ra một cái có duyên với Phật, với Tam Bảo, và chúng ta có một cái niềm mến mộ Phật Pháp ngay từ khi còn bé. Tự chúng ta nhìn thấy tranh ảnh tượng Phật, chúng ta thì thấy rất hoan hỷ. Nhìn thấy chư Tăng, chúng ta cũng gì cũng rất hoan hỷ. Và nhìn thấy gì, được nghe kinh Phật, nghe các quý thầy giảng, chúng ta rất hoan hỷ. Đó là có duyên với Phật nhiều đời nhiều kiếp rồi vậy. Chứ không phải là một đời mà chúng ta tin Phật được ngay được đâu các bạn ạ. Thời xưa khi Đức Phật còn tại thế, có một bà lão ăn mày rất khổ sở. Tôn giả A Nan thấy như vậy thương, với bạch với Đức Phật là xin Đức Phật độ cho bà lão ăn mày này, để cho bà ấy gì được sinh về cõi lành sau khi xả bỏ báo thân. Đức Phật yên lặng không nói gì. Tôn giả A Nan tưởng Đức Phật chưa nghe thấy, tiến lên gần Đức Phật hơn, bảo con bạch Đức Thế Tôn, bà cụ ăn mày kia nghèo đói rách rưới khổ sở quá, Đức Thế Tôn thì công đức vô lượng vô biên, có thể độ được chúng sinh từ trong địa ngục thoát khỏi cảnh địa ngục, sinh lên cõi trời. Xin Thế Tôn độ cho bà cụ thoát khỏi cảnh gì, cảnh khổ đau cùng cực như thế này sau khi xả bỏ báo thân. Đức Thế Tôn vẫn yên lặng không nói câu gì. A Nan lần thứ ba tiến lên sát Đức Phật và gì, chặn lên trước Đức Phật, quỳ xuống dưới mặt của Đức Phật và lễ Đức Phật ba lễ và quỳ không cho Đức Phật đi, giang tay ra kiểu như muốn ngăn Đức Phật lại. Và con bạch Đức Thế Tôn một lần to, lần thứ ba nữa là bạch Đức Thế Tôn, xin Đức Thế Tôn hãy mở lòng từ bi thương xót chúng sinh, không bỏ đại nguyện của ngài mà gì độ cho bà cụ ăn mày kia, bà lão ăn mày kia, khiến cho bà sớm được thoát khổ, sớm được sinh về cõi lành. Đức Phật dừng lại và mỉm cười thật tươi với đệ tử, với người học trò xuất sắc của mình, và nói rằng á, này A Nan, Như Lai đã nghe gì? Đã nghe con thỉnh Như Lai lần này lần thứ ba. Nhưng á, Như Lai dùng bằng tuệ nhãn của Như Lai á, xem cái bà cụ kia từ vô thủy kiếp tới nay chưa bao giờ gieo một chút duyên lành, cho dù nhỏ như gì, như hạt cát của sông Hằng với Tam Bảo. Cho nên Như Lai không thể độ được bà cụ ấy. Vì sao? Vì cái duyên lành như một hạt cát bà ấy chưa gieo với Tam Bảo thì chắc chắn bà sẽ không có gì, không có niềm tin. Vì không có niềm tin cho nên Như Lai không thể độ được bà cụ ấy. Tôn giả A Nan bảo lại gì? Nói là bạch Đức Thế Tôn, xin Đức Thế Tôn cứ từ bi chỉ dạy công đức của Ngài vô lượng vô biên, đến như Thiên Đế Thích Kiều Thi Ca, mình gọi là Ngọc Hoàng Thượng Đế đó, còn xuống quỳ mọp dưới chân Ngài và quy y dưới gì? Dưới chân Ngài. Làm sao mà một bà ăn mày mà Ngài nói là Ngài không độ được? Xin Đức Thế Tôn gì? Cứ thử thuyết pháp độ Ngài xem, Ngài đã nói đâu mà bảo không độ được. Đức Thế Tôn không nói gì nữa và tiến tới bà cụ ăn mày. Thấy Thế Tôn tiến tới gần một cái thì bà cụ ăn mày gì? Liền là đứng dậy để bỏ đi. Thế Tôn rảo bước vài bước nữa và bước ngang ngang hàng với bà cụ. Vừa đi ngang ngang hàng bà cụ như là mình đi song song vai với nhau đó, gọi ngang hàng. Và Đức Thế Tôn nói, hỏi thăm bà cụ là cụ, con cháu ở đâu mà cụ lại vất vả một mình tuổi già đi cất thực ở ngoài đường như thế này. Bà cụ ấy liếc lại nhìn Đức Phật một cái, nói rằng ấy, việc của ông làm, việc tôi làm, việc gì mà ông phải hỏi tôi như thế. Rồi Đức Thế Tôn lại nhẹ nhàng lại tiếp tục lại hỏi rằng á, vậy buổi sáng nay cụ đã ăn, có cái gì ăn chưa? Đã ăn chưa thì Như Lai có chút thức ăn đây thì sẽ chia bớt gì, chia cho cụ một chút. Bà cụ bảo gì? Tôi không cần đồ ăn của Sa Môn. Tôi có đói đến chết tôi cũng không cần đồ ăn của Sa Môn. Tôi không đi gì, đi ăn lại những cái đồ gì, đồ ăn thừa của Sa Môn. Có nghĩa là chỉ cho Đức Phật là gì? Các Sa Môn. Đức Phật ngày xưa được các ngoại đạo, họ gọi là Sa Môn Gotama hay còn gọi là Sa Môn Cù Đàm ấy. Đó. Đức Phật chưa dừng lại ở đó. Đức Phật nói rằng, Đức Phật dùng nhiều phương tiện để nói với bà cụ, nhưng đại khái nó có thời gian trong cái bộ kinh đó nói rất nhiều, nhưng mà thời gian không có, không kể hết được. Đại khái là gì? Đức Phật khuyên bà cụ là gì? Hướng tâm lành để được sinh về cõi thiện. Bà cụ không nghe. Bà cụ không nghe. Rồi Đức Phật nói nhiều thêm tí nữa thì các con biết thế nào? Bà cụ làm cái hành động gì không? Lấy hai tay che gì? Che tay mình lại. Rồi á, Đức Phật thấy bà cụ che tay lại thì Đức Phật gì? Bước rảo bước nhanh lên đằng trước một chút. Đức Phật gì? Đi giật lùi. Bà cụ tiến đi như vậy. Đức Phật gì? Đứng đằng trước và đi giật lùi. Vừa đi vừa gì? Thuyết pháp kiểu như ra cái dấu hiệu cho bà cụ ấy nghe bằng gì? Bằng tay, bằng cái hình động cơ, bằng cái gì? Thuyết pháp bằng cái hình thể của mình, bằng cái biểu cảm của mình là cười tươi với bà cụ, thậm chí là thể hiện cái gì? Cái sắc mặt rất là hoan hỉ, tươi vui trên thân thể là gì? Phóng ánh sáng để cho bà cụ gì? Nhìn thấy cái công đức vô lượng của Phật để xem có độ được không. Chúng ta biết hành động của bà cụ thế nào không? Bà cụ quay sang bên gì? Bên trái để đi. Đức Phật dùng thần thông hiện ra một tấm thân nữa, đứng ở bên mặt bên trái của bà thì bà gì? Bà quay sang bên phải. Đức Phật thì dùng một thân nữa đứng bên phải thì gì? Bà quay lộn lại đường cũ, tức là quay lưng lại, bà đi sang cái đường cũ của bà. Đức Phật thì hiện thêm thần thông thêm một thân nữa, tức là bốn bên đông tây nam bắc đều có tấm thân. Chúng ta biết bà cụ ấy thế nào không? Bà cụ ấy liền ngửa mặt lên trời và không thèm nhìn về đằng trái phải trước sau. Ngửa mặt lên trời, Đức Phật thì hiện thần thông dùng một cái tấm thân từ trên trời gì đi xuống. Chúng ta biết gì? Bà cụ liền gì? Quỳ nằm sấp mặt xuống đất. Đức Phật gì? Thì hiện thần thông dùng một cái thân gì nằm xuống đất, nhưng mà nhìn gì? Đức Phật dùng cái thần thông làm cho mặt đất như là một cái tấm gương trong của Đức Phật từ dưới đất hiện lên. Bà cụ là gì? Ngồi dậy và nhắm mắt lại. Thế là vô phương cứu chữa. Tai thì bịt lại rồi, còn cái mắt bà nhắm nốt. Đức Phật không thể làm gì được nữa. Và khi đó Đức Phật mới dừng lại, mới nói với Tôn giả A Nan và này A Nan, Như Lai đã nói với con rồi. Như Lai dùng bằng tuệ nhãn, dùng thì cái bà cụ này, trong vô lượng hằng hà sa số kiếp về trước cho đến nay, trải qua hằng hà sa số các đức Phật xuất thế, chuyển pháp luân, nhập niết bàn, và nay là đến thì đến Như Lai, mà bà cụ chưa bao giờ gieo một cái duyên lành với Tam Bảo dù là chỉ bằng hạt cát thôi, cho nên nó không thể độ được. Nên nay vì gì? Vì ông cầu thỉnh đến 3 lần lại tha thiết, cho nên Như Lai dùng tất cả các phương tiện để độ cho bà cụ, nhưng mà cũng không độ được. Để chúng ta thấy, vì vậy mà Đức Phật thuyết sau khi về tinh xá, Đức Phật thuyết về gì? Thuyết về Đức Phật có tam năng, tam bất năng là như thế. Đó, tức là 3 trường hợp khó khăn như là chúng sinh ở trong địa ngục Phật có thể độ được. Ngoại đạo khó, tà khó phá, nhưng mà Phật cũng có thể gì? Có thể độ được, vân vân. Còn tam bất năng trong đó có một cái duyên, đó là gì? Người mà không có duyên đấy với Phật đó, thì Phật không thể độ được. Đã phải có duyên. Cho nên bạn này bạn nói là từ còn khi còn bé mà luôn luôn thấy rằng Phật pháp có một cái sự thu hút nhất định đối với bạn ấy, thì thầy nghĩ là đây là cái duyên lành, bạn nên duy trì cái duyên lành này, và tốt nhất bạn nên gì? Nên nghe giảng và tìm hiểu Phật pháp một chút nữa, để đem ánh sáng của Đức Phật vào trong trái tim của mình, vào trong ý nghĩ của mình, để phát sinh trí tuệ của mình, rồi gì? Trí tuệ gắn liền với lòng từ bi bao dung của Phật Đà, khiến cho sau này bạn cho dù có sống ở bất cứ nơi đâu, ai ai cũng yêu mến bạn, và thậm chí là khi bạn có công đức thì bạn thành công trong mọi cái sự nghiệp mà bạn quyết định cho cuộc sống sau này. Vì công đức của Phật pháp là vô lượng vô biên, nếu chúng ta thực hành, chúng ta y giáo phụng hành thì sẽ được gì? Chư Phật gia hộ. Có cầu tất cảm, có cảm sẽ tất ứng, tất linh và tất ứng đó. Đó, xin chúc bạn này giữ được cái tâm tín kính Tam Bảo tuyệt đối, và nên học thêm Phật pháp để sau này đem áp dụng giáo lý của Đức Phật vào đời sống sẽ tốt đẹp hơn. A Di Đà Phật. Một bạn nữa hỏi, xin thầy giải đáp cho con câu hỏi ạ. Có 2 dạng tu, đó là tu phúc và tu tuệ. Phúc là làm những việc thiện, thế còn trí tuệ là như thế nào ạ? Và con muốn tu tuệ thì phải làm những gì, đọc kinh sách gì? Mong thầy giúp con giải đáp câu hỏi. A Di Đà Phật. Ở trong Phật pháp chúng ta thường hay nghe thấy các tổ giảng, và trong Phật pháp hay lưu hành là gì? Cái câu mà phúc trí nhị nghiêm. Hay chúng ta thường hay nghe thấy cái câu ở trong chữ Hán và những người xuất gia như các quý thầy hay học phải học á, là phúc tuệ lưỡng toàn phương tác Phật. Phúc tuệ lưỡng toàn phương tác Phật. Phúc tuệ có nghĩa là phúc đức và trí tuệ. Lưỡng toàn tức là 2 cái đầy đủ, toàn tức là toàn vẹn. Chữ toàn có nghĩa là đầy đủ, chữ lưỡng có nghĩa là số 2. Lưỡng toàn tức là 2 cái toàn vẹn đầy đủ phương tác Phật. Chữ phương có nghĩa là gì? Là mới, là vừa xong. Chữ tác có nghĩa là làm. Chữ Phật có nghĩa là gì? Là chỉ cho người giác ngộ. Phúc tuệ đầy đủ thì sẽ gì? Thì mới được giác ngộ như là gì? Là Phật, hay là phải thành Phật được. Cho nên ở đây bạn nói là tu phúc có nghĩa là làm những việc công đức như bố thí, cúng dường, phóng sinh, tu phúc, làm công quả, làm việc thiện ở trong cửa chùa, cửa Phật vân vân chẳng hạn. Đó đều gọi là gì? Gọi là tu phúc. Còn tu tuệ là sao? Tu tuệ ở đây là chúng ta phải, ở trong nhà Phật gọi là gì? Đầu tiên là phải gì? Học kinh. Học kinh để làm gì? Đọc kinh đó để hiểu được lời của Đức Phật dạy ở trong kinh để làm gì? Để mà tu tâm sửa tính. Khi chúng ta tu tâm sửa tính đó thì có phương pháp tu này thì có rất nhiều. Trong nhà Phật gọi là có đến 84,000 pháp môn tu. Nhưng chung quy ra không ra khỏi, không ra ngoài 3 cái phương diện căn bản trong nhà Phật, đó là giới, định và tuệ. Đó. Nhân giữ giới, tức là chúng ta nếu Phật tử tại gia thì phát nguyện quy Tam Bảo thì không quy hung thần quỷ vật, quy Tam Bảo thì không quy tà ma ngoại đạo, quy Tam Bảo rồi thì không quy tổn hữu ác đảng, vân vân. Đó gọi là giữ giới của người thọ tam quy. Hoặc chúng ta phát nguyện giữ 5 giới, đó là không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không vọng ngữ và không uống rượu. Chúng ta giữ được 5 giới đó thì tâm tính chúng ta ngày một thanh tịnh và không bị say sưa rượu chè, không bị các vật dục các sở dục ở thế gian nó lôi cuốn thì chúng ta sẽ được thanh tịnh, trí tuệ chúng ta ngày một khai sáng mà thôi, công đức ngày một lớn thêm, tăng trưởng lớn thêm, vân vân. Đó, và công đức về gì? Về học kinh, để mình biết được cái đâu là chính thì mình theo, đâu là tà thì mình bỏ. Chứ học kinh không phải là đọc, cứ đọc suốt kinh, đọc hết ngày này qua tháng khác đến năm nọ, mà chúng ta không hiểu lời dạy của Đức Phật ở trong kinh. Đó là mục đích. Tất cả các kinh điển của Đức Phật dạy tuy nhiều, nhưng mà không ra ngoài một bài kệ, đó là gì? Chư ác mạc tác, chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỳ ý, thị chư Phật giáo. Thế nào là chư ác mạc tác? Có nghĩa là chớ làm các việc ác. Chư ác mạc tác có nghĩa là chớ làm các việc ác. Chúng thiện phụng hành có nghĩa là vâng làm các việc thiện. Tự tịnh kỳ ý tức là phải tự thanh lọc, làm cho tâm ý của mình ngày một thanh tịnh bằng cách là gì? Ngồi thiền cũng được, tụng kinh cũng được, niệm Phật cũng được, trì chú cũng được, hoặc chúng ta chú tâm làm các việc công quả công đức thì cũng gì? Cũng được. Khi tâm chúng ta tịnh thì trí sẽ gì? Sẽ sáng ra. Đó, đó là phương pháp tu tuệ ở trong nhà Phật. Tụng kinh cũng được, ngồi thiền cũng được, trì chú cũng được, hoặc lễ Phật cũng được, đi kinh hành cũng được, vân vân. Đó, những việc đó là việc tu tuệ trong nhà Phật. Nhưng đặc biệt thì cái việc mà tu tuệ tốt nhất đó là chúng ta phải gần gũi chư tăng, tức là gần gũi các quý thầy, để cầu thỉnh các quý thầy, các bậc thầy đó dạy cho chúng ta phải học cái gì trước, học tuần tự. Như là chúng ta, các bạn sinh viên chúng ta đến trường thì phải có các thầy gì, các thầy cô giáo dạy cho chúng ta mới có thể học đúng và học trúng được, sau này ra trường mới có kiến thức, có kỹ năng để làm việc tốt được. Còn chúng ta tự mua sách về để đọc có được không? Cũng được, nhưng mà chỉ là một phần bổ trợ thôi các bạn ạ. Chứ tự chúng ta mua sách về đọc thì 1.000 người may có 1-2 người thành tựu. Bởi vì nếu chúng ta tự đọc thì có những cái mối nghi ở trong đó, không có người giải nghi cho chúng ta. Chúng ta không thể, hoặc để cho chúng ta thì chúng ta hiểu lầm ý của những người, những bậc tri thức viết thành sách đó, mà chúng ta cứ nghĩ là cho mình là đúng, thì có thể chúng ta trở thành kiến giải sai lầm thì là càng nguy hiểm. Cho nên tự tịnh kỳ ý tức là phải làm cho cái ý của mình, tâm ý của mình ngày một thanh tịnh, thị chư Phật giáo. Đó chính là lời của mười phương ba đời chư Phật dạy vậy. Đó, cho nên á, cái phương pháp bạn hỏi là tu tuệ thì phải làm thế nào, thì việc đầu tiên thì khuyên bạn là đi nên chịu khó đọc sách nhà Phật. Nhưng trước khi đọc nên thỉnh các vị thầy hướng dẫn cho mình nên đọc sách gì trước. Đọc xong sách này rồi thì thỉnh các quý thầy con nên đọc sách gì tiếp theo. Và nên thỉnh các quý thầy xem con nên nghe băng giảng của thầy nào. Chứ chúng ta nghe băng giảng tùm lum hết á, ai cũng nghe là gì? Chúng ta sẽ dễ bị nghi lắm các con. Ví dụ nghe giảng nhé, ở đây thầy nói nhé, ví dụ người chuyên tu về tịnh độ thì họ triển dương về pháp môn tịnh độ, họ nêu giáo pháp của tịnh độ là gì? Là chân thiện. Chân thiện mỹ là tốt đẹp, đưa con người vãng sinh Tây Phương cực lạc giải thoát. Nhưng chúng ta nghe một số các quý thầy ở Việt Nam mình thôi, thầy không nói ở thế giới. Ví dụ các quý thầy mà khoảng mấy năm trước, ai mà nghe pháp của thầy Chân Quang, ở đây chắc có người được đi nghe pháp, nghe thường tọa Chân Quang giảng, hoặc một vài lần nghe thầy giảng rồi, đúng không? Qua băng đĩa giảng hoặc qua mạng rồi. Thì thầy là chuyên tu về thiền. Mấy năm nay á, thì thầy gì? Thầy không bác phá tịnh độ nữa. Nhưng những năm trước á, thầy sẽ cho những người tu tịnh độ như các thầy, đó là gì? Đó là ma. Đó không phải là Phật giáo chân chính. Đó là Phật giáo Bà La Môn. Đó là Phật giáo ngoại đạo, vân vân. Cho nên khoảng độ 10-15 năm trước, các hòa thượng trong giáo hội là cũng không hoan hỉ về cái cách để truyền đạo của Thượng Tọa Chân Quang. Nhưng mà mấy năm nay thì Thượng Tọa thấy là cũng chấn chỉnh nhiều, và Thượng Tọa không bác các pháp môn khác nữa, và Thượng Tọa hài hòa hơn nhiều rồi. Vì vậy mà bây giờ, ngày xưa Thượng Tọa ra miền Bắc giảng á, là một số tỉnh là còn đuổi cơ, kêu công an đến là gì? Là đuổi, và Thượng Tọa cũng phải chạy mấy lần. Thầy biết những cái vụ đó, vì em gái của thầy, cô em gái bên dưới thầy là tu với, ở trong cái thiền viện, tu viện Phật Quang của thầy Chân Quang là 6-7 năm ở trong đó mà. Có gì thì thầy cũng biết được. Và thầy cũng đã vào đó chơi một lần và ngồi ăn cơm với Thượng Tọa Chân Quang rồi, và cũng biết được. Nhưng thầy ấy thì có một cái quan điểm là gì? Hòa đồng với tất cả các quý thầy. Quý thầy tu như thế nào thì đó là việc các quý thầy. Nhưng thầy ở đây thì hòa đồng với các quý thầy. Các bậc mà nhiều tuổi hơn xuất gia trước thì thầy kính là gì? Xuất gia trước một vài năm thì kính là sư huynh. Xuất gia nhiều trước, nhiều năm thì kính gì? Như là thầy mình vậy. Mặc dù các quý thầy có dạy được mình hay không dạy được mình thì mình vẫn kính trọng như là một bậc thầy vậy. Không có đi chỉ trích hay không có đi nặng nề với các quý thầy đó. Thế mình cứ tùy duyên. Phật pháp thì mỗi người, Phật trao cho mỗi người một cái trọng trách để hoằng pháp, không phải ai cũng giống ai. Nhưng điều quan trọng, ngày xưa Đức Pháp Chủ là vừa là hiệu trưởng của thầy, vừa là giảng viên trực tiếp của thầy á, Hòa thượng cố trưởng lão, cố đại lão và cố Hòa thượng Thích Viên Thành chùa Hương, ngày xưa cụ làm phó viện trưởng đồng thời trong sơn môn, là ông nội của thầy á. Ở trong nhà chùa gọi, như ngoài đời thì gọi là ông nội, ở trong quý thầy gọi là ông. Ông ở trong sơn môn á, vừa là thầy vừa là ông, vừa là gì, người giáo viên, thường nói với các quý thầy ngày xưa là học Phật thì các con sau này trưởng thành lớn lên ra trường rồi mở đạo tràng thuyết pháp là cái điều tối kỵ, là không được đi chỉ trích các sư khác, Đức Phật không cho phép. Và điều tối kỵ đối với một vị pháp sư đó là không được đi chỉ trích các vị pháp sư khác để nâng cao giá trị phẩm hạnh đạo đức của mình và hạ thấp cái giá trị đạo đức phẩm hạnh của vị pháp sư khác, đó là điều tối kỵ ở trong tông môn vậy. Và thầy nhớ lời của các quý thầy, các hòa thượng, cho nên là mình cũng không dám làm cái điều đó, mà đạo đức của Phật giáo không cho người ta làm điều đó. Và thầy thấy là một số các quý thầy bây giờ, còn có một số quý thầy thậm chí là tiến sĩ Phật học, làm phó viện trưởng Học viện Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh bây giờ, nhưng mà thôi xin thầy không nói tên. Và hiện tại mấy năm nay thầy đang cực lực phản đối những người tu tập theo pháp môn tịnh độ của Phật giáo Việt Nam chúng ta. Và thầy ấy muốn hướng cho Phật giáo phải tu theo Phật giáo nguyên thủy, Phật giáo như Phật giáo của Thái Lan, của Campuchia đó, hoặc là Phật giáo gì, Phật giáo nguyên thủy ở đằng trong đó, nương theo bốn bộ kinh Nikaya đó, thì mới gọi là Phật giáo chân chính. Còn Phật giáo Đại Thừa, Phật giáo Bắc Tông như các quý thầy đang theo này, họ nói là gì? Là Phật giáo Bà La Môn hóa, Phật giáo Trung Quốc hóa, vân vân và vân vân. Và họ dẫn chứng là gì? Tất cả kinh điển của Phật giáo Đại Thừa đều gì? Đều từ tiếng Hán mà ra. Cho nên họ không hoan hỉ. Đấy. Và gần đây cũng gây lên những cái sự mâu thuẫn lớn ở trong giáo hội cũng như là trong các Phật tử, đặc biệt là giới trẻ của chúng ta. Mới nghe pháp năm ngoái, có một số các bạn sinh viên cho câu lạc bộ lên nói với thầy là chúng con hoang mang quá. Hỏi thế nào? Bảo là con nghe thượng tọa tiến sĩ phó viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh nói rằng kinh Địa Tạng là kinh gì? Không phải kinh của Phật, đó là kinh của ma, đó là kinh của Bà La Môn, đó là kinh của người Trung Quốc nói. Mà đặc biệt là năm ngoái thì chúng ta biết là sau cái vụ căng thẳng ở Biển Đông, Hải Dương 981 đúng không, giữa người Việt Nam và người Trung Quốc chúng ta cũng có sự căng thẳng nhất định. Cho nên khi mà thầy, quý thầy đã tuyên truyền đúng cái dịp đó, nói rằng những bộ kinh Địa Tạng, rồi kinh A Di Đà, kinh Pháp Hoa, kinh Phổ Môn vân vân đó đều là kinh của Bà La Môn, kinh của Trung Quốc, rất nguy hiểm, khiến cho có thể xảy ra cái sự mà gọi là kỳ thị tôn giáo và chiến tranh tôn giáo, rồi đến chiến tranh nhân dân, chiến tranh dân tộc, chiến tranh quốc gia, thì các con biết khổ lắm. Đấy, người học Phật là tối kỵ cái việc đó. Cho nên đây cũng nói thêm là đấy, mấy bạn đã nói bây giờ chúng con phải làm thế nào. Thế tôi mấy năm ngoái bảo các bạn ở trong câu lạc bộ, thôi các con tốt nhất là đừng có nên nghe quá nhiều những vị pháp sư giảng như vậy. Các con cứ nghe những vị pháp sư mà thầy hướng dẫn cho các con. Nếu các con phát nguyện tu tịnh độ thì các con nên nghe gì? Những bài giảng của Hòa thượng Tịnh Không, nghe bài giảng của Hòa thượng Chí Tịnh, nghe bài giảng của Hòa thượng các vị hòa thượng ở nước ngoài thì tu về tịnh độ, thì có Hòa thượng Tuyên Hóa này, Hòa thượng Viên Tịch rồi nhưng mà cũng là một vị cao tăng đó. Rồi rất nhiều những cái vị tổ sư tu về tịnh độ các vị có thể nghe. Còn vị nào muốn tu thiền thì nghe gì? Nghe Hòa thượng Thanh Từ, nghe Hòa thượng Nhất Hạnh giảng về thiền là chuẩn chỉ nhất ở Việt Nam chúng ta bây giờ. Nếu các bạn muốn tu thiền thì hãy nghe bài pháp của Hòa thượng Thanh Từ thì không sợ đi sai đường lạc lối. Hay là các bạn muốn tu theo cái thiền gì, cái thiền năng động, Cái thiền năng động áp dụng vào cuộc sống thực tế thì nghe theo những bài giảng của Hòa Thượng Nhất Hạnh là gì? Là thực tế nhất và tu cũng không bị sai đường lạc lối. Đó. Đấy cũng mách thêm cho các bạn, nếu bạn nào có duyên với thiền thì nên nghe như vậy. Đấy cho nên ở đây thì hướng dẫn để bạn hỏi tu tuệ là gì thì cái việc đầu tiên thì nên nghe giảng, nên nghiên cứu. Nhưng mà nghiên cứu thì nên thỉnh với các quý thầy mà mình thấy là có trình độ Phật học, có đạo đức trong vấn đề tu tập, hướng dẫn cho mình. Một bạn nữa hỏi là Nam Mô A Di Đà Phật, thưa bạch thầy cho con hỏi, con muốn bắt đầu tu tập, con thấy rằng trong kinh Phật có đề cập rằng thân nữ mang nghiệp nặng hơn thân đàn ông. Con có thắc mắc về lý do của việc này, nhưng tìm trên mạng đều không có. Kính bạch thầy chỉ dẫn cho con về vấn đề này ạ. A Di Đà Phật. Cái này á, chính Đức Phật nói ra ở trong rất nhiều các bộ kinh, đặc biệt là ở trong gì? Trong Luật Tạng. Mà ở trong Luật Tạng thì Đức Phật nói rất tỉ mỉ về gì? Về cái nghiệp tính của người gì? Người nữ giới. Ví dụ Đức Phật nói người nữ giới nghiệp làm sao? Về tính tham thì người nữ giới cũng gì? Đây là Đức Phật nói về mặt bằng chung chứ không nói về một cá nhân nha. Các con phải hiểu là nói mặt bằng chung chứ đừng có nói là cá nhân. Đức Phật nói ở khi Đức Phật còn tại thế, Ngài nói về người nữ về tính tham thì cũng nhiều gì? Nhiều hơn là người nam. Ví dụ như tham gì? Tham dục, tức là dục vọng. Dục ở đây thì có gì? Có tham ăn này. Dục ở đây là chỉ cho gì? Là tham. Tham ăn này thì chúng ta thấy người nữ cũng tham nhiều hơn. Có không? Có. Tham gì? Tham mặc này. Người nữ cũng gì? Cũng tham nhiều hơn. Cho nên á, các bạn sinh viên đấy, thầy nói thật, đi qua cái showroom bán quần áo nào mà đẹp đẹp, hàng mốt mới ra á, cứ xít xoa đi. À, đúng không? Nhìn thấy cái túi, cái đôi dép, cái đôi guốc đẹp, cái đôi guốc cao mà đẹp á, thì chúng ta thì ngó đi ngó lại, cũng xít xoa đi, không biết có tiền để mua không. Có tiền mua thì chắc chắn là phải gì? Vào và mua ngay. Còn không có tiền thì ngó đi ngó lại và mong muốn cái đôi dép đẹp đó rất nhiều. Rồi nữa, thấy bạn mình có cái gì? Có cái nhẫn hoặc là có cái vòng đeo tay rất là đẹp, mình nhìn cũng gì? Rất là thích. Đó cái tính của người nữ đó. Đức Phật nói là thích làm gì? Thích làm trang điểm cho thân thể mình. Mình sao? Mình đẹp. Đẹp để làm gì nhỉ? Đẹp để cho mọi người, mọi người ngắm, mọi người khen, mọi người yêu, mọi người quý, mọi người thương, vân vân và vân vân. Cho nên, nhưng đàn ông, các con thấy, người con trai nào ở cái thế kỷ 21 này á, mà chúng ta thấy là cứ thích gì, thích trang điểm, thích mặc đẹp và thậm chí thích son phấn nữa, thì trường hợp đó là người xã hội gọi là gì nhỉ? Chắc chắn trường hợp đó là hi-fi. Hi-fi có nghĩa là gì? Thật mà. Không, kinh nghiệm, đây là kinh nghiệm nữa các con. Thầy ngày xưa trải qua 8 năm sinh viên trên ghế nhà trường rồi, 4 năm trung cấp, 4 năm học viện trong ghế nhà trường, thầy biết cái điều này. Kể cả các quý sư, các quý thầy, thầy tăng, thầy ni, mà thầy nào mà cứ thích trang điểm trải chuốt, đi ra soi gương, đi vào soi gương á, mà tăng á, nếu là thầy tăng á, tức là sư tăng á, đàn ông như thầy á, mà xuất gia gọi là sư tăng, nữ thì gọi là sư ni. Chúng ta phân biệt tăng và ni tăng. Sư tăng có nghĩa là chỉ cho con trai xuất gia gọi là sư tăng, sư ni tức là nữ xuất gia. Vì thầy tăng nào á mà đi ra đi vào, trước khi ra đường á là soi gương, tóc thì không còn để chải nữa, thì không có chải, không còn để tóc để chải nữa, cho nên soi gương và áo cứ ấy lên ấy xuống và rượt rà soi rồi quay ngang quay dọc. Cái trường hợp đó không sớm thì muộn, bình thường ra có thể không phải là người gì hi-fi đâu, nhưng dần dần do tiếp xúc với bạn bè, người đó rất dễ bị thay đổi về suy nghĩ và cách sống và trở thành cái người mà gì, gần như người chuyển giới, nhưng mà không thực sự là chuyển giới, chuyển mỗi cái gì, cái tâm tính và cái lời ăn tiếng nói thôi và cái hành động. Sinh viên bây giờ, thầy nghe một số các thầy cô giáo và các bạn sinh viên trong câu lạc bộ nói cũng khá nhiều, kể cả bạn nữ. Khi mới vào trường á, thì nam ra nam, nữ ra nữ, sống rất nghiêm túc. Nhưng mà 2-3 năm học một cái thì gì? Nam không ra nam, nữ không ra nữ nữa. Có không? Có mà. Đây gọi là căn bệnh xã hội. Căn bệnh xã hội tức là sao? Tức là gì? Một bạn này BD ở cùng phòng đi. Đó, bạn nam này BD ở cùng phòng và bạn này cứ bắt đầu đến là gì? Ôm eo sờ mó dần dần là gì? Ngủ với nhau và chuyện gì xảy ra? Tất nhiên là chuyện xấu xảy ra, không nói ở đây được, bí mật. Đó, thì dần dần cái gì? Bạn đó cũng theo cái tính cách đó và trở thành gì? Hai phai lúc nào cũng biết. Cho nên chúng ta phải tránh đi cái đó. Chúng ta phải tránh cái đó. Ngày xưa thầy đi học, thầy rất sợ cái trường hợp đó. Có mấy quý thầy ở phòng bên cạnh, rất may của thầy là không. À, có một thầy như thế. Phòng của thầy có một thầy, nhưng mà xin thầy được giấu tên. Cái vị thầy đó ở cùng phòng có 4 thầy thì có một thầy bị như thế. Cứ thỉnh thoảng nó thấy vắng vắng người mà cái bắt đầu nó chạy sang, nó giả vờ nó ôm chầm lấy mình. Mình là liền phải gì? Phải vạch ra. Có lần các vị biết không, mình phải dùng cái phương pháp đấm họ thật cho thật đau, cho họ gì, họ không dám ôm mình nữa. Nhưng mà gì, nó không biết bằng một cái mãnh lực nào đó, mình cứ mãi làm gì hoặc ở một mình không còn ai trong phòng, một cái nó chạy sang, nó giả vờ một cái hỏi han, một cái nó ôm chầm lấy mình, một cái lúc đó mà gì phải cắn cho nó thật đau, thậm chí cắn chảy máu tay nó ra để cho nó gì, nó chừa đi. Không có là mình có thể mà cứ để mà chiều á, thì có khi mình bị dính vào cái phốt đó không biết từ lúc nào. Không, đây thầy nói thật đấy. Đây là một cái kinh nghiệm thật lòng đấy các con. Và một vài thầy ở phòng bên cạnh, ở tỉnh khác, ở phòng bên cạnh, và tôi cũng như thế. Và cứ lần đầu là cũng năm đầu tiên thì cứ thấy đi chơi với nhau bình thường, năm thứ hai thì thân thân, và cứ để cho đầu tiên thì cứ ôm nhau bình thường, khoác vai nhau, dắt tay nhau đi gì, đi ở dưới sân chùa Quán Sứ ngày xưa thầy học đấy mà, cứ khoác tay nhau đi, với chiều chiều hay đi đâu cứ đi ngang hàng nhau, khoác vai nhau. Một thời gian sau, đến năm thứ ba thứ tư mà cái dính vào nhau như là gì, như là con sam, đi đâu cũng có nhau, nói cũng giống nhau, ăn mặc quần áo gì, thầy này đi mặc cái áo màu này thì thầy kia y rằng phải mặc cái áo như thế kia, thầy này gì đi cái xe máy như thế này thầy kia cũng phải đi cái xe máy y như thế kia, thầy này đi đôi dép như thế thầy cũng đi đôi dép như thế. Đấy là có gì, có vấn đề đó. Cho nên đây luôn là kinh nghiệm cho các bạn trẻ, chúng ta nên tránh ngay từ đầu. Mà ở đây có bạn nào mà đã dính vào cái đó thì thôi, thì thôi học Phật với từ bi đi, đừng có lôi bạn khác đi theo mình nữa. Tội đấy, trong kinh Đức Phật nói như thế là tội lỗi đấy. Cho nên ở trong kinh Đức Phật nói á, cái nghiệp của đàn bà nói chung chung ra thì ngày xưa thì nó rõ ràng, những cái người mà nhị căn, tức là cả nam cả nữ đó, cả căn nam căn nữ đó, đó mình bây giờ gọi là ái nam ái nữ đó. Thật sự thì ngày xưa thời Đức Phật nó có nhưng mà rất là ít, vì ngày xưa phim ảnh rồi các thứ báo đài nó không có phát triển như bây giờ, cho nên đó, nó không có căn bệnh xã hội như bây giờ. Bây giờ người bình thường dần dần có thể trở thành cái căn bệnh xã hội đó, nhưng ngày xưa thì người nào bị cái bệnh như thế, do từ ở trong cái giới tính của họ nó sản sinh ra cái hormone như vậy thì nó mới sinh ra cái bệnh như thế, cho nên nó có nhưng mà rất ít. Nhưng mà Đức Phật cũng cấm từ ngày xưa. Vì vậy mà các quý thầy đi với nhau á, Phật cấm là gì? Tỷ khiêu, tức là các sư tăng hoặc kể cả các sư bác, những người xuất gia đi không được gì khoác vai nhau để đi, không được nắm tay nhau để đi, ngủ thì không được ngủ chung với nhau, không được ôm nhau mà ngủ, không được ngủ chung một giường quá 3 đêm. Kể cả người ốm, ví dụ thầy mà ốm này, có đệ tử các sư bác là tăng lên hầu thầy này, thì ở trong phòng thầy á, thì luật của Đức Phật quy định là gì? Chỉ được gì? Đến đêm thứ 3 là phải thay người khác. Nếu sợ rằng để cái người đó ngủ quá đêm thứ 3 mà cứ ngủ lâu thì dần dần tình cảm cũng từ đó mà sinh ra. Đức Phật tránh như thế đó các con. Đó. Kể cả người nữ với người nữ ngủ với nhau cũng vậy. Đó. Không, đây thầy nói thật. Đây là trong kinh Đức Phật nói. Trong kinh Đức Phật nói là kể cả các sư nữ với sư nữ, Đức Phật cũng không cho gì ngủ với nhau quá 3 đêm chung một giường. Mà có thể ngủ cùng phòng nhưng mà về khác giường ra. có cái ngăn, sự ngăn cách rõ ràng. Đức Phật đã ngăn cấm, cho nên cái nghiệp về gì? Về ái dục, về tham dục đối với con người chúng ta bình thường thì nó gì? Nó lắng như là một hồ nước gì? Một hồ nước, nước tuy là nhìn trong nhưng mà ở dưới đó có rất nhiều là bùn gì? Rất nhiều bùn lầy, khi mà sóng gió nổi lên một cái thì cái hồ nước trong kia lại biến thành đục ngay chỉ trong một vài gì? Một vài phút, một vài chục phút, một vài tiếng đồng hồ thôi các con. Cho nên cái dục vọng của con người chúng ta rất lớn, mà Đức Phật đặc biệt nói là gì? Người nữ thì lòng ái dục nhiều hơn, đó là nói về gì? Về tâm tham thôi. Nói về sân. Nói về sân thì con gái thì không sân bằng con trai, nhưng mà nó bền bỉ và lâu dài hơn con trai gì? Rất nhiều lần. Các bạn cứ tính đi. Con trai á, ngày hôm nay có thể nói chuyện gì không bằng lòng nhau, đang ngồi uống nước chè với nhau, thậm chí là gì, chỉ mặt nhau luôn, mày nói thế à? Rồi thậm chí là hai đứa là gì, có thể đứng dậy là quánh nhau luôn. Nhưng mà ngày mai gặp nhau lại cười khề khề, có nước chè một cái là gì, lại vào ngồi lân la là ngồi uống nước chè với nhau, ngày mai hết ngày. Ngồi uống chén nước chè với nhau hoặc hút điếu thuốc với nhau, mọi cái chuyện hiềm khích ngày hôm qua sạch trơn không còn gì nữa. Hoặc ở ngoài đời gì, uống chén rượu với nhau, thế là xong ngay. Nữ thì khó lắm. Mày nói xấu tao ngày hôm qua ư? Hôm qua tao nghe tin con bạn tao nói là mày nói xấu tao. Tao biết rồi, tao biết rồi, nên thôi tao không thèm nói gì với mày. Nhưng để đấy cho mày biết, có khi tháng sau gặp nhau gì, nhìn thấy nó một cái mình lại, tháng trước mày nói xấu tao ư? Thậm chí là một năm sau, đi làm ở, học ra trường đi làm ở công ty rồi, mình lên gì trưởng phòng, nó mới gì, nó có thể mới làm nhân viên, một năm trước mày nói xấu tao ư? Đấy, cái đấy gọi là cái tính của gì, người nữ. Đức Phật nói đại đa số là gì, nhớ dai. Ngày xưa thầy nghe một người, nghe một câu chuyện của một bác ấy nói trêu thầy là tôi á, mọi cái việc á, mọi việc tôi thoáng lắm, nhưng mà duy nhất có một cái chuyện thù dai là tôi rất khó bỏ. Đấy, kiểu dọa mọi người như thế để cho mọi người gì, mọi người không gây thù kết oán với mình á. Đó, cho nên đấy thì đấy là nói về gì, về cái tính gì, nhớ dai, giận dữ, vân vân. Rồi chúng ta tính nữa, cả về cái nghiệp của người nữ nữa, người nam. Đây về nói về giới tính một chút nhé. Vì bạn, câu hỏi của bạn hỏi, vì bạn nói là gì, cha trên mạng không có, không có chỗ nào là nói là người nữ là nghiệp. Trong nhà Phật nói người nữ nghiệp nặng hơn người nam, thì cha trên mạng không có, thì sao? Chúng ta cứ nhìn lại mình đi. Người nữ chúng ta có rất nhiều những nỗi khổ. Khi còn làm người phụ nữ thì chúng ta có cái điều, một, chúng ta có một cái giai đoạn là đẹp nhất, giống như bông hoa á, nó vừa hé nở, vừa nở ra rồi một vài tiếng đồng hồ hoặc một hai ngày đầu á, cái lúc đó là lúc chúng ta gì, chúng ta có quyền hãnh diện nhất trong cuộc đời của người phụ nữ, đó là cái năm khoảng 17, 18, 20. Nhiều bạn trai tìm đến với chúng ta có thể chọn bạn này. Đây thì nói một cái chuyện tình yêu giữa nam nữ, tình cảm đấy chẳng hạn. Bạn này tìm đến, chúng ta có quyền gì? Có quyền tìm hiểu và lựa chọn, đúng không? Có quyền tìm hiểu và lựa chọn. Nếu mà bạn ấy tính tình không tốt, không chân thật, không ga lăng, không gì gì vân vân đó, không đẹp trai, không ga lăng vân vân đó, thì chúng ta có thể hello bạn luôn. À bye bye hả? Hello, xin chào chứ nhờ. Xin lỗi vì thầy không dành ngoại ngữ lắm. Đó, chúng ta bye bye bạn luôn. Nhưng mà xin thưa các bạn, khoảng 25, 26 rồi, chúng ta có còn quyền được chọn như năm 18, 20 khi còn đang làm sinh viên, năm nhất, năm hai, năm ba, năm tư nữa không? Không. Đến lúc đó thì thôi, méo mó có hơn không? Vùng nào thì úp ngồi đấy. Thôi bây giờ tuổi đã gì, 25, 27 trở lên rồi thì thôi, miễn là mong là có anh nào nó đến, nó chân thành thì thôi, thì cũng gật đầu cho nó xong. Bạn mình nó có gia đình, yên bề gia thất hết rồi, con 2-3 tuổi đi học lớp 2, lớp 3 tuổi rồi, bây giờ mình vẫn còn đây, đi đâu chúng nó cũng nói do sao mày vẫn cứ ở đấy, Rồi á, nó nói một câu rất đơn giản, sao mày cứ kén chọn thế? Nhưng mà nó nói một cái câu rất, bạn mình nó nói một câu rất chân thành là sao mày kén chọn thế? Vì nó muốn động viên để cho mình thì có gia đình thôi. Nhưng mình về mình lại nghĩ, nằm đêm lại vắt tay lên trán suy nghĩ, sao cái con bạn mình nó lại chơi khăm mình đến mức độ thế? Tính mình mà, cái tính mình lúc đó mình suy nghĩ mà. Ngày xưa mình đối tốt xử tốt với nó, bây giờ nó lại chơi khăm mình, nó lại nói mình thế. Đây chắc là nó gì? Nó nói sóc mình đây. Từng ấy tuổi mà vẫn chưa có chồng, tại mày khó tính quá, mày thế này thế khác, chả ma nào đó nó giờ. Cho nên lúc đó là lại suy nghĩ một chiều hướng xấu đi. Cho nên lúc đó thì bất cứ anh nào đến méo mó có ơn không, gật đầu cho qua. Mà cái trường hợp đó thì dễ gì, dễ nhầm lẫn lắm các con ạ. Cho nên thầy ở trong chùa có nhiều trường hợp mà lập gia đình muộn, đặc biệt là nữ lập gia đình muộn. 10 người thì may chỉ được khoảng 3-4 người là hạnh phúc thôi, còn phần lớn là do vội vàng, không có sự tìm hiểu yêu đương, tìm hiểu cho nó kỹ càng, cho nên cứ gật đầu cho qua. Về thì gặp anh chồng là gì? Cờ bạc, rượu chè, bóng đá, thậm chí là gì? Cả nghiện ngập nữa. Làm được đồng nào á thì về thì chưa đến tháng nó hỏi mày còn tiền không? Thì đâu có chuyện như ngày xưa đâu. Ngày xưa thì mới yêu đương thì anh em ngọt xớt. Có bộ phim nào hay một cái là gì, bảo là anh mua vé rồi, em có bận không, anh chở đi xem phim. Nhưng bây giờ thì sao rồi, làm chưa đến tháng là hỏi mày còn tiền không. Ngày xưa thì anh em ngọt xớt, bây giờ thì mày tao chí tớ. Đấy, cuộc sống là nó như thế, chúng ta phải gì, phải lường sẵn, phải lường trước đi. Nó thế đấy, nó không phải là một màu gì, một màu hồng răng đón ước nguyện của chúng ta ở trước mắt tất cả đâu các con ạ. Cho nên chúng ta cũng phải gì, phải cố gắng để tu phúc tu tuệ, để cho chúng ta cầu nguyện hồng ân tam bảo, rồi phúc trạch của tổ tiên gia hộ cho chúng ta thì kiếm được một cô vợ gì ngoan hiền tốt bụng, và kiếm được một anh chồng là gì giỏi giang yêu thương vợ con hết hết mực, để cho gia đình chúng ta được đầm ấm hạnh phúc. Học Phật là gì, là phải hồi hướng làm việc thiện, để hồi hướng cầu nguyện những việc như thế cho chúng ta cũng tốt thôi, Phật cũng hoan hỉ thôi. Còn ở đây nói về cái nghiệp của đàn bà, ở đây bạn nói nghiệp của người phụ nữ nhiều lắm, không thể nói ra hết được, không thể nói hết được. Kể cả những người xuất gia cũng vậy, nghiệp của người phụ nữ rất nhiều. Cho nên người xuất gia ngày xưa Đức Phật có cho xuất gia đâu, ngày đầu tiên là Đức Phật nhất định không cho xuất gia. Khi mà Đức Phật về, sau khi thành đạo 12 năm đầu, Đức Phật về thuyết pháp tại hoàng cung độ cho vua cha của mình á, và độ cho dòng họ Thích á, và bà Maha Ba Xà Ba Đề, tức là mẹ nuôi của Thái tử Tất Đạt Đa, tức là trước khi thành Phật thì Đức Phật Thích Ca có tên là Thái tử Tất Đạt Đa, và vợ của Thái tử Tất Đạt Đa, tức là trước khi thành Phật đã ngài có vợ, có vợ tên là Gia Du Đà La. Gia Du Đà La và Maha Ba Xà Ba Đề, tức là hai mẹ con, nghe Đức Phật thuyết pháp hay quá, thích quá, và muốn thoát khỏi cái khổ, cái sinh, cái kiếp sinh già bệnh chết ở thế gian này, cho nên đã lên đỉnh lễ Phật xin là bạch Đức Thế Tôn, con cũng muốn xuất gia. Đức Phật không đồng ý. Bạch đến 3 lần Đức Phật không đồng ý. Và Đức Phật nói rằng nếu cho nữ giới xuất gia vào trong giáo pháp của ngài á, thì cái thứ nhất là khiến cho gì, ngoại đạo họ cơ hiểm. Cái thứ hai là khiến cho giáo pháp của ngài bị tổn, bị gì, bị tổn thọ đi 500 năm đó các con. Đáng nhẽ thì chính pháp của Đức Phật tồn tại thêm ở thế gian 500 năm nữa, nhưng mà vì cho người nữ xuất gia và Đức Phật chấp nhận giáo pháp của ngài phải tổn thọ đi 500 năm ở Ấn Độ. Đó. Đấy cái lời huyền ký của Đức Phật, và Đức Phật khẳng định như vậy, cho nên Đức Phật nhất định không cho nữ giới xuất gia. Nhưng bằng cái lòng quyết tâm cầu đạo của Maha Ba Xà Ba Đề và Gia Du Đà La, tức là mẹ và vợ của Thái tử Tất Đạt Đa đó, trước khi chưa thành Phật đó, Thích Ca Mâu Ni ngài tên Tất Đạt Đa đó, và 500 người hầu của dòng họ Thích. Khi đó Đức Phật đi đến từ thành Xá Vệ, từ thành Ca Tỳ La Vệ đi đến Varanasi. Thì khi đi đến Varanasi thì nó cách đó thì cũng khoảng mấy ngày đường thôi. Thì Đức Phật đến đó thì Ma Ba Xà Ba Đề và Gia Du Đà La cùng với 500 người dòng nước họ thích nghĩ bằng cách là gì? Thôi chuyện nó đã rồi, cạo sạch tóc đi, mặc cái áo thật xấu vào để gì? Đi đến thành Varanasi để xin Phật xuất gia. Thì đến đó một cái thì cho người vào cầu thính, thì Đức Phật Tôn giả A Nan ra tiếp thì nhìn thấy hơn 500 người nữ của dòng họ Thích đều cạo tóc thành sư hết rồi. Mà con gái mà cạo tóc rồi thì còn cái gì nữa không các bạn? Bao nhiêu những cái gì? Các cụ ngày xưa nói là cái răng, cái tóc là góc con người. Thế người nữ thì nó đẹp ở gì? Đẹp cái mái tóc nó gì? Nó làm cho người nữ thì dễ nhìn và dễ coi. Đó, ở ngoài đời thì như thế. Nhưng mà bây giờ thì cạo tóc mất rồi thì làm thế nào nữa? Thế vào bạch với Đức Phật vẫn không cho vào, vẫn không cho xuất gia. Xong rồi á, hơn 500 vị dòng họ Thích kia nói rằng nếu mà Phật không cho xuất gia thì chúng con gì? Chúng con chết ở ngoài này. Chúng con thì ngồi ở ngoài này mà chết, bao giờ Phật không cho ra thì chúng con chết ở đây. Gây khó khăn như thế, bây giờ Đức Phật nghĩ cái gì đây? Tâm nguyện của Phật là phổ độ tất cả chúng sinh, bây giờ nữ không độ để cho họ chết ở đấy. Mẹ của mình trước đây, vợ của mình trước đây. Mà bây giờ mà để cho mẹ của mình trước đây, vợ của mình trước đây chết ở trước cửa tinh xá như vậy, thì các ngoại đạo và những người dân họ nói Như Lai không có lòng từ bi. Thuyết giảng về từ bi mà không có lòng từ bi thì làm sao chúng sinh và nhân quần xã hội họ tin tưởng? Cho nên Đức Phật thì bắt buộc phải chấp nhận cho nữ giới xuất gia, nhưng có thêm 8 điều kiện. Ở trong nhà Phật gọi là bát kính pháp, gọi là bát kính pháp bắt buộc cho người nữ xuất gia. Và giới Đức Phật cũng gì cũng chế thì nhiều hơn. Bên Tăng các quý thầy có 250 giới, còn như bên nữ giới thì có gì? Có đến 348 giới. Vì đặc tính của người nữ, chỉ có người nữ mới có những cái đặc tính đó. Cho nên Đức Phật gì? Chế thêm những giới đó để điều trị tâm của người nữ. Đó, cho nên ở đây trong kinh Đức Phật nói rõ rồi, thì bạn này muốn tìm hiểu sâu hơn thì thôi, thì ở đây có nhiều các bạn mới đến chùa, cho nên nếu giảng về sâu thì sợ các bạn này ngủ hết. Cho nên bạn này muốn tìm hiểu thêm thì hôm nay có thể gần gũi các quý thầy để hỏi thêm. Đó, hỏi thêm sau. Một bạn nữa hỏi: con có duyên được gặp và nói chuyện với người có khả năng nói chuyện với các vong linh. Người đó giúp con được nói chuyện với duyên âm đang theo con mà chưa chịu siêu thoát. Thưa Thầy, thế giới vong linh có thực tồn tại không? Con phải làm gì để giúp duyên âm đó siêu thoát? Con xin cảm ơn Thầy. Thế giới vong linh có thực tồn tại không? Có. Vì đây là ai nói, không phải Thầy nói mà là Phật nói. Thế giới tâm linh có ở trong sao? Ở trong đường lục đạo vậy. Trời người, Atula, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh vậy. 6 đường này Đức Phật nói tồn tại bên cạnh cuộc sống của chúng ta. Nhưng thế giới gì? Địa ngục và ngạ quỷ thì không có gì, không có hình tướng. Phải dùng bằng thiên nhãn, dùng bằng tuệ nhãn của Phật, của Bồ Tát, của Thánh Tăng mới có thể thấy được. Còn mắt thường, mắt thịt cha mẹ sinh ra chúng ta này không nhìn thấy được. Các bạn muốn thấy thì phải gì? Ngồi thiền nhập định hoặc là tu tập có công đức mới thấy được. Còn những người mà gì? Có khả năng tâm linh đặc biệt như là các nhà ngoại cảm, những vị đồng bóng đó thì giải thích làm sao? Họ không tu mà tự nhiên nhìn thấy. Ví dụ như nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng chỉ bị chó dại cắn thôi. Sau khi chó dại cắn mà gì? Bà lên một cái cơn sốt co giật và đi chữa. Chữa xong một cái thì tự nhiên bà gì? Bà có về cảm giác về tâm linh, nhìn thấy cõi âm, nói chuyện được với cõi âm. Và một thời rất nổi tiếng ở Việt Nam chúng ta cách đây khoảng hơn chục năm trước, đó là nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng. Rồi nhà ngoại cảm ở dưới Hưng Yên, dưới Hải Dương có một ông, đó là ông Liên đúng không? Chu Văn Liên hay cái gì Văn Liên đó. Ông đấy cũng rất giỏi, có thể nói chuyện được với người âm, nói nhìn thấy người âm. Và thậm chí là rất nhiều cán bộ cấp cao của Đảng, của Nhà nước cũng đã mời các ông đi tìm mộ liệt sĩ, và cũng đã tìm được khá nhiều những ca thành công. Đó. Nhiều các gia đình đi tìm cái đó cũng thành công. Nếu chúng ta nói không có tâm linh thì làm gì có cái chuyện đó. Vì Thầy là người xuất gia tu theo tịnh độ, học và giảng kinh Địa Tạng, Thầy thấy là trong kinh Địa Tạng Đức Phật nói gì? Thế giới tâm linh cũng như cuộc sống của chúng ta này vậy. Cũng có người gì khổ đau, cũng có người thì gì, cũng có người thì cũng sung sướng. Dưới quay âm cũng có người được gì, được hạnh phúc đó. Những người mà họ hạnh phúc thì họ thường làm gì? Dưới quay âm ngó thì cũng có chế độ chính quyền như ở trên quái dương chúng ta vậy. Cho nên những cái vị quan, những cũng có những vị quan, có những vị vua, có các vị vua như là Thập Điện Diên Vương. Ở trong kinh Đức Phật nói và trong sách thường nói là hay giảng giải thì nói có 10 vị vua ở dưới quái Diêm La. Đó là đệ nhất Điện Tần Quảng Minh Vương này, đệ nhị là Điện Sở Giang Minh Vương, đệ tam Điện Tống Đế Minh Vương, đệ tứ Điện Ngũ Quan Minh Vương, đệ ngũ Điện Diêm La Minh Vương, đệ ngũ Điện Diêm La Minh Vương, đệ lục Thiện Biến Thành Minh Vương, đệ thất Điện Thái Sơn Minh Vương, đệ bát Điện Đình Bình Chính Minh Vương, đệ cửu Điện Đô Thị Minh Vương, đệ thập Điện Chuyển Luân Minh Vương. 10 vị Minh Vương cai quản tất cả quái âm ở dưới trái đất của chúng ta này. Còn ở trên trái đất của chúng ta thì có đến gì, có đến bao nhiêu quốc gia thì có bấy nhiêu người gì đứng đầu quốc gia đó cai quản. Nhưng ở dưới quái âm thì chỉ có gì, có 10 vị Minh Vương đó thôi cai quản ở cái quái Nam Thiệm Bộ Châu chúng ta này, quái âm đó. Và dưới 10 vị Minh Vương đó thì có các vị gì, các vị quỷ thần, các vị tiểu quỷ giúp việc cho 10 vị Minh Vương đó. Như trong kinh Địa Tạng như gọi là Ác Mục Quỷ Vương, rồi Đạm Tinh Khí Quỷ Vương, Đạm Huyết Quỷ Vương, thì Chủ Mệnh Quỷ Vương, Chủ Thực Quỷ Vương, Chủ Khí Quỷ Vương, Chủ Sinh Quỷ Vương, Chủ Sản Quỷ Vương, vân vân chẳng hạn. Đó là những vị quỷ thần, vân vân và vân vân. Vì ở Việt Nam chúng ta có cái tục lệ thờ gì, Thành Hoàng Làng. Thành Hoàng Làng là những người thờ ở trong gì, trong đình đền miếu mạo. Đó là chính là thế giới của bên tâm linh vậy các bạn. Ở quái âm này bạn nói là cái vị có khả năng nói chuyện với người âm, nó giúp cho bạn biết được bạn có gì, có vong theo, thì bây giờ phải làm thế nào? Cái việc tốt nhất để bạn giúp cho cái vong theo bạn, và cũng đồng thời giúp cho bạn nữa, để sau này bạn có thể, nếu mà bạn là bạn nữ thì bạn có thể lấy chồng một cách dễ dàng, lấy mà làm bạn nam thì có thể lấy vợ một cách dễ dàng và không gây thù oán gì với họ, thì trường hợp bạn nên phát nguyện tụng kinh Địa Tạng, nhẹ thì 21 ngày ăn chay trường tụng kinh Địa Tạng, mỗi ngày hết một bộ kinh Địa Tạng đó để hồi hướng siêu độ cho họ. Vừa vừa thì 49 ngày, mà cao thì phải gì, một năm, 100 ngày hoặc một năm, thậm chí là 3 năm. Bao giờ mà với cái duyên mà nó theo riết á, vì ngày kiếp trước chúng ta thề non hẹn biển với nhau quá, thì bây giờ thì chúng ta thì nó phải, chúng ta phải khuyên họ dần dần. 3 năm có làm được không? Chắc dài quá. Thôi cũng phải làm thôi, biết thế nào được. Cứ đọc tụng hàng ngày như thế để hồi hướng. Bao giờ chúng ta thấy được rồi thì họ không theo chúng ta nữa thì thôi. Nhưng tốt nhất đừng có đi xem đồng bóng bói toán như thế nữa, họ dọa cho lại gì thêm lo vào. Như hôm qua thầy nói đó, bình thường đang khỏe mạnh đi xem ốp vong ốp viếc vào lại thành đơ đơ thì lại khổ ra. Đấy, sáng nay lại có một trường hợp đưa đến từ sáng sớm, thì thầy đang bận khóa tu, thầy chưa xử lý cho. Đấy, cũng đi lên trên Hòa Bình đi xem, đi sỏ trên kia, đi lễ thác bờ đi xem sỏ thì về một cái đơ đơ ngay. Hơn hai năm nay rồi mà là con gái mới khổ chứ. Năm nay 24-25 rồi, nhìn khoảng tầm 24-25 tuổi rồi, mà nếu mà không khỏi thì ai dám lấy. Cứ đơ đơ như thế ai dám lấy các con, có đúng không? Không ai người ta dám lấy. Ở như vậy cả đời như thế thì sau này làm bà cô thì khổ lắm. Đó thì trường hợp này thầy nên khuyên là nên nhất tâm tụng kinh Địa Tạng để hướng cho họ thì sẽ tốt thôi, được thôi. Một bạn nữa hỏi: A Di Đà Phật, con bạch thầy, có người bảo ăn chay có thể ăn được trứng không? Ăn chay có thể ăn được trứng không? Có sống, có đúng không? Trẻ ăn được, ăn chay có người bảo có thể ăn được trứng không? Có sống, có đúng không? Có đúng không ạ? Mong thầy giải thích giúp con với. Nhà con ban thờ ở tầng 2, con có thể thâu một số bài kinh cho vào đài để ở ban thờ gia đình được không ạ? Bạn này có hai ý. Ý thứ nhất là bạn hỏi là có một số người cho rằng ăn chay có thể ăn được trứng, mà trứng có trống là có nghĩa là không phải trứng gà công nghiệp đó, Ở đây thì phải nói thật với các bạn là có hai luồng quan điểm Phật giáo Việt Nam chúng ta bây giờ. Một số luồng quan điểm thì cho rằng á, ăn chay trứng gà công nghiệp vẫn ăn được. Đó là ai? Đó là Thượng tọa Chân Quang. Thượng tọa Chân Quang nói rằng á, chủ trương của Thượng tọa Chân Quang, mà tôi biết, tôi được nghe Thượng tọa giảng, giảng Hà Nội đó, Thượng tọa giảng, Thượng tọa nói rằng á, người ăn chay, ăn trứng gà công nghiệp có thể ăn được. Vì Thượng tọa lấy lập luận là trứng gà công nghiệp có nghĩa nó không có gì, nó không có trống, nó không có trống thì nó sẽ không nở, không nở con, mà không nở con thì có nghĩa là không phạm vào tội sát sinh. Cho nên quan điểm của Thượng tọa Chân Quang, ăn chay vẫn có thể ăn trứng gà công nghiệp được. Và tôi được nghe Hòa Thượng giảng, ngày xưa tôi còn đang đi học, tôi nghe Thượng tọa giảng, nghe Thượng tọa giảng có khá nhiều ngày xưa. Tôi nghe một cái đĩa Hòa Thượng, Thượng tọa nói là gì? Ăn trứng gà người Phật tử hoặc là người xuất gia, ăn chay nhưng ăn trứng gà công nghiệp đó, thì cũng giống như ăn khoai tây, có gì đâu. Thế, Thượng tọa giảng như thế. Nhưng một số các vị Hòa Thượng lớn, như là Hòa Thượng Thanh Từ, không đồng ý quan điểm đó. Hòa Thượng Thanh Từ nói rằng á, đã ăn chay mà chúng ta còn ăn trứng á, cho dù trứng đó là trứng gà công nghiệp thì đó không phải là ăn chay. Vì sao? Vì tâm chúng ta vẫn thích ăn gì? Ăn ngon. Cái điều ăn chay là điều quan trọng nhất, phải phát khởi cái tấm lòng từ bi, khởi cái tình thương yêu vạn vật muôn loài chúng sinh, mà ăn chay chỉ ăn những loại, những loại thuộc về gì? Về thực vật thôi, rau dưa củ quả thôi, chứ không ăn con gà. Và Hòa Thượng Thanh Từ, ngày xưa tôi nghe Hòa Thượng giảng, phản bác lại cái vấn đề một số quý thầy trẻ cho rằng ăn chay có thể ăn được trứng gà công nghiệp, thì Hòa Thượng nói rằng á, các vị cứ nhìn đi, cái khi con gà mái, cái con gà mẹ đó, nó đứng để nó đẻ ra một quả trứng, nó khổ sở đến nhường nào. Chúng ta hãy nhìn mẹ của chúng ta sinh con đi, khổ đến nhường nào. Con gà nó đẻ quả trứng, nó cũng khổ đến nhường nào. Các vị nhìn thấy gà đẻ chưa? Về nên nhìn đi các bạn ạ. Ngày xưa nhà thầy ở nông thôn, thầy được nhìn thấy cái con gà mái nó đẻ rồi. Trước khi nó lên nó đẻ và nó gì? Nó cũng đi qua đi lại, bay lên bay xuống. Và đặc biệt là khi là gì? Nó đẻ nó co rúm cả người lại và gì? Mắt nó nhắm nghiền lại và nó đau đớn vô cùng. Cũng như con người chúng ta thôi. Mặc dù đó là quả trứng công nghiệp, nhưng mà người xuất gia và người tu Phật, người ngoài đời thì ăn được, nhưng người xuất gia và người tu Phật thật sự rồi, phát nguyện ăn chay rồi thì thôi cũng không nên ăn. Đó là quan điểm của Hòa Thượng Thanh Từ. Hòa Thượng Tịnh Không cũng giảng như vậy. Hòa Thượng nói rằng á, chúng ta hãy nhìn con gà nó thì khi nó đẻ quả trứng nó khổ sở như thế nào. Ta là một tăng ni, một tín đồ Phật giáo thuần thành chân chính, phát nguyện chay tịnh để nuôi lớn tâm mình rồi, tại sao còn vì cái miệng thích ăn ngon mà ăn cái đó. Cho nên quan điểm của hai vị đại lão Hòa Thượng Việt Nam chúng ta, Hòa Thượng Thanh Từ, ở thế giới là Hòa Thượng Tịnh Không, cũng chủ trương là gì? Ăn chay không nên ăn trứng, dù trứng đó trứng gà công nghiệp. Còn như bạn này nói là, còn như trứng mà có trống thì đương nhiên nó thuộc về gì ạ? Về khi quả trứng sẽ nở ra con gà rồi, nở ra con chim hay con rắn, con ba gì đó vân vân rồi. Thế còn nếu mà chúng ta chưa phát nguyện ăn chay được thì ăn quách nó đi cho xong. Đừng có phát nguyện, thì lúc nào chúng ta tùy duyên, ăn được ngày nào thì ăn thì không sao. Đã phát nguyện ăn chay rồi á, ăn chay tháng 10 ngày thì phải tuyệt đối ăn chay 10 ngày là chỉ rau dưa củ quả thôi. Phát nguyện một tháng 2 ngày, mùng 1 ngày rằm ăn chay thì cứ mùng 1 ngày rằm rau dưa củ quả thôi. Còn phát nguyện ăn chay trường cả cuộc đời thì cả cuộc đời chúng ta gì? Thì rau dưa củ quả thôi. Như thầy ngày xưa năm đi học, năm 99, 2000 năm đi học, thầy đang học ngoài trường trung cấp Phật học Hà Tây. Năm đó thầy bị bệnh khá nặng. Bác sĩ ở bệnh viện tỉnh Hà Tây vào khám cho thầy vì thầy không thể đi được nữa. Nó suy nhược cơ thể, ngày đó thầy chỉ còn có 27 cân 8 lạng thôi các con ạ. Gầy đến nỗi chỉ còn đúng 27 cân 8 lạng, nói thật 100%. Vì ngày đó thầy ăn có một bữa thôi. 4 năm học trung cấp thầy chỉ ăn có một bữa. Ăn duy nhất một bữa. Sáng không ăn, tối không ăn. Và ngày đó gọi là phát nguyện, gọi là giữ hạnh ngày ăn một bữa theo Đức Phật. Nhưng mà không ngờ là mình bây giờ thì làm thì nhiều, chùa chiền thì đi đi lại lại và học cũng nhiều. Cho nên ngày ăn một bữa, ngày đó thầy tiểu tụy, thân thể thầy chỉ còn cái da và cái xương, mà chuẩn là 27 cân 8 lạng. Và bị suy nhược cơ thể. ra bác sĩ họ khám, họ đều lắc đầu, họ thấy thầy, họ đều lắc đầu, họ bảo rằng á, sao nhà chùa lại khắc khổ đến nỗi thế, tu gì thì tu phải có sức khỏe mới tu được chứ, không có sức khỏe tu làm sao được, họ động viên như thế. Và cái bác sĩ khám cho thầy á, truyền nước cho thầy thì nó không vào nữa, truyền nước nó không vào tức là nó yếu quá rồi. Thế bác sĩ bảo rằng á, không biết thầy có qua được không, tôi không dám chắc, nhưng bây giờ thì thôi, theo tôi khuyên thầy thế này, thôi thì thầy tạm thời gọi là xin với Phật, vì cái bác sĩ đó cũng đi chùa, cũng đi chùa, cũng học Phật rồi, cho nên thầy, bác sĩ nói với khuyên thầy là thôi thầy cứ xin với Phật là bây giờ đang ốm này thì thôi cứ ăn một chút thôi, thì thầy ăn đi xong rồi chúng tôi sẽ bảo các bác sĩ nó mua mấy cái quả tim rồi mấy con chim bồ câu rồi nó hầm nó ấy để nấu cháo để cho thầy ăn. Thế thầy nghe nói như vậy thầy bảo thôi cảm ơn bác sĩ không được, tôi thì phát nguyện xuất gia theo các tổ trong sân môn chùa Hương. Các tổ sân môn chùa Hương á thì từ trước đến nay cụ nào cũng ăn chay trường, mà tôi á là con cháu của chốn tổ thì không thể, mình là người đầu tiên phá cái lệ của gì của các tổ được, cho nên thôi thì nếu mà không cứu chữa thì bác sĩ cứ chữa, nếu được thì thôi thì sống, mà không được thì thôi tôi đi về với Phật cũng được, nhất quyết không ăn. Và cuối cùng thì bác sĩ cũng đành phải gì, phải bó tay là không khuyên được mình thôi. Nhưng mà rất may là Phật tổ cũng độ cho là dần dần nó cũng khỏe mạnh dần dần trở lại, và sau này thầy còn ăn một bữa cho đến ra học quán sứ ở năm thứ hai nữa. Thì khi ra quán sứ thì bắt đầu đến năm thứ ba một cái thì bắt đầu sang năm thứ ba thì nhận thêm cái chùa này. Thêm cái chùa này thì đi lại nhiều cho nên không chống được nữa, thế thì ăn thêm bữa tối. À xin lỗi, ăn thêm bữa sáng. Thế ăn thêm bữa sáng và bữa trưa, ngày xưa ăn một bữa. Ăn thêm bữa sáng nó bắt đầu người nó cứ bắt đầu nó lên dần, giống như cái cây mà yếu thì được bón phân và được tưới nước ấy. Thế nó cái lớn dần lên. Và cho đến sau này khi làm nhận cái chùa này xây lại thêm cái nhận trên chùa Tản Viên nữa, và đi lên trên rừng trên núi nhiều, và ăn thêm cả bữa tối nữa, bây nó mới mập như là con gì, mập như con heo quay bây giờ ấy. À. Thôi đừng vỗ tay trên nỗi đau của người khác. Và mập như con heo rồi mà lại còn vỗ tay nữa. Bạn này hỏi ý thứ hai là ở nhà đó thì có thờ, ở trên tầng 2 thì có mở kinh băng đĩa giảng để mở trên ban thờ có được không? Được, rất là tốt. Đặc biệt là nên mở kinh Địa Tạng và giảng kinh Địa Tạng ở trên đó, nhỏ nhỏ thôi, để cho thần linh thổ địa nghe rất hoan hỉ. Có nhiều trường hợp gia đình gia sự rối ren, âm dương không thuận, gia đình cứ cãi nhau lục đục, ốm đau bệnh tật, thầy bảo về thỉnh cái băng về cái đài nhỏ nhỏ về á, mở cái giảng kinh Địa Tạng của thầy hoặc tụng kinh Địa Tạng của thầy và một số cái giảng kinh Địa Tạng của Hòa Thượng Tịnh Không vân vân đó, mở lên để trên ban thờ một thời gian, tự nhiên gia đình được êm, gia đình tự nhiên được êm. Có người mất ngủ triền miên, mở lên trên đó và chồng không cho gì, chồng không cho tụng kinh thì phải mở lén lên trên đó, mở rất nhỏ thôi, hôm nào chồng đi vắng mới mở to, còn chồng ở nhà thì chỉ mở bé bé tí thôi, mà chồng lên đó, chồng nói thì lại phải tắt ngay. Nhưng mà cứ mở như thế và thỉnh thoảng niệm danh hiệu của Địa Tạng Bồ Tát và Quan Âm Bồ Tát và niệm A Di Đà Phật nữa thì gia đình cũng được yên, lén lút như vậy mà cũng được yên. Cho nên bạn này thầy nghĩ là có thể mở đó rất tốt. Một bạn nữa hỏi, con chào thầy, con muốn hỏi thầy là nếu là con thầy sẽ làm gì ạ? Con muốn hỏi thầy, nếu là con thầy sẽ làm gì ạ? Rồi tiếp theo, đấy mới chỉ là mào đầu thôi. Bắt đầu vào đầu bạn này làm một cái câu hỏi rất là gì ạ? Rất là sốc đúng không? À, rất là sốc. Khiến cho người nghe phải sốc phản vệ, mà bắt buộc phải đọc hết để mà trả lời cho bạn ấy. Bạn hỏi tiếp như thế này, bố con có bị nghiện? Bố con có bị nghiện, dù đã cố gắng cai nhưng chỉ được 1-2 năm lại tự tái nghiện. Đây là lần thứ mấy con không nhớ nổi nữa ạ. Những lúc như vậy mẹ con vô cùng buồn và đau khổ, thậm chí còn bị mọi người không tôn trọng. Nhưng bình thường bố con là người rất hòa đồng, giỏi giang và luôn được mọi người yêu mến, vân vân. Con thật không thể nhận ra bố trong những lúc thiếu thuốc để hút. Con cảm ơn thầy ạ. Đây là một câu hỏi khó. Và bây giờ thầy hỏi lại tất cả các bạn có mặt trong hội trường này, nếu là các bạn thì các bạn sẽ làm gì ạ? Rất khó các con. Đã dính vào cái căn bệnh xã hội này thì 1.000 người may mới có 1-2 người thoát ra được. Nhiều người cố gắng lắm nhưng cũng rất khó. Xin thưa các con này, chúng ta nghiện thuốc lá thôi còn khó bỏ vô cùng. Chúng ta nghiện chơi game thôi cũng còn khó bỏ vô cùng. Chúng ta nghiện cờ bạc thôi còn khó bỏ vô cùng. Nhưng tất cả những cái nghiện đó cộng lại không bằng một cái nghiện gì? Một cái nghiện ma túy. Cho nên đây là một cái căn bệnh xã hội trầm trọng mà quốc gia nào cũng gì? Trên thế giới này cũng ngăn cấm. Pháp luật quốc gia nào cũng ngăn cấm. Họ chỉ lén lút thôi. Buôn bán nếu bị bắt được sẽ bị xử phạt tù, nặng thì tử hình, nhẹ thì tù, vừa vừa thì trung thân, nhẹ thì cũng vài chục năm, vài năm. Mà đặc biệt là người hút, người nghiện vào cái này, dính vào cái này thì khổ sở vô cùng. Muốn cai, muốn làm lại cuộc đời cũng khó. Tự dằn vặt, tự chiến đấu với bản thân nhưng rất khó để thoát ra nó. Các con phải biết rằng á, cái sự đau đớn của thất tình á, nó không hình tướng nhưng mà nó đau đớn vô cùng. Nhưng mà so với người nghiện mà khi lên cơn nghiện rồi mà không có để hút á, thì nó khủng khiếp vô cùng. Vì thầy đã được chứng kiến một vài trường hợp bị nghiện xong rồi bố mẹ nghĩ rằng cho đi cai nghiện mấy lần không khỏi, và nghĩ rằng đem đến chùa đây để nhờ các thầy á, để cho các bạn, các cháu nó ở trong chùa để cho nó cai nghiện. Nhưng khi đến, vừa đến đây được một vài tiếng đồng hồ, nó lên cơn co giật, nó sùi bọt mép ra, nó há mồm và nó trợn mắt, nó cứ sùi bọt mép ra và nó giật và nó đau đớn, nó lăn lộn, nó rên la, nhìn thảm thương vô cùng. Nhưng mà thầy cũng không thể làm gì được, vì cái này nó, nếu không phải vấn đề tâm linh, nếu mà vấn đề tâm linh như là ma quỷ nó ám nhập vào thân thể thì thầy có thể bằng mọi cách, mọi khả năng của thầy và chư tăng trong chùa có thể tụng kinh niệm Phật, làm việc thiện để hồi hướng cho họ được. Nhưng cái này là căn bệnh xã hội, các thầy thì bó tay, Phật cũng bó tay. Cho nên giới luật của Đức Phật là ngăn cấm của chúng ta từ khi còn chưa gì, chưa mắc vào thì đừng có bao giờ mắc vào. Vì vậy mà trong giới luật của Đức Phật là nghiêm cấm gì? Nghiêm cấm hút hít, buôn bán những cái đồ gì? Những cái đồ làm cho người ta nghiện ngập như là xì ke, ma túy vân vân đó, có cái điều đó. Tất nhiên thời Đức Phật thì không có, nhưng sau này thì chư tổ mới vậy. Khi thuốc phiện nó, thời Đức Phật thì chưa có thuốc phiện, sau này mấy trăm năm sau, hàng nghìn năm sau mới có thuốc phiện xuất hiện ở thế gian chúng ta này, nó mới trở thành một cái gì, căn bệnh của xã hội. Cho nên á, các tổ mới chế định thêm vào đó, sau cái giới uống rượu đó là gì, thêm cho vài câu là hút các gì, hút và dùng buôn bán các chất gì gây nghiện ngập như là ma túy, xì ke vân vân, kể cả bia cũng không được uống vân vân đó. Đấy thì cho nên ở cái trường hợp của bạn này, bạn hỏi ở vào nếu là thầy thì thầy sẽ làm gì? Nếu là thầy chỉ có biết cầu nguyện và thôi, thì cũng phải mình phải vươn lên, tự mình vươn lên, mẹ con phải cố gắng bảo nhau, động viên mẹ. Bạn này nên gì? Nên sát cánh bên mẹ và động viên mẹ, và thậm chí thì cũng động viên bố nữa. Nên hai mẹ con hoặc cả gia đình nên sát cánh với bố mình. Vì bạn này nói là gì? Bình thường bố con rất giỏi và hòa đồng với mọi người. Đấy là một cái gì? Một cái ánh sáng. Một cái ánh sáng nho nhỏ, tuy nó gì? Tuy trong cả một cái màn đêm dày đặc tối tăm, nó chỉ còn một đốm lửa nhỏ nữa, nhưng mà có hết hy vọng chưa? Hết hy vọng chưa các con? Các bạn? Chưa, vẫn còn một chút hy vọng. Bạn có thể bằng cái cách sống từ bi bình đẳng bác ái của mình, tất nhiên cũng nên tụng kinh niệm Phật để hồi hướng phúc ấm của tổ tiên, thần linh, thổ địa, gia tiên của mình và chư Phật Bồ Tát cũng gia trì cho nữa. Nhưng đặc biệt là mẹ con bạn này nên gần gũi với bố nhiều hơn nữa. Mỗi khi bố lên cơn co giật như vậy, mẹ con nên ở bên cạnh bố mẹ để, ở bên cạnh bố mình để bóp chân, bóp tay, rồi một cái hành động rất thân thiết cho bố như vậy. Và xong rồi thì khuyên bố, nhẹ nhàng để khuyên bố. Có thể mẹ con khuyên thì khó, nhưng bạn này nên gì? Nên nhẹ nhàng để khuyên bố này, bố ạ. À, bố thấy chưa? Mỗi khi bố như vậy, bố rất đau đớn, rất khổ cực. Nhưng á, mẹ và con này còn đau khổ hơn bố rất nhiều. Cái đau khổ của con và mẹ bố không thể nhìn thấy đâu. Con đi ra đường, các bạn của con gì? Xa lánh con. Mẹ con đi ra đường, họ hàng, bạn bè của mẹ con gì? Cúi mặt bỏ đi. Mẹ con đi ăn cỗ, mỗi khi họ hàng có gì, có cỗ, có bàn mời mẹ con đến, mẹ con đến vội vội vàng vàng, ăn xong một cái phải về luôn, không dám ngồi lại, không dám gì ngồi với bạn bè. Cho nên cái đó, cái nỗi đau của mẹ con rất nhiều, và nỗi đau của con cũng rất nhiều. Con có thể vượt qua được tất cả những nỗi đau đó. Vì gì? Vì con là con của bố. Nhưng còn mẹ con, xin bố hãy gì? Hãy vì mẹ con, hãy vì gia đình, vì chính bản thân của bố, thì bố hãy gì? Một lần nữa, một lần nữa bố quyết tâm. Bố quyết tâm bố gì? Bố đi cai. Hoặc làm gì? Hoặc làm gì? Cai ở tại nhà cũng được. Muốn cai ở tại nhà thì, muốn cai được thì gì? Bạn nên gì? Nên cho bố con xem về cái cảnh gì, con mở mạng ra cho bố con xem về cảnh gì, các cảnh của địa ngục biến tướng đồ. Cảnh địa ngục biến tướng đồ trong kinh Phật nói á, mở mạng ra cóp về, cái máy tính cóp về cho bố xem ở đây. Bố thấy không? Nếu trong kinh Đức Phật nói người nào mà sống ở cuộc đời làm nhiều việc ác, nghiện ngập xỉ ke ma túy rượu chè cờ bạc, sau này chết đi sẽ vì sẽ vào trong này khổ như thế, bây giờ mới chỉ là cái hiện tướng ban đầu. Khi bố mất đi thần thức, bố vào đó nó còn khổ hơn nhiều. Nói như vậy, và thậm chí đọc kinh Địa Tạng cho gì? Cho bố bạn ấy nghe, cho bố bạn này nghe. Bạn nên đọc kinh Địa Tạng cho bố bạn nghe. Thậm chí là bạn nên gì? Nên thỉnh cái đài mà có 102 bài giảng kinh Địa Tạng của thầy về cho bố bạn ấy nghe. Động viên bố. Và thậm chí là hôm nào mà bố gì? Bố bạn ấy khỏe khỏe có thể đi được, đưa đến đây, thầy có thể tư vấn và khuyên cho, cũng có thể được. Cũng có 1-2 trường hợp thầy khuyên, cũng phải đến mấy năm nay, cũng phải đến hàng chục, hơn chục trường hợp thầy khuyên họ bỏ được rồi, cai được. Đi cai ở trại 2-3 lần rồi về không được, nhưng đến thầy chỉ khuyên thôi, và dạy cho cái phương pháp là niệm Phật, ngồi thiền, và người ta vượt qua được cái nỗi đau về thể xác, cái khi mà cơn nghiện nó lên một vài lần, một vài chục lần, và rồi gì, họ điều hòa khí tiết, họ bình thường trở lại được, và bây giờ họ trở lại hòa nhập với cộng đồng xã hội được. Nhưng tất nhiên thầy không thể để ở trong chùa được, vì ở trong chùa nó rất nhạy cảm. Vì chùa của thầy bây giờ là một ngôi chùa Hoằng Pháp, chuyên về Hoằng Pháp, có rất nhiều người đi đến, đi qua đi lại. Cho nên không may mà có một cái chuyện gì ở trong chùa thì nó gây khó khăn phức tạp vô cùng cho vấn đề Hoằng Pháp. Vì vậy mà đến thầy chỉ có thể là tư vấn cho, xong rồi đi về nhà và tự mình chiến đấu với bản thân mình ở nhà thôi, chứ thầy không cho để ở trong chùa như ngày xưa nữa. 5-7 năm trước, chục năm trước thầy để cho một số những người nghiện chữa bệnh ở tại chùa luôn. Có một số người thì khỏi và ra về hòa nhập cộng đồng rất tốt, nhưng mà có một vài trường hợp không khỏi được, không vượt qua được, bởi vì họ không gì, không quyết định, không quyết liệt để tu tập, và họ vẫn để cho cái nỗi đau, cái sự thèm thuồng, dục vọng, ích kỷ đó nó gì, nó chiếm cái thân tâm của họ. Cho nên á, họ lén đi xuống để ngày xưa thầy hãy để trên tản viên đó, thì nó cứ giả vờ là đi ra ngoài chơi, vì buổi trưa nó lại đi, nó mượn xe rồi nó phóng xuống dưới sân Tây, phóng xuống dưới Ba Trại á, nó cùng cái nhóm đấy nó bắt sóng với nhau nhanh lắm, và nó đi mua về. Thầy phát hiện ra một cái thầy cho về ngay. Hoặc ở năm 2013 đi làm lễ pháp hội trên Điện Biên cũng vậy, có một cháu mới có 18 tuổi, học chưa hết lớp 12, nhìn rất là khôi ngô, tuấn tú, đẹp trai, học giỏi, nhưng mà khi bị dính vào cái đó một cái, bố mẹ thì là công chức nhà nước, ở làm ở Ủy ban Nhân dân tỉnh, cho nên cũng có địa vị, nói với thầy là thôi thầy, nhưng mà giấu không không nói với thầy là thằng con trai nó nghiện, chỉ nói là gì nó ham mê điện tử thôi, gửi xuống đây á để cho gì thầy dạy nó, để cho nó đỡ đi. Thế thầy cũng đồng ý. Nhưng xuống đây thì ở được khoảng 2-3 tuần thì mọi người phát hiện ra là anh chàng này là gì, cứ giả vờ đi lên chợ để xin các sư, là xin với thợ là cứ thợ mà đi mua đinh hay mua rau mua dưa gì đó, anh chàng này đều xung phong là đi chợ. Hóa ra thì may mà có một cái chú thợ phát hiện ra là trong túi của anh ta khi mà lôi cái đống tiền lẻ thừa ra đó để đưa lại cho các sư, các sư bác, sư cô đó, thì rơi một cái kim tiêm ra. Thế là phát hiện thợ đó, mấy anh thợ nói với thầy một cái, thầy cho khám lại và gọi điện về cho bố mẹ bắt khai thật xem có phải nó nghiện không. Bảo là quả thật cháu nó nghiện. Thế thầy bảo như thế thì không được, phải cho cháu nó về ngay. Không có, nếu xảy ra cái chuyện gì đó ở chùa thì phức tạp lắm. Đó. Và các bạn biết là năm ngoái ở chùa chúng ta đây có một cái vụ một cái chú thợ, nó đến nó làm thợ tượng ở đây, nó làm được mấy tháng. Và trong cái đội thợ đó thì có một chú đấy, nó bị nghiện ma túy. Và khi mà nó đi lên ở trên sân Tây, nó mua cái thuốc cỏ đó. Nó mua cái thuốc đó thì về công an sân Tây nó theo dõi, họ về gần chỗ xã Sơn Đông để họ bắt ở ngay ngoài đầu làng. Và sau cái vụ đó thì các con biết thế nào? Cái người yêu Phật, kính Phật thì cũng nhiều, nhưng cái người ghét Phật và không kính Phật và đố kỵ với chư tăng á cũng không phải là ít. Cho nên á, nó làm lên một cái làn sóng là gì? Họ nói là sư chùa Khai Nguyên, đặc biệt là gì? Là thầy trụ trì chùa Khai Nguyên đi hút thuốc phiện, đi mua thuốc phiện, đi buôn bán heroin và bị công an bắt. Nó làm ầm lên như vậy, nó làm cho gì? Cho mất uy tín của gì? Của Phật giáo nói chung và chùa chúng ta nói riêng. Với bản thân thầy thì không có gì, mà uy tín thì chẳng có gì nặng nề cả, mất hay còn thì đối với thầy chả nặng nề. Quan trọng mình cứ làm đúng với lương tâm của mình và với lời dạy của Đức Phật là được. Đó, nhưng mà gì? Nó làm cho một số các Phật tử ở các nơi lung lay. Thầy suốt ngày truyền kinh giảng đạo, nói về đạo đức, nói về nhân phẩm, mà thầy lại đi nghiện thuốc phiện, đi buôn thuốc phiện thì như vậy thì chết. Đó. Thậm chí những Phật tử thuần thành theo thầy 15-20 năm nay, họ nghe thấy cái thông tin đó còn gọi điện lên hỏi thầy ở đâu đấy, và tôi ở chùa chứ ở đâu. Thế bảo có thật không? Thế tôi bảo thì không thật thì làm sao tôi trả lời chú được. Thế xong họ nói là thế mà người ta bảo là thầy bị bắt. Thế bảo bị bắt làm sao còn có bị bắt làm sao mà còn nghe điện thoại được nữa các con, đúng không? Người mà bị bắt cho dù chưa xử thì công an mà bắt cho vào trong trại thì tất cả người đến thăm còn không được vào, huống chi là được nghe điện thoại, làm gì có cái chuyện đó. Rồi các sư bạn bè cùng học với thầy cũng vậy, cũng gọi điện về hỏi rằng nghe thầy nghe điện một cái hỏi là ông đang ở đâu. Bảo tôi đang ở chùa. Có thật không? Bảo thật. Thế thì bảo lại cái chuyện vớ vẩn đấy gì. Bảo ôi dồi ôi, thế mà người ta cứ nói là ông bị bắt rồi thế này thế khác. Mà thậm chí người ta còn đồn thổi là gì như thật. Người ta bảo khi bắt được thầy á, trong xe của cốp xe của thầy có gì 3 cân heroin và gì hơn 3 tỷ đồng. 3 cân heroin và hơn 3 tỷ đồng đó các con. Mà họ nói cái chuyện như là thật. Và họ nói là gì? Bắt rồi, khám xe, hơn 3 tỷ đồng tiền mặt và 3 cân heroin còn tươi ở trong đó. Các Phật tử nghe thấy tin đó thì cũng sợ, nghĩ là gì? À, có người thì nghĩ là chả trách, thấy thầy xây chùa to thế, lấy tiền vào đâu mà xây chùa to thế, có khi thật đấy. Thế là lên đây xem. Lên đây xem thì thấy thầy đang ngồi giảng kinh ở trên này. Thì đi về rồi, thấy thầy giảng kinh là được rồi. Có nghĩa nhà đang bận, lên nhìn ở bên ngoài, thấy thầy giảng kinh cho Phật tử ở trên này như thế. Nghĩ là thầy đang giảng kinh, có nghĩa không phải thầy buôn thuốc phiện bị bắt nữa. Rồi ra về, yên tâm ra về. Nhưng ra về rồi á thì lại nghe cái thông tin nói là gì? Thầy ấy, ông ấy quan hệ tốt với chính quyền, ông quen với cả thủ tướng, quen với cả cố vấn của tổng bí thư, cho nên á, ông ấy gì? Ông ấy mua chuộc công an rồi mua chuộc chính quyền và ở trên trung ương ép xuống là gì? Cho sư ông Tâm đi tù thay. À, cho có nghĩa là gì? Cho đệ tử của thầy là gì? Đi tù thay. Rồi người ta thấy là gì? Thấy không ấy, người ta gọi điện cho ông Tâm. Thì cái đợt điện sư ông Tâm điện thoại là gì? Lại bị hỏng. À, thế mới đau tôi chứ lẹ. Gọi cho ông Tâm thì điện thoại ông Tâm là bị hỏng, nó rơi vào nước, thế là nó hỏng, nó không cái hỏng cái sim đó. Cứ gọi đến là thuê bao quý khách. Hiện tại không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau. Thế là họ lại nghi là gì? Chắc là thật rồi. Thế thì cái ông, cái sư ông, cái ông Thịnh này, cái ông thầy này là nó cháo trở vô cùng. Nó làm việc xấu như thế, bây giờ nó đưa tiểu đi tù thay, như thế thì không đáng tin cậy nữa. Và người ta tiếp tục lên một lần nữa xem thế nào. Thế tên lên thì lại thấy ông Tâm ở trong phòng thông tin. Thế hỏi con tưởng sư ông đi đâu cơ mà. Mà tôi đi đâu, tôi ở nhà tôi đi đâu. Người ta tế nhị người ta không dám hỏi là sư ông đi tù về mới về hay sao. Nhưng người ta chỉ hỏi là con tưởng sư ông đi đâu. Thế bảo tôi ở nhà suốt tôi đi đâu đâu. Thế bảo con gọi mãi không được. Bảo là tôi bị hỏng điện thoại. Thế người ta hỏi thật không, bảo cái bà này thì không thật thì tôi nói dối bà làm gì. Thế xong rồi bắt đầu đi về. Về một thời gian nữa thì lại nghe cái thông tin nó bảo là ông này ông quan hệ cả với thủ tướng, quan hệ cả với cố vấn những người giúp việc cao cấp của tổng bí thư, cho nên nó cả với các thứ trưởng, bộ trưởng công an vân vân đó, cho nên á cả quân đội quân điếc là ông ấy quan hệ giỏi lắm, vì nhiều người đến với ông ấy, cho nên á ở trên áp lực xuống là gì, thả vô điều kiện cả thầy lẫn trò. Các con thấy không đó, cho nên á từ đó cho đến nay cái trường hợp mà gì nghiện xỉ ke ma túy là thầy không để ở trong chùa, mặc dù ở để chữa bệnh thầy cũng không cho, chỉ đến thầy tư vấn cho thôi và phải đi về nhà. À, không có xảy ra chuyện gì, xin thưa các con, thầy có hoằng pháp cả đời, nhưng mà đấy chỉ có một thời gian qua thôi. Cho nên khóa tu mùa hè năm ngoái có vài trăm các bạn sinh viên và học sinh đăng ký khóa tu mùa hè nhà ở ngay cổ đông đây, ngay cổ đông đây thôi, đăng ký khóa tu mùa hè cho con rồi, nhưng mà khi nghe cái thông tin nó trúng vào cái dịp khóa tu mùa hè trước khoảng độ một nửa tháng hoặc một tháng gì đó, bố mẹ nhất định không cho con sang dự khóa tu nữa. Phải là mày mà sang đấy là ông ấy bỏ thuốc phiện cho mày là mày chết tội. Cho mày ăn thuốc phiện là mày nghiện mày chết tội, cho nên cấm không cho con sang nữa. Và cái các cháu nó thì năm trước nó đi rồi, nó hoan hỉ và nó khóc, khóc sướt mướt ra, bố mẹ vẫn nhất định không cho đi. Đấy là những cái hiệu ứng lộn ngược trở lại cái vấn đề gì? Cái vấn đề mà mình muốn làm phúc nhưng mà duyên nó chưa tới thì không được, cho nên cái trường hợp này chỉ thầy chỉ có khuyên được như thế thôi. Bạn này cũng hoan hỉ. Còn 10 phút nữa thì chúng ta nghỉ. Trả lời còn khá nhiều câu hỏi, bây giờ thôi trả lời thẳng vào thôi nhé. Không giảng được nữa. Con bạch quý thầy cho con hỏi, hiện nay theo thống kê mỗi năm ở Việt Nam có khoảng 300.000 ca nạo phá thai ở giới trẻ mà phổ biến là ở độ tuổi sinh viên, thì quý thầy cho con hỏi quả báo của việc phá thai là gì ạ? Con xin cảm ơn thầy ạ. A Di Đà Phật. Đây là một cái tệ nạn. Tệ nạn về gì? Về suy đồi đạo đức. Có thể nói là tệ nạn suy đồi đạo đức. Vì mà đặc biệt là giới trẻ, các bạn sinh viên, bây giờ khá nhiều người như vậy. Do gì? Cuộc sống buông thả, không nghĩ tới công ơn sinh thành và dưỡng dục của cha mẹ, không nghĩ cho bản thân mình mà sống buông thả, cho nên gì? Yêu đương một chút là gì? Bạn nam thì do xem phim, đọc báo nhiều, cho nên á, tò mò, tính tò mò gì? Lắm. Bạn nữ cũng vậy. Mà yêu nhau á, thì người nam á, chỉ muốn chiếm dụng thể xác của người nữ. Người nữ thì do buông thả, không nghĩ đến cái hậu quả, cho nên gì? Thôi sống cho qua. Gọi sống thử đó. Giới trẻ gọi là sống thử, đúng không? Cho nên chính vì vậy nó mới sinh ra cái chuyện mà khi mà gì? Do giới trẻ không có kinh nghiệm, vì vậy là cái quan hệ bừa bãi, cho nên khi mà xảy ra chuyện một cái là người yêu của mình có thai, một cái có em bé, một cái là gì? Ép người yêu đi nạo phá thai. Trường hợp này có khá nhiều. Năm ngoái thầy phải giải quyết cứu được 2-3 bạn, mà câu lạc bộ của thầy cũng cứu được một bạn như vậy đó. Khi mà yêu nhau thì cái anh chàng kia hứa là gì? Em học xong thì, anh nói với bố mẹ rồi, học xong thì chuẩn bị, học xong là cưới ngay, mà còn có mấy tháng để ra trường thôi. Mà đúng, cái bạn đấy còn có mấy tháng ra trường. Làm luận văn chuẩn bị bảo vệ tốt nghiệp, còn có 2-3 tháng là ra trường. Và nghe cái gì người yêu mình yêu nhau 3-4 năm trời. Cho nên cậu ấy nói là gì? Anh đã nói với bố mẹ rồi, học xong một cái là cưới ngay. Cô ấy là gì? Học đại học và học ngành ra làm giáo viên, học sư phạm hả? Đại học sư phạm. Nhà cậu ấy thì làm ăn buôn bán rất là khá giả, bố mẹ cũng là giáo viên. Cho nên nghĩ là gì? Cô ấy chắc cứ nghĩ là gì? Yêu nhau 3-4 năm trời, Mẹ cậu ấy làm giáo viên, bây giờ mình cũng làm giáo viên ra trường thì chắc là rất dễ rồi, cùng như vậy thì rất dễ. Nhưng mà nghe bạn trai nói là gì? Nói chuyện với bố mẹ rồi, học xong cưới ngay. Nghe người yêu 3-4 năm nói như vậy, đương nhiên là gì? Người con gái thì rất dễ tin, rất dễ mềm lòng. Có đúng không? Nó dùng khổ nhục con trai, bạn trai dùng khổ nhục kế một chút là dễ chết lắm, đứt luôn. Theo như người đi ăn, người đi câu cá gọi là bụp cái chết luôn, đúng không? Tức là ăn vào mồi một cái nó giật lên một cái là gì? Dính lưỡi câu một cái là gì? Chết ngay. Đó. Cho nên nó dùng cái khổ nhục kế và nó nói rằng bố mẹ đã hỏi bố mẹ rồi, vân vân này khác, và cô này nghe theo và chót dại với nhau. Đến khi học bắt đầu thi một cái, ra trường xong một cái thì cũng là lúc mà gì, bé ấy có thai khoảng gần 2 tháng rồi, thì bắt đầu là nói chuyện với anh em có thai rồi, bắt đầu anh chàng kia đổi giọng ngay, đổi giọng ngay và nói là gì, em nói cái gì? Cô ấy bảo là em đã gì, có thai rồi. Và cậu ấy nói là gì, có thật không? Bảo thật. Dọa anh đúng không? Bảo thật. Anh nói, em nói thật. Thế nó bảo rằng á, bảo bắt đầu nó trầm ngâm một tí, nó bảo thế thì anh suy nghĩ. Và hai đứa uống nước xong đi về, chia tay nhau uống nước xong đi về. Đến ngày hôm sau nó gọi điện thoại, nó bảo rằng á, anh đã thưa chuyện với lại với bố mẹ, bố mẹ chưa đồng ý chúng ta cưới trong năm nay. Bảo năm nay á, tuổi của cả anh và cả em đều xấu, cho nên năm nay không cưới được. Vì vậy mà gì, vì hạnh phúc lâu dài của chúng ta chứ không phải vì ngay cuộc sống trước mắt, cho nên yêu cầu là gì, cô ấy đi gì, đi phá thai. Bé đi lên hỏi thầy, vì cũng ở trong câu lạc bộ này, sinh hoạt trong câu lạc bộ ở này mà thầy giảng suốt ngày rồi mà vẫn cứ gì, cứ chết, thế mới đau chứ mẹ. Thôi đừng có hoan hô, đừng hoan hô cái này, hoan hô trên nỗi đau người khác là không được. Người khác đau chúng ta phải chia sẻ cảm xúc, hoan hô thì hoan hô nỗi đau của người khác là chết. Xong rồi lên hỏi thầy, thầy bảo là theo ý con bây giờ thế nào. Nó bảo rằng dù sao thì đây là giọt máu của con và anh ấy, chúng con yêu nhau hơn 4 năm trời mà thực sự con yêu anh ấy, con yêu thật lòng, và dù thế nào con cũng gì, cũng sẽ không bỏ đâu. Và thầy bảo ừ, con quyết định thế là đúng, vì nếu mà bỏ thì phạm vào cái tội gọi là gì, giết người đấy, sát sinh, giết người. Cho nên á, bạn ấy bảo thôi vậy con nghe theo thầy, con về con sẽ nói chuyện với anh ấy một lần nữa, nói chuyện và đặc biệt là gây áp lực để nói chuyện với anh ấy. Và anh ấy thì cũng cho về gặp bố mẹ của anh ấy thật. Nhưng về gặp bố mẹ, các con biết thế nào? Bố mẹ nó đối xử một cách là tồi tệ với cô gái, với cô bé, mà thậm chí cùng làng, cùng xã với nhau, đối xử tồi tệ. Tồi tệ đến cái mức còn hơn là kẻ hầu người chủ đối xử với kẻ hầu người hạ thời phong kiến ngày xưa. Nói những cái câu là sỉ nhục vào mặt của cô bé. Mà rõ ràng bà mẹ của anh ấy là gì? Là một người tri thức, là giáo viên. Bố thì làm gì? Cán bộ quân đội nghỉ hưu. Mà xử sự như là một kẻ gì? Một kẻ giang hồ không học thức vậy. Đó. Và về bạn ấy đau lòng và bạn ấy gì? Muốn tự tử. Lên tầng 5 của gì? Của ký túc xá của học của trường mình rồi và định nhảy xuống rồi. Nhưng mà lại nghĩ tới cái chuyện thầy giảng, thầy nói là gì? Nếu mà người mà tự tử thì phạm vào cái tội gì? Tội đại sát sinh, giết cả mẹ cả con thì chắc chắn đọa địa ngục A Tỳ. Cho nên bạn nhìn cái bức tranh địa ngục biến tướng đồ rồi, cho nên chết đi vào địa ngục A Tỳ thì khổ lắm, khổ hơn thế này nhiều. Cho nên gì, không dám nhảy. Và 12 giờ đêm còn gọi điện cho thầy, thầy ơi thầy cứu con với, cứu mẹ con với, khóc tu tu ra. Và thầy khuyên này, con đừng có lằn dại, thôi có cái gì thì sẽ giải quyết dần dần. Nhưng kết quả là gì? Kết quả là thầy bảo là con có bây giờ dám làm được và dám chịu, có đủ dũng khí để gì, để tự sinh con ra để nuôi không? Bảo bố con biết thì bố con giết con mất, không cần phải người khác giết, mà bố con là người đầu tiên giết con mất. Cho nên trong cái dịp thời gian đó bạn ấy không dám về nhà, sợ bố mẹ phát hiện ra không dám về nhà. Và kết quả là cứ khóc và cứ đòi đi tự tử, và bây giờ bảo sinh con ra thì bố sẽ giết. Chỉ cần bụng nó to lên một chút bố mẹ biết thôi, bố mẹ con sẽ giết, bố con nóng tính lắm, bố con không bao giờ tha thứ cái chuyện này. Mẹ con bố con còn khi say rượu và còn đánh cho tả tơi, mà con nữa thì có chuyện này mà lộ ra thì chết. Cho nên bạn ấy khóc coi như là sướt mướt đau khổ đến tột độ. Chỉ trong có mấy ngày thôi mà già đi khoảng 10 tuổi. Như người già đi khoảng 10 tuổi vậy. Mới có hơn 20 tuổi đầu, 24, 25 tuổi đầu mà như người là 30 tuổi. Tóc thì có liềm lưa thưa, vài tợi sóc bạc, thì trong có mấy ngày suy nghĩ các con. Đó. Thế nhưng mà xong rồi thì thầy khuyên mãi thì thôi, bây giờ không cứu được cả hai thì thôi đành phải cứu một. Thì bảo cho bạn thôi, bây giờ con suy nghĩ và tự quyết định. Thế cái quyết định cuối cùng của bạn đó là gì? Vẫn phải đi bỏ gì? Bỏ cái thai. Và bạn đã đau khổ cho đến ngày nay vẫn còn đau khổ. Từ năm ngoái đến năm nay là hơn một năm nay, bây giờ vẫn còn đau khổ. Và mỗi khi gặp thầy bạn còn không dám nhìn thẳng vào mặt thầy nữa. Và hối hận vì không nghe lời thầy, nghe lời thầy dạy. Đó cho nên á, bạn này hỏi có câu hỏi, bây giờ thì nên khuyên các bạn trẻ làm thế nào? Tốt nhất là phòng bệnh hơn chữa bệnh, hơn chữa bệnh. Thầy khuyên đặc biệt là các bạn, bạn nữ, bạn trẻ đang có mặt ở đây, cũng như là không có duyên có mặt ở đây và sau này có duyên được nghe qua cái bài giảng này, thì hãy gì? Yêu thương thì không ai cấm, nhưng hãy giữ một cái khoảng cách nhất định với bạn trai của mình. Sờ mó cầm tay thì được, đúng không? Cầm tay vô tư thoải mái, đi ăn kem xem phim, ăn kem bờ hồ xem phim ở rạp xiếc vô tư đi. Không, cái đó thì được, không sao. Ăn kem bờ hồ, đi xem phim ở rạp xiếc vô tư không sao. Nhưng mà cầm tay thì được, quá cầm tay một cái thì thôi, đứng lên luôn, giữ một khoảng cách nhất định thì chúng ta mới gì, mới an toàn, đúng không? Không có cái gì, cái gọi là cái tính, cái con, cái tính con ở trong chúng ta thì cái tính con và tính người, hai cái nó cân bằng thì chúng ta trở thành người bình thường. Nhưng tính người nhiều hơn nữa thì đạo đức và nhân phẩm của chúng ta gì cao thượng, mà cái tính con nhiều hơn nữa thì gì, dục vọng sẽ gì dấy khởi lên ngay trong một giây phút. Vì vậy cái tính con mà nổi lên trong cái giây phút mà mình và bạn ở gần nhau một cách mức quá đáng đã không kiềm chế được thì sẽ xảy ra chuyện. Mà xảy ra chuyện lần thứ nhất rồi thì lần thứ hai nó sẽ tiếp tục xảy ra, lần thứ ba tiếp tục xảy ra, không kiềm chế được một sớm một chiều một ngày nào đó sẽ xảy ra chuyện lớn thôi. Lúc đó chúng ta mà gì đi phá thai thì sẽ phạm vào tội giết người theo như kinh Đức Phật, nhân quả không có sai. Bạn nào mà đã chót làm rồi á thì nên theo pháp hội tụng kinh Địa Tạng mà hồi hướng ăn năn sám hối đi, sau này cuộc sống gia đình mới mong là có ngày gì, có ngày được bình an, không có thì khổ lắm. Không muốn giải thích nhưng mà cũng phải giải thích cho các bạn một chút. Ở trong quê thầy có một cái trường hợp, quê của thầy á có cái bà mẹ đã phá thai 3 lần, mà đặc biệt một lần gần đây là phá thai, bà ấy sinh 3 cô con gái và con gái lớn đang đi học lớp 12. Năm nay, năm ngoái này đang học lớp 12. Nếu không sao thì năm nay bạn ấy thi trường đại học như các bạn đấy. Và ra đầu xuân năm mới năm 2016 mà cái cũng giữa tháng riêng thôi, cái buổi đi học đầu tiên thì cái ngày mà cô con gái lớn của cô ấy bị kiểu như bị về, nó cứ nói năng làm nhảm, mất ăn mất ngủ và nó bị thần kinh. Thậm chí mà khi mà bị đi cầu đi cúng mãi không khỏi rồi, đến cái đến mấy tháng sau khoảng giữa năm 2016 vừa qua thì đưa ra đây. Đưa ra đây các con biết thế nào? Chân tay cứng hết, như là người bị gì? Như là người bị tai biến ấy. Không thể nhấc ra được. Chân cũng cứng mà tay cũng cứng, đi phải hai người dìu hai bên để nấc nấc từng bước chân của cái bé đi. Sáng sớm 6 giờ sáng nó từ ở trong quê Hòa Bình mang ra đây rồi. Thầy thấy thương thì cùng với các sư lên tụng cho biến kinh phổ môn. Tụng đến nửa biến kinh mà cái thì bắt đầu gì? Thấy nó gì? Tay chân nó đỡ ra một chút, nó ngồi được. Lúc trước là nó không ngồi được, nó cứ nằm và giữ người thế này này. Thì chân tay nó cứng hết ra. Nó bẻ cứng ra. Thế sau đó thì tụng hết biến kinh mà cái thầy lấy cái chai nước ở trên ban thờ để cúng Phật đó, để cho nó uống. Làm chỉ mấy câu thần chú làm phép của Phật vào đấy để cho nó uống. Uống xong một cái thì bắt đầu thì nó tỉnh táo ra một chút. Nhưng mà chân tay thì đỡ mềm thôi, nhưng nó không nói được. Hỏi thế nào không nói. Hỏi thế nào không nói, thầy biết ngay là có vấn đề gì, dính tới cái vong linh của gì, của thai nhi. Thì vong linh thai nhi nó còn bé, không nói được. Nó chỉ nhìn và nó ứa nước mắt ra thôi. Nó nhìn mà chảy nước mắt ra, khi mà thầy khai thị cho nó không nói cái gì mà nhìn ứa nước mắt, biết ngay là gì, vong linh thai nhi. Cho nên là thôi thì bảo người nhà đi gì, mua sữa cho nó uống. Cho nó uống sữa xong tụng cái nhồi hướng cho nó, bảo thôi cứ cho nó ngồi đấy. Ngồi đấy khoảng 3 tiếng đồng hồ sau thì tự nhiên nó tỉnh. Nó ra mà cái nó tỉnh là cô bé đi lại bình thường, ăn mặc bình, ăn uống bình thường, và ở thêm 3-4 ngày nữa tụng kinh niệm Phật được, và đi quét chùa quét chiền, làm công việc ở trong chùa bình thường được, sống như người bình thường khỏe mạnh. Và thầy bảo cả hai mẹ con, bảo thôi về thì phải gì, ở ngoài này cố gắng ở hết 15 ngày để tụng kinh, để cho nó khỏi hẳn đã, lấy lại cái chân khí cho con bé đã, để khỏi hẳn đã. Nhưng mà cả mẹ với con là gì, mới được có 7 ngày và cứ nằng nặc xin về, bảo khỏi rồi xin về. Thầy bảo ừ thì cho về. Thầy đưa cho quyển kinh Địa Tạng và về chịu khó tụng và hồi hướng cho nó, vì nó chưa được siêu thoát đâu. Cái vong kia nó gì, nó mới tha thôi, tạm tha thôi, chứ nó chưa được siêu thoát. Phải tụng kinh hồi hướng cho nó được siêu thoát đã. Nhưng về nhà thì gì? Cả hai mẹ con đều lười, không tụng kinh, cũng chẳng niệm Phật. Và một thời gian sau nó lại tái lại, mà tái lại thì nó không nghe nữa. Nó giận rồi, thầy đã hứa với nó là gì, thôi con đấy, thôi mẹ con đã gì, đã bỏ các con như vậy rồi, bây giờ mẹ con biết ra tới chùa quy tam bảo ăn năn sám hối rồi, các con tha cho mẹ, và để thầy đã bảo mẹ con với chị con về tụng kinh niệm Phật để hồi hướng siêu độ cho con, và con đi tìm một cửa khác có duyên với con hơn để con sinh ra làm người, chứ sống ở cái kiếp ma quỷ như cái khổ lắm con ạ. Khuyên nó như thế rồi và nó cũng đồng ý, nó gật gật đầu, nó nhập vào chị, nó gật gật đầu đồng ý. Nhưng mà khi mà về nhà thì hai mẹ con khỏe mạnh rồi thì gì, bỏ luôn tụng kinh niệm Phật. Và vừa qua, gần Tết vừa qua thì nó lại tiếp tục, nó nhập vào lần nữa. Hôm Tết mẹ nó đi ra đây bảo á, thầy giúp với. Thế tôi bảo tôi chịu thôi, chúng tôi chỉ có thể giúp một lần hoặc hai lần và cho cái định hướng thôi, chúng tôi có phải là ông thần, ông thầy phù thủy đâu, hay là có phải là người ban phúc giáng họa đâu. Chúng tôi chỉ hướng dẫn cho cách để mà tu, mà tăng duân tích phúc thôi, mà các vị không muốn làm thì bây giờ tôi chịu. Họ đến chùa cứ muốn là chúng tôi thì coi chúng tôi, coi các thầy các sư như là cái vị phần, vị sư có thần lực ban phúc giáng họa. Hiểu Phật như thế là mê tín dị đoan đấy các con ạ, các bạn ạ. Đó, cho nên ở trường hợp này thì nếu các bạn nào trong này có phạm phải rồi á, thì cố gắng nhất tâm tụng kinh Địa Tạng, phóng sinh nữa, và thỉnh thoảng lên chùa làm việc công quả, lấy công đức đó để hồi hướng cho, nhờ các sư, đặc biệt là có pháp hội Quan Âm hay pháp hội Trung Phong đó, để làm sớ, hoặc pháp hội tụng kinh Địa Tạng đó, làm sớ siêu độ cho các bé đó. Ở trong đây thì biết chắc chắn cũng có khá, ít nhất phải có phải trên 20-30 bạn đã phá thai rồi đấy, đừng có giấu. Có, nhưng bảo giơ tay thì chắc chắn không dám giơ đâu. Về những bạn này nên gì, nên làm những điều thầy dạy đi, để sau này cuộc sống nó được an vui hơn, được hạnh phúc hơn, không có sau này nó báo oán về lâu về dài đó. Một bạn nó hỏi thầy, cho con hỏi thầy, cho con hỏi khi A Di Đà Phật hay A Di Đà Phật mới đúng ạ, thầy có thể giải thích được không ạ? Thầy có thể giải thích thêm chữ thịnh trong Phật giáo nghĩa là gì được, là gì con? Chữ thịnh A Di Đà Phật, cảm ơn thầy. Ở đây bạn hỏi hai ý, một ý là A Di Đà Phật và A Di Đà Phật. Cái từ nguyên âm của tiếng Phạn á, cái từ nguyên âm tiếng Phạn là gì, có từ phiên âm là Amitabha hay Amitabha đấy. Thì ngày xưa thì Việt Nam của chúng ta là toàn là phiên là A Di Đà Phật, còn thế giới á, thì tất cả các nước trên có Phật giáo trên thế giới đều phiên cái từ Amitabha thành chữ Ami. Ví dụ như là Trung Quốc á thì phiên âm là gì, Amitabha. Đài Loan thì cũng phiên âm là Amitabha. Thì Đài Loan với Trung Quốc ngôn ngữ gần giống nhau, vì người của Đài Loan tức là người Trung Quốc sang đó cái thời Tưởng Giới Thạch, cho nên họ phiên âm giống nhau. Còn á, Nhật Bản á thì phiên âm là gì, Amitabha. Còn Hàn Quốc á thì phiên âm là gì, Amitabha. Còn tiếng Anh á thì cái một tiếng phổ thông nhất trên thế giới đó là tiếng Anh, phiên âm cái từ Amitabha của tiếng Phạn á, phiên âm là gì, Amitabha. Amitabha duy nhất của Việt Nam chúng ta phiên âm là A Di Đà Phật. Có thể là ngày xưa các cụ chúng ta cái chữ từ mi ở Việt Nam chúng ta mi, ngày xưa chúng ta mi có nghĩa là gì? Mày. Ai lại đi gọi Phật bằng mày? Cho nên nó mới lái từ cái chỗ gì? Chữ mi thành chữ gì? Chữ di, cho nó có cái sự thành kính. Giống như gì? Ngày xưa chúng ta hay phạm húy, thời phong kiến chúng ta phạm húy, ví dụ như gì? Công chúa tên là Hương, thì từ đó cả nước không được gọi gì? Không được đặt tên con là Hương nữa, và cũng không được gọi cái hương thắp là hương nữa, phải gọi là gì? Nhang. Đấy, gọi là nhang. Từ khi đó chúng ta mới có từ hương nhang. Từ cái từ chỗ hương không được gọi thì gọi là nhang. Đấy, đấy là cái từ phạm húy, nói thêm như vậy để chúng ta thấy. Cho nên đó, thầy nghĩ rằng có thể các cụ chúng ta ngày xưa thì chúng ta nghĩ cái từ hiểu từ mi có nghĩa là mày, cho nên đó, chạy đến thành di. Mà trong Phật giáo nó cũng có nhiều từ đọc chạy đi, ví dụ như từ bát nhã tâm kinh. Cái chữ nhã nó không phải chữ nhã đâu các con. Cái từ bát nó không phải là bát đâu. Chữ bát trong chữ Hán, trong từ điển nó ghi là gì? Chữ ban. Chữ nhã nó ghi là gì? Là chữ nhược. Phiên âm là chữ nhược. Cho nên cái từ nguyên âm của chữ bát nhã tâm kinh nó là ban nhược tâm kinh. Nhưng mà đọc cho Phật giáo là phiên âm là gì? Bát nhã tâm kinh. Nhưng mà người ở ngoài đời, các con xem phim á, những cái nhà dịch thuật ở ngoài đời họ toàn dịch là gì? Ban nhược tâm kinh. Họ không bao giờ dịch là bát nhã tâm kinh cả, đó là cách dịch. Và ở đây, ở Việt Nam chúng ta trước năm 1945, Cố Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Chí Tịnh là, ngài là nguyên là đệ nhất Pháp Chủ, nguyên là Chủ tịch Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Từ năm 1983 cho đến năm 2014 vừa qua thì ngài mới viên tịch. Năm 2015 vừa qua thì ngài mới viên tịch. Thì bắt đầu ngày đầu ngày nhập thất, ngài cũng niệm Nam Mô A Di Đà Phật, thì ngài càng niệm càng thấy tâm nó gì, nó không động, nó không định và nó sinh bệnh. Càng niệm nhiều thì càng thấy là mất hơi. Cho nên Hòa Thượng mới đi một vòng các nước theo Phật giáo Đại Thừa, đặc biệt Phật giáo Tịnh Độ, như là Đài Loan, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, và kể cả sang gì, sang bên Anh cái thời đó, bên Nhật thời đó. Thì Hòa Thượng nghiên cứu. Hòa Thượng là một vị pháp sư lớn của Phật giáo Việt Nam, giống như Trần Huyền Trang vậy. Thì Hòa Thượng mới tìm hiểu, thì Hòa Thượng mới bắt đầu niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Thì Hòa Thượng thấy là tâm nó rất là dễ là vào. Cho nên Hòa Thượng viết ra cái quyển Hương Sen Vạn Đức năm 2006. Thì thầy năm 2012 thầy đọc được quyển Hương Sen Vạn Đức của Hòa Thượng, thầy cũng niệm theo ngài và thấy là rất là an lạc, rất là hoan hỉ. Nhưng mà vừa qua các hòa thượng ở ngoài miền Bắc nói rằng thôi, ở miền Bắc này thì mọi người đều niệm A Di, các chùa đều niệm A Di, đặc biệt là Hòa Thượng Thích Bảo Nghiêm, ngài là phó chủ tịch và trưởng ban phó chủ tịch là trưởng ban Hoằng Pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, và đương kim là trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội. Thầy thì ở Hà Nội này thì thầy làm trưởng ban trị sự Phật giáo tỉnh, trưởng ban trị sự Phật giáo huyện Ba Vì, tức là cấp dưới của Hòa Thượng. Và hôm lên dự đại hội Phật giáo huyện Ba Vì đó, thì Hòa Thượng có ăn cơm xong, Hòa Thượng có gọi thầy ra, Hòa Thượng nói rất nhẹ nhàng. Hòa Thượng bảo rằng tôi biết là ông, Hòa Thượng nói là tôi và ông. Hòa Thượng nói là tôi biết là ông niệm A Di theo Hòa Thượng chủ tịch, cố Hòa Thượng chủ tịch mấy năm nay, thì phát triển đạo tràng cũng rất là tốt. Ông niệm A Di như vậy cũng không có sai. Nhưng mà ở ngoài miền Bắc á, thì các sư từ 2000 năm nay toàn niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Thì theo tôi thì thôi, thì ông cũng niệm đồng lại cho nó đồng với các chùa miền Bắc, để cho mọi người hoan hỉ. Còn khi các ông muốn chuyên tu thì tu thế nào cũng được, nhưng còn khi ra đại chúng thì thôi, cũng cho mọi người đồng đi, để cho mọi người dễ cho mọi người hoan hỉ. Thế Hòa Thượng nói như thế, thì các con bảo thầy phải làm thế nào? Đương nhiên Hòa Thượng gì, nếu trong giáo hội thì Hòa Thượng làm phó chủ tịch, làm trưởng ban Hoằng Pháp, là trưởng ban trị sự Phật giáo Hà Nội. Mình thì là cấp dưới về gì? Hoạt động cấp dưới về ngài, thì ngài nói như thế là mình mà chống thì có được không? Không được. Cho nên thì Hòa Thượng nói rất nhẹ nhàng, nếu như Hòa Thượng bảo là ông sai, ông niệm như thế là không đúng, thì chắc chắn về tôi sẽ gì? Tôi sẽ phản kháng và tôi sẽ không bao giờ thay đổi đâu. Nhưng Hòa Thượng nói là ông không sai. Nhưng mà thôi thì bây giờ cái ông chuyên tu bản thân thì thế nào cũng được. Nhưng mà với đại chúng là thôi thì ông cứ cho mọi người niệm, cho nó gì? Cho nó đồng. Thì từ khi đó cho đến nay mấy tháng nay là thầy cũng hướng cho các Phật tử là thôi, thì Hòa Thượng dạy như thế thì thôi cứ cho hoan hỷ. đồng với nhau thì thôi niệm Nam Mô A Di Đà Phật trở lại với mọi người. Chứ bản thân thầy chuyên tu một mình thì thầy vẫn niệm A Mi theo Hòa Thượng Chí Tịnh đó, kể cả bây giờ. Nhưng mà đấy là chuyên tu cho cá nhân thôi, thì thầy vẫn niệm A Mi một mình bình thường. Chứ còn ra đại chúng như thế này thì thầy Hòa Thượng Thích Bảo Nghiêm Hòa Thượng bảo như thế thì thầy thôi cũng cho đại chúng niệm như vậy. Còn cái A Di là sai hay A Mi là sai á, thì cái này là cách phiên âm thôi các con. Miễn là khi chúng ta niệm, chúng ta thấy cái nào mà tâm của chúng ta an định, thấy dễ mất hơi, dễ khỏe thì chúng ta niệm. Khi chuyên tu là niệm nhiều thì nó khác. Khi chúng ta niệm như thế này chỉ có niệm ít ít đó, thì niệm Nam Mô A Di Đà Phật thì nó vẫn bình thường. Nhưng khi chuyên tu niệm nhiều, niệm vài tiếng đồng hồ, niệm hàng vạn câu đó, niệm như vậy mất hơi nhiều lắm. Thầy kiêm nghiệm rồi, Hòa Thượng Chủ tịch, cố Hòa Thượng Chủ tịch Thích Chí Tịnh Hòa Thượng đã tu và đã kiêm nghiệm rồi. Hòa Thượng nói đến Quyển Hương Sen Văn Đức, các về bạn về có thể vào mạng tìm đọc Quyển Hương Sen Văn Đức của Hòa Thượng Thích Chí Tịnh sẽ biết được. Và khi chuyên tu chiêm nghiệm, các bạn sẽ thấy niệm A Mi rất nhẹ nhàng, rất dễ vào. Nhưng mà thôi thì bây giờ các Hòa Thượng miền Bắc, mà các Hòa Thượng lớn, các Hòa Thượng bảo cho thôi hòa đồng như vậy thì mình cũng hoan hỉ. Nhưng khi chuyên tu thì có tùy duyên. Giống như còn bảo cái nào là đúng thì cái nào cũng đúng hết. Đến Đức Pháp Chủ, đương kim để tam pháp chủ Hòa Thượng Thích Phổ Tuệ bây giờ cũng nói là gì, cũng nói niệm A Mi không có sai đó, vẫn bình thường, không có sai. Hòa Thượng khẳng định là niệm không sai, và miễn làm sao cái tâm mình A Mi vẫn là ông Phật đấy, mà A Di cũng vẫn là ông Phật đấy. Quan trọng nhất là cái tâm, thì niệm thế nào quan trọng nhất cái tâm đó. Hòa Thượng Pháp Chủ thì ngài lại dạy như vậy thôi. Thì giống như cái ở ngoài Bắc chúng ta gọi cái này là cái gì nhỉ, cái gì, cái cốc. Cái cốc dùng để uống gì? Uống nước. Còn cái bát ăn cơm, miền Bắc chúng ta gọi là cái bát. Còn khi ở miền vào miền Nam gọi cái bát, họ có hiểu cái gì không? Không phải gọi là cái chén. Mà cái chén ở miền Bắc chúng ta, cái chén có nghĩa là dùng để gì? Dùng để gì? Dùng để uống nước chứ không phải dùng để ăn cơm. Mà cái chén nó nhỏ hơn cái gì? Cái cốc. Nó dùng để uống nước trà và uống nước gì? Uống rượu, uống nước trà vân vân đó. Miền Bắc chúng ta dùng như thế, cũng gọi là cái đấy. Nhưng mà gì, miền Bắc cái chén gọi là cái chén, còn miền Nam gọi cái chén là cái gì, cái gì, cái ly, cái ly, dùng gọi là cái ly đó. Nhưng mà chung quy nó gì, nó vẫn là cái đấy. Cho nên đúng sai do con người ta đặt ra thôi mà. Học Phật đừng có nặng nề cái đó. Ôi, đồng hồ hết pin hay sao, nó chết hay sao? Đồng hồ này pin mới sao nó quay nhanh, có gần 11 giờ kém rồi. Thôi giảng đến 11 giờ thì nghỉ nhé, vì còn một số câu hỏi. Nếu mà bây giờ mà nghỉ thì phải vào tụng kinh một tiếng đồng hồ đấy. Cho nên thôi thì nghe 15 phút còn hơn là ngồi tụng kinh một tiếng, đúng không? Thôi thì nói thế vui đi thôi. Thì còn một số bạn đây thì trả lời nốt. Câu hỏi lúc nãy là phải giải thích, còn câu hỏi này thì trả lời thôi. A Di Đà Phật, thưa thầy, con muốn hỏi là đôi khi mình có những suy nghĩ rất xấu nhưng không làm việc xấu, đó thì có tội không ạ? Làm thế nào để ngăn chặn những điều đó ạ? Nghĩ việc xấu nhưng không làm việc xấu thì nó chưa tác thành gì, chưa tác thành tội, nhưng để lâu ngày ai dám khẳng định với bạn này là sẽ không làm việc xấu. Cho nên á, tốt nhất là gì? Nên bỏ những ý nghĩ xấu đi, thay vào đó là những niệm gì? Những niệm thiện, những điều ý nghĩ tốt đẹp. Muốn làm được điều đó thì bạn nên gì? Nên nghe giảng kinh thật nhiều. Nghe giảng kinh Địa Tạng và đọc kinh Địa Tạng đi, tốt cho việc này lắm. Thì bạn đã đọc kinh Địa Tạng, và bạn nên gì? Nên xem Địa Ngục Biến Tướng Đồ nhiều lần vào, để cho gì? Cho sợ cái nỗi khổ ở trong gì? Trong địa ngục. Cho nên nó đừng có nghĩ niệm xấu nữa. Và mỗi khi niệm xấu khởi lên, bắt đầu niệm xấu khởi lên á, cứ nhắm mắt lại vào gì? Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Thế là gì? Niệm xấu sẽ bị niệm thiện đánh gì? Đánh tan đi. Giống như một cốc nước đấy, cốc nước này là toàn nước bẩn chẳng hạn. Mình lấy cả một cái chai nước to hơn là một lít, cứ thế rót vào thì nước bẩn dần dần sẽ trào đi, đúng không? Nước bẩn trào đi thì chỉ còn lại cái nước sạch. Và nước sạch, còn nước sạch chúng ta có thể dùng được không? Thầy thử xem có dùng được không? dùng được, dùng được. Cho nên chúng ta có thể gì, thay cái niệm thiền là gì, niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, bằng cái niệm khởi niệm ác lên, giống như dùng nước sạch để rót vào cốc nước bẩn, dần dần nước bẩn trào hết đi, trơ lại cốc nước sạch, có thể dùng được vậy đó. Thế cho nên bạn này có thể dùng phương pháp đó, niệm Phật, mỗi khi ý nghĩ xấu ác khởi lên, cứ Nam Mô A Di Đà Phật hoặc Nam Mô A Di Đà Phật hoặc A Di Đà Phật hoặc A Di Đà Phật mà niệm cho riết. Nhưng tất nhiên khi đang đi xe máy thì đừng có nhắm mắt, đang lái xe mắt niệm xấu ác khởi lên, nghe thầy bảo nhắm mắt lại mà niệm Phật thì Nam Mô A Di Đà Phật, đi được vài bước đi dầm một cái, răng một chỗ lợi một chỗ thì gì, thì nguy hiểm mất. Lúc đấy là bảo gì, lại bảo là tại ông thầy ở chùa Khai Nguyên, ông dạy là mỗi khi niệm xấu khởi lên thì nhắm mắt lại mà niệm Phật. Học Phật như thế thì thôi, thì cả thầy lẫn trò đều đọa vào trong A Tỳ địa ngục thôi. Cho nên nhắm mắt là tùy theo trường hợp, tùy theo trường hợp. Ví dụ như chẳng hạn một bạn nam nhìn thấy một bạn nữ, như bạn nữ có người yêu rồi, bạn ấy rất đẹp, bạn thích, nhưng mà thôi lúc đó thì cái niệm xấu cứ khởi lên, và có khi là khởi lên là có khi là mình giết cái thằng kia đi để cô ấy về với mình nhỉ, hay là mình đặt bẫy để cho gì thằng kia vướng vào vòng lao lý để cho cô ấy về với mình nhỉ, vân vân. Niệm xấu đó khởi lên thì mỗi khi nhìn thấy cô ấy đi qua, thấy cô ấy yểu điệu thục nữ, nghe thấy giọng nói của cô ấy thì gì, mình có thể bịt mắt nhắm mắt lại thì cũng được. Nhưng mà với trường hợp là không đi xe máy, ngồi trên xe buýt thì được, đúng không? Ngồi xe buýt thì nhắm mắt được đó. Một bạn nữa hỏi, kính bạch thầy cho con hỏi, trong khóa tu lần trước con tham dự, con thấy các thầy và tất cả các khóa sinh đều tụng niệm A Di Đà Phật, nhưng trong khóa tu tuần này, lần này con lại thấy các thầy và tất cả mọi người tụng niệm A Di Đà Phật, vậy có sự thay đổi hay khác nhau gì không trong hai từ mi và di không ạ? Con cảm ơn thầy. Câu hỏi này trùng với cái lời giải thích lúc nãy rồi, không giải thích nữa. A Di Đà Phật đấy, vẫn còn bạn A Di đấy, có nghe tôi vẫn còn đồng hương, vẫn còn người cùng chí hướng. Kính bạch thầy cho con hỏi, đêm nào con chỉ cần nhắm mắt vào là mơ ạ? Đừng có nghĩ xấu, mơ chứ biết người ta mơ đẹp hay là mơ gì mà và đã cười người ta rồi. Đêm nào con chỉ cần nhắm mắt vào là mơ ạ. Mấy hôm nay con có mơ về những người con yêu thương, họ đã mất lâu rồi. Lại nghĩ sai về họ đã mất lâu rồi, những người yêu thương người đã mất lâu rồi. Theo như con tìm hiểu nhiều nguồn thông tin là vong của họ đang ở gần con, có phải không ạ? Đúng thế. Trong kinh Địa Tạng nói rằng á, mình tu được một chút công đức, mình thọ trì đọc tụng kinh bản nguyện Bồ Tát Địa Tạng, mình có công đức và mình quang minh của mình á, thân thể của mình phát ra một cái từ trường và cái năng lượng trong nhà Phật gọi là quang minh, công đức mà ta không dùng mắt thường mà thấy được. Nhưng quái âm á, họ gì bằng cái nhân duyên nhiều đời nhiều kiếp làm cha mẹ ông bà anh em bạn bè nhiều đời nhiều kiếp, vợ chồng con cái vân vân, nhưng nay họ gì họ lưu lạc ở dưới quái âm, họ chưa được siêu thoát. Họ nhìn thấy quang minh công đức của mình và nhìn thấy lời phát nguyện của mình. Khi chúng ta tụng kinh, chúng ta phát nguyện là thể độ tất cả chúng sinh mà, hồi hướng cho tất cả ông bà cha mẹ cửu huyền thất tổ sớm được siêu thoát mà. Bằng cái tâm nguyện của chúng ta như thế phát ra được chư Phật Bồ Tát chứng minh, Thiên Long Bát Bộ hộ trì. Cho nên á, cái lời phát nguyện của chúng ta nó vang khắp gì trong cửu pháp giới, xuống tận dưới địa ngục A Tỳ, khiến cho những chúng sinh đau khổ ở dưới đó họ nghe thấy lời phát nguyện chúng ta, họ nhớ lại thấy những cái họ và chúng ta có duyên với nhau, cho nên về gần chung quanh chúng ta. Cho nên chúng ta mơ thấy họ, trong kinh Địa Tạng nói đó là một việc gì, một việc làm tốt. Và hãy cố gắng phát nguyện tụng kinh Địa Tạng 21 ngày, 49 ngày, 100 ngày, chuyên trì hồi hướng cho những người thân của chúng ta đã thấy ở trong giấc mơ đó, thì thầy đảm bảo chỉ một thời gian ngắn họ được siêu thoát thôi. Mà họ siêu thoát, trong kinh Đức Phật nói gì, chúng ta giúp được cho một người siêu thoát công đức vô lượng, giúp cho được 10 người siêu thoát, chúng ta gì là một vị tiểu Bồ Tát rồi đấy. Mặc dù còn là Phật tử tại gia, thậm chí còn là một sinh viên đang đi học, giúp cho người thân, ông bà cha mẹ tổ tiên đã quá vãng của chúng ta được siêu thoát. 10 người thì chúng ta trở thành một vị tiểu Bồ Tát mới phát tâm học Phật, noi theo hạnh độ chúng sinh của Phật, của Bồ Tát Địa Tạng để hành trì, để tu tập rồi đấy. Cho nên bạn này nên gì, đừng có sợ, hãy nhất tâm mà tụng kinh hồi hướng cho người thân của mình đi. Câu thứ hai, con đang là sinh viên 20 tuổi ạ. Có anh gần nhà theo như mọi người hay gọi là mai mối ạ, tức là có một anh đang theo đuổi đây. Quen được nửa năm nhưng con không có tình cảm với anh đó, mà mẹ con luôn dục con nên bước xa hơn với anh đó. Con chỉ cần về đến nhà tuần nào cũng như tuần nào, ai cũng đề cập đến vấn đề đấy ạ. Con không biết nói như thế nào để mọi người không dồn áp lực quá nhiều vào vấn đề đó, con không thích ạ. Hôm nào bảo mẹ đến đây thầy tư vấn cho mẹ con. Đừng có nên ép con cái quá như thế. Thôi bạn này cũng nên tìm cách mà từ chối mẹ. Đừng có, các cụ ngày xưa mà ép xôi ép thịt chứ ai ép tình duyên, đúng không? Ép tình duyên mà không được thì sau này nó khổ ra. Mà bạn này cũng phải có một cái niềm tin sắt đá là không có tình cảm, tình yêu với anh hàng xóm kia thì tốt nhất đừng có gật đầu. Đừng có vì nể bố mẹ, sợ bố mẹ mà gật đầu. Thời buổi bây giờ không như thời phong kiến ngày xưa, bố mẹ đặt đâu con ngồi đấy nữa. Thời buổi bây giờ là phải gì? Là được tìm hiểu, chứ không có chuyện như thế nữa. Chúng ta cũng cố gắng nói cho bố mẹ hiểu, mà mẹ không hiểu thì cố gắng hôm nào lừa mẹ khéo đưa sang đây, thầy sẽ nói cho. Con nói có khi mẹ không hiểu, như thầy nói mẹ con sẽ hiểu đấy. Bạn nữa hỏi bạch thầy, con là một sinh viên nữ, cũng là một người Phật tử tại gia và tin sâu Phật Pháp. Tốt quá gì nữa. Gần đây con có nhận được sự quan tâm của hai bạn rất tốt nam. Hai bạn nam rất tốt. Này mới khó xử lý đây. Hai bạn nam mà đều rất tốt. Một người là bạn thân của con rất tốt, nhưng gia đình bạn ấy lại không biết tới Phật Pháp. Còn một người con mới quen, gia đình bạn ấy lại biết đến Phật Pháp, mà mẹ cũng là một Phật tử tại gia tu hành tinh tấn. Theo thầy thì con nên làm thế nào ạ? Một câu hỏi cũng rất khó. Hôm nào bạn nên lên đối trước Tam Bảo, đối trước tượng Phật, lễ Phật ba lễ, và quỳ xuống, và gì hãy nhắm mắt lại tính tâm một chút, và đặt tay lên gì trên trái tim của mình và hỏi Đức Phật rằng á, thưa Đức Phật, đọc lên cái câu chuyện như hỏi thầy á, bảo á, theo Phật thì con gì, hai bạn như vậy, một bạn con quen rất lâu nhưng nhà không hiểu Phật Pháp, còn một bạn kia con mới quen nhưng mà bố mẹ gia đình lại hiểu Phật Pháp, vậy thì con nên chọn anh nào, xem Phật bảo thế nào. Nhìn lên tượng Phật và bao giờ thấy gì, mình hỏi, mình bảo nếu mà Phật bảo con chọn anh quen lâu rồi thì gì, thì con sờ lên ngực ở tim bên này, Phật gật đầu cho con, nhìn thấy tượng Phật gật đầu một cái, bao giờ Phật gật đầu thì chọn. Còn bao giờ á thì bảo là nếu mà hay bảo là gì, nếu mà Phật á bảo con gì sờ lên tim bên này, tuy không có tim nhưng mà gì, nhưng vẫn ở trong gì, ở trong thân thể và toàn bộ trái tim con vẫn ở trong này, Phật bảo con chọn cái anh mà mới quen mà bố mẹ hiểu Phật Pháp á, Phật bảo chọn cái kia thì Phật cũng gật đầu cho con một cái, thì Phật gật đầu cho con anh nào á thì con sẽ chọn anh đấy. Lễ đi, bao giờ thấy tượng Phật gật đầu các con? Bao giờ thấy tượng Phật gật đầu? Cho nên á, ý của thầy là gì, cái này hỏi thầy cái câu đấy thầy cũng không thể tư vấn hơn xa cho con được, mà thầy chỉ khuyên bạn này là gì, nên nghe trái tim của mình mách bảo. Nếu thực sự mình có tình cảm yêu thương cái bạn, hai bạn đều tốt, nhưng mình quen bạn trước lâu rồi, hai người yêu nhau thật sự, có thể tiến xa hơn, đó là gì, thành vợ thành chồng, thì cái chuyện mà bố mẹ gia đình bạn ấy hiểu Phật Pháp hay không quan trọng, quan trọng với bạn ấy có hiểu hay không, và cùng chia sẻ cái niềm tin tôn giáo với mình hay không. Nếu mà bạn ấy bảo là gì, anh yêu em, nhưng mà gì, sau này về em không được gì, em không được thờ Phật, em không được niệm Phật, em không được đi chùa, thì thôi tốt nhất là gì, vẫy tay, vẫy tay, ta chào nhau một lần đầu và một lần cuối, thế là thôi, đúng không? Đó. Vì chưa gì bạn ấy gì, chưa cưới bạn đã cấm mình rồi thì thôi, thì chắc chắn là sau này tốt thì rất tốt, nhưng niềm tin tôn giáo của chúng ta bạn ấy không tôn trọng thì sau này cưới về rồi có khi gì, nó coi mình như kẻ ăn người ở thì cũng chết. Còn bạn kia mình cũng tìm hiểu một thời gian nữa xem thế nào. Cho nên thầy mới nói là nghe trái tim mình mách bảo. Thậm chí mình gì, mình thử, có thể đưa ra phép thử chứ. Mình bây giờ vẫn còn gì ạ, vẫn còn quyền để thử, để chọn cơ mà. Thử thật nặng vào thì bạn sẽ biết được gì, bạn nào yêu mình nhất. Có cách chưa? Thầy bật mí nhỏ, nói nhỏ cho một chút mọi người bịt tai lại nhá, để cho mình bạn này nghe thôi. Bịt tai đi. Nói nhỏ thôi nhá. Nói nhỏ thì mic cho nhỏ nhỏ đi một chút chứ đủ hội trường nghe thôi. Bạn này có thể về giả vờ nói là gì, nói với cái bạn trai cũ là gì, anh kia anh ngỏ lời yêu em rồi, theo anh thì thế nào? Nếu mà cái bạn mình quen cũ mà yêu mình thật sự, bạn ấy sẽ lồng lộn lên ngay. Nếu mà bạn ấy mà gì, mà chỉ chơi với mình như khách đi qua đường thôi, thì bạn ấy ầm ừ qua ầm ừ lại vài câu, bảo là thôi thì em cứ gì, anh ấy nhận ngỏ lời thì em cứ gì, cứ tùy duyên đi. Thế này có nghĩa là gì, bạn ấy không thật lòng với mình. Nếu mà thật lòng với mình nghe nói như thế thì gì, mặc dù nó nói là thôi em tùy duyên đi, nhưng mà về nhìn thấy bộ mặt của nó ủ rũ như là người gì ba ngày không được ăn không được uống ấy, như thế là có nghĩa là trái tim của bạn ấy gì dành cho mình thật sự, xem xét lại. Một trường hợp nữa, có thử bạn mới nói là gì, có thể mình bằng cách nào đó bí mật ra, hé lộ ra một chút là gì, anh bạn kia của em theo anh bạn kia anh cũng gì, hôm qua anh ấy nhắn tin, anh ấy ngỏ lời với em như thế như thế, theo cậu thì nên thế nào? Nếu mà cậu ấy cũng lồng lộn lên và là cũng ủ rũ đi, có nghĩa là gì, cậu ấy cũng có tình cảm thật với mình, nhưng không may cả hai đều ủ rũ, đều có tình cảm thật với mình thì làm thế nào? Thôi lên đây thầy xử lý cho ba đứa đều cạo tóc sạch đi là xong. Cả ba đứa cạo tóc sạch thế là xong hết, đều giải thoát hết, chả còn ai vướng bận vào ai nữa, không còn ai phải nặng nề nữa. Chơi vui mà hết cho mà các bạn đỡ buồn ngủ. Sao còn nhiều câu hỏi thế, ở đâu mà để ra nhiều thế? Lúc nãy thì ít rồi, bây giờ trả lời mãi vẫn không hết thế này. Thầy cho con hỏi, đêm con ngủ thỉnh thoảng con hay có cảm giác có người quấy rối giấc ngủ, người cảm giác rất nặng nề, mà không phải là con không biết, con biết lúc đó con vẫn ý thức cảm giác được như có ai đó đang gây nhiễu giấc ngủ. Nhiều lúc con trở mình để xoay người thì thấy hết, nhưng thường là lúc đó con rất khó để quay lưng. Những lần như vậy thường là con ngủ một mình, còn ngủ hai người thì ít bị hơn ạ. Con muốn hỏi thầy là trường hợp này của con gọi là bóng đè hay là yếu bóng vía ạ? Và bây giờ con phải làm sao để có thể hết ạ? Con mong thầy chỉ giúp. Trường hợp này thì có thể mình gọi là bóng đè, hay còn gọi là thân thể mình có thể cũng yếu, nhưng nằm một mình thì thường là hay bị nhiều hơn, nằm hai người thì ít hay bị. Thì trường hợp này là có vấn đề về tâm linh. Nếu mà người yếu thì nằm một mình hay nằm hai người đều hay bị, thì hay bị tâm linh. Thì trường hợp này tâm linh do phong thủy thì bạn này thì quay đầu lại giường, quay đầu giường ngủ đi là được. Quay đầu giường ngủ, thế cái giường vẫn để thế nhỉ, quay đầu lộn lại thôi, mà ngủ ngoan, không bị bóng đè nữa là được. Hoặc trường hợp như thế là do gì, do cái hướng của mình không hợp với phong thủy, với mệnh của mình thì nó cũng trường hợp hay sinh ra như thế. Hoặc là ngủ chúng ta gì, hoặc là ngủ ở cái nhà mà chúng ta có cái xà nhà, hoặc cái trần nhà mà nó có cái xà, nó đặt trúng vào cái gì, cái tim hoặc ngang lưng của chúng ta này, ngang người hoặc ngang đầu chúng ta này, thường hay bị bóng đè, hay bị ốm đau. thì chúng ta gì, nếu mà nhà của chúng ta hoặc là nhà chúng ta thuê căng cái bạt lên, nhẹ nhàng nhất đó là mua cái bạt căng nó lên bắn nó vào, hoặc là làm cái trần nhà bằng nhựa bằng gỗ thì càng tốt. Nếu không có điều kiện thì chỉ căng cái bạt lên cho khỏi nhìn thấy cái trần, ngủ được ngon thôi. Hoặc là xoay lại cái giường tránh cái chỗ đó đi là ngủ được thôi. Đấy là do về phong thủy. Còn nếu do về tâm linh, do oan gia trái chủ và các vong ở đời trước nó theo ta, thì trường hợp này phải tụng kinh Địa Tạng hồi hướng thì mới khỏi được. Đó. Và thậm chí trường hợp này thì bạn này có thể hôm nào lên gặp thầy riêng, thầy hướng dẫn cho thêm nữa thì sẽ chữa được thôi. Cái này đơn giản thôi. Bạn hỏi Di Đà Phật, thầy cho con hỏi về chuyện tiền duyên, liệu có phải có duyên tiền duyên như mọi người vẫn nói không ạ? À? Con thỉnh thoảng hay gặp mộng gặp nam tử. Bạn này chắc là nữ đấy. Có cuộc trò chuyện hẹn gặp gỡ, con mong thầy giải đáp cho con phải làm sao. Có đấy các bạn ạ, có tiền duyên đấy. Cái trường hợp này như thầy trùng với những câu hỏi lần trước, thầy trả lời là nên tụng kinh Địa Tạng, phát nguyện huế tụng kinh Địa Tạng hồi hướng cho họ, họ siêu thoát đi. Thì và tụng hồi hướng cũng phải khuyên họ nữa, khuyên họ là phải nên đi siêu thoát về cảnh giới lành, cảnh giới thiện đi. Đó, đó thì mới được. Cầu Phật Bồ Tát Địa Tạng gia trì cho họ, xoay đường chỉ lối dẫn dắt họ được siêu thoát sớm đi cho đỡ khổ, hết khổ thì mới được. Thưa thầy, con đang là sinh viên ạ. Đôi lúc con có gặp những chuyện buồn trong cuộc sống hay trong học tập, con ít để cho người khác biết con buồn chuyện gì mà thường viết lên hai từ cuộc sống để an ủi mình vượt qua. Thầy cho con hỏi là mình nên làm gì cho tinh thần thoải mái để vượt qua những lúc buồn như thế. Theo thầy thì lúc này bạn nên viết cái chữ gì? Nên viết chữ là A-di-đà-phật hoặc A-mi-đà-phật thì tốt hơn, để quán cái lòng từ bi mình vào đó, cầu nguyện Đức Phật A-di-đà, hoặc là viết Nam-mô Quán Thế Âm Bồ-Tát, hoặc Nam-mô Tiêu Tai Diên Thọ Dược Sư Phật, hoặc Nam-mô Địa Tạng Vương Bồ-Tát, viết danh hiệu Phật Bồ-Tát. Và đó mà mình quán tưởng là gì? Mình viết danh hiệu của Ngài vừa có công đức, vừa quán tưởng là do viết công danh hiệu của Ngài, thì bao nhiêu cái sự buồn phiền trong cuộc sống gì được các ngài cũng tiêu trừ, gia trì tiêu trừ cho mình, chứ tốt hơn là viết chữ cuộc sống. Viết chữ cuộc sống thì chúng ta lại gì? Lại bon chen. Mà bon chen thì lại suy nghĩ. Chúng ta hãy buông đi, học buông xả đi một chút trong những lúc nặng nề như thế. Viết danh hiệu Phật và Bồ Tát, đọc lên vài câu, niệm lên vài câu, viết xong rồi chắp tay, viết chữ Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát chẳng hạn, thì chúng ta niệm Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát 5-10 câu như thế, và chúng ta chỉ quán tưởng không có gì, không có gì, nhỏ thôi mà, chuyện nhỏ thôi, bỏ qua đi, bỏ qua đi, và chúng ta thì dần dần sẽ trở lại được tâm trạng thái thanh tịnh thôi. Một bạn nữa hỏi: A Di Đà Phật, thưa thầy, con xin hỏi, như chúng ta đã biết, âm phủ sinh ra để trừng trị những người làm việc ác khi còn sống. Một, vậy sao khi cho họ hồi sinh, Diêm Vương không để cho họ nhớ những cực hình dưới âm phủ để họ sợ mà hối cải? Câu này có thể bạn đi hỏi Diêm Vương trả lời thì chuẩn xác hơn. câu hỏi của bạn sinh viên này á, tôi trân trọng chuyển đến cho Đệ Nhất Điện Tần Quảng Minh Vương sẽ trả lời cho bạn này. Nói đùa vậy thôi vì thời gian nó không có nhiều, cho nên không trả lời câu hỏi đấy, nó hơi dài. Thì trả lời nó hơi dài, có thể khóa tu sau bạn này viết câu hỏi này lại thầy sẽ trả lời. Ý thứ hai, đằng này lại không cho họ nhớ gì nữa và bắt đầu cuộc sống mới, như vậy họ lại làm điều ác ở kiếp sau thì sao? Như vậy lại làm hại cho đời, tại sao lại vậy thưa thầy? Bạn này về đọc kinh Địa Tạng đi. Phật và Bồ Tát và thầy cũng trả lời trong kinh Địa Tạng, mà thầy bạn này về đọc đi. Và các bạn muốn hiểu câu hỏi này một cách gì, một cách chân chính, một cách là rành mạch, thì về đọc kinh Địa Tạng, trong đó Phật Bồ Tát đã nói và thầy đã hội tập, đã dịch lại đầy đủ trong đó rồi. Nếu mà nghe được 102 bài giảng kinh Địa Tạng của thầy nữa thì các bạn sẽ hiểu rất rõ được vì sao, trong câu hỏi của bạn này hỏi vì sao, và trong đó trả lời hết rồi. A Di Đà Phật, bạch thầy, con có hai điều thắc mắc xin thầy giải đáp. Một, thế nào là nhất tâm niệm Phật ạ? Đôi khi làm việc hay đi đường con có niệm Phật hoặc niệm chú, như vậy liệu có nhất tâm được không ạ? Nhất tâm niệm Phật tức là không nghĩ tới việc khác, những việc lăng xăng, những việc tà vậy, những việc xấu ác nữa. Đó gọi là một lòng niệm Phật, hay gọi nhất tâm niệm Phật. Thì muốn niệm được, đạt được cái đó thì chúng ta phải niệm thật nhiều danh hiệu của Ngài đã, thì dần dần mới tâm mới được an tĩnh được. Giống như người gì? Giống như người chúng ta học lái xe máy vậy. Ngày đầu có ai các bạn chưa học bao giờ cưỡi xe máy đi được luôn chưa? Chưa, chúng ta đều phải học mới đi được. Kể cả xe đạp còn phải học chứ, đúng không? Ngày bé bé chúng ta thường cưỡi là xe đạp cứ cả nhắc cả tạc. Dần dần mới gì? Mới đi vững được, đúng không? Thì cái gì cũng phải học hết. Niệm Phật muốn được nhất tâm cũng phải có thời gian. Câu thứ hai, con xin hỏi Phật tử chúng con nên lên Tam Bảo sám hối như thế nào cho đúng và được kết quả? Thì cái này các bạn cũng nên gì? Nên nghe giảng kinh Địa Tạng, thầy trong đó cũng giảng rất nhiều rồi. Ở đây thời gian không còn nữa, nhưng còn 3-4-5 bạn nữa thì đọc để trả lời qua, không có các bạn về là ấm ức. Lại viết câu hỏi đầu xuân năm mới viết lên thầy không nói hết thì lại bực. Một số các bạn thì cố gắng ngồi lại nán lại khoảng độ 2-3 phút nữa để nghe nốt câu hỏi của các bạn cho đều hoan hỉ. Tôi biết là các bạn cũng mệt mỏi rồi nhưng mà cố gắng một chút. Con muốn hỏi về lòng ích kỷ của con người. Bản thân con cảm thấy bản thân luôn tự nhủ cố gắng cho đi lòng tốt của mình, nhưng nhiều khi thấy các bạn tham lam, bản thân mình lại không muốn thiệt thòi. Thế mới đau chứ này. Muốn cho đi, nhưng mà khi thấy bạn tham lam mình lại không muốn thiệt thòi, cũng muốn giữ lại. Như vậy có nghĩa là gì? Mình chưa bố thí được, chưa xả được một cách gì toàn diện. Đấy mới là khởi được một chút thiện tâm thôi. Bạn này nên cố gắng học Phật và tu Phật, niệm Phật, ngồi thiền trì chú nhiều hơn nữa. Và học mỗi ngày, nên học gì? Nên viết hai cái chữ gì? Buông xả khoảng độ ít nhất khoảng sáng một lần, tối một lần, trước khi đi ngủ viết thật to vào. Viết cả một cái tờ giấy A4 của mình học đó. Viết chữ buông và viết chữ gì? Chữ xả. Và khi mình viết chữ buông xả đó, mình phải gì? Phải buông xả thật sự trong tâm của mình, buông xả đi nữa. Thì dần dần mình sẽ gì? Học cái đó, luyện nhiều nó sẽ thành quen. Và mình học từ cái chỗ học viết chữ đó, mình luyện ra hôm sau bạn mình á có chuyện gì nó nói xấu mình á, mình gì? Mình nghĩ lại buông đi, rồi xả đi, đừng có gì cho nó nhập vào tâm mình. Họ có nói mình xấu mà quan trọng nhất mình không xấu là được. Đấy gọi là thực sự gì? Thực sự cho đi đấy. Cho đi những cái gì phiền não, những cái gì cáu bẩn, bận nhơ, khổ đau nhất trong cuộc đời đó mà cái cho đi chân thật nhất. Còn những cái vấn đề lòng ngoằng tiền bạc của cải, đấy là những cái vấn đề ngoài thân, bình thường thôi. Cho cái đó cũng tốt, nhưng không tốt bằng cái cho đi những cái sự không chấp trược từ trong lòng mình mới là cái cho đi quý giá nhất, an lạc nhất và hạnh phúc nhất. Đó trong nhà Phật gọi là giải thoát đấy. Thưa thầy, đệ tử con xin phép được thỉnh thầy một câu hỏi để tâm con được sáng tỏ. Khi con niệm Phật nhưng tâm con không tỉnh, trí óc hay nghĩ về những việc trong cuộc sống thường ngày, con phải làm như thế nào để có thể tinh tấn niệm Phật ạ? A Di Đà Phật. Niệm Phật mà hay nghĩ đến cuộc sống hàng ngày, đó gọi là gì? Niệm Phật trong tâm gì? Tâm dao động, tâm tán loạn và tâm gì? Tham lam, chưa thực sự phải là người niệm Phật. Bạn này nên gì? Nên gần gũi các quý thầy để các quý thầy hướng dẫn cho sâu hơn nữa những cách buông bỏ. Có rất nhiều cách để buông bỏ nhưng mà phải gần gũi, chứ trả lời thế này nó cũng không chuẩn được đâu, mà thời gian đã hết rồi. Một bạn mới hỏi bạch thầy, bố con năm nay đã được hơn 50 ngày, bố con mất đã được hơn 50 ngày, con đã phát tâm ăn chay đã được hơn 5 tháng để niệm danh hiệu các vị Phật và hồi hướng cho bố con, và thỉnh thoảng con có tụng kinh Địa Tạng. Con làm như vậy có giúp được gì cho bố con không ạ? Con cảm ơn thầy. Giúp được, chắc chắn giúp được. Giúp được rất nhiều. Thậm chí có thể gì? Thầy không khẳng định 100%, nhưng ít nhất cũng phải 80%. Bây giờ bố của bạn này bằng cái tâm nguyện của đứa con như vậy, bố của bạn này cũng sẽ gì? Không bị ở trong địa ngục khổ nữa. Cho nên là trong kinh Địa Tạng nó có người thân mà niệm Phật, làm việc thiện, tụng kinh Địa Tạng, hồi hướng cho người thân thì người thân của chúng ta sớm được siêu thoát. Và bạn này không chỉ nên tụng luôn đi, Nếu là bạn này á, nếu phát nguyện là một đứa con hiếu thảo trong nhà Phật tuyệt đối đi, phát nguyện hàng 3 năm tụng kinh Địa Tạng, từ giờ cho đến khi sang cát bố nên tụng kinh Địa Tạng, suốt trừ ngày nào bận đặc biệt thì mới bỏ. Thì thay vào đó bằng câu niệm danh hiệu ngài hoặc danh hiệu A Di Đà Phật để hồi hướng siêu độ cho bố, để cho bố chắc chắn được siêu thoát, được sinh về cảnh giới lành trong vòng trước 3 năm là tốt nhất. Đó. Nhưng bây giờ đã lợi ích rồi, nhưng bạn nên phát nguyện ngày nào cũng đọc tụng, trừ trường hợp đặc biệt hôm nào bận quá thì ngừng 1-2 hôm không sao. Thầy cho con hỏi, trong nhà Phật nhân duyên và duyên số là gì ạ? Và tại sao gặp đúng người nhưng sai thời điểm thì người ta gọi là có duyên mà không có số ạ? Và thầy có thể cho con một số lời khuyên để vượt qua nỗi buồn được không ạ? Cái từ nhân duyên giải thích rất là dài, cái thời gian hết rồi không còn. Còn cho lời khuyên thì thôi, bạn này hôm nào có thể gặp thầy hoặc gặp các sư ở trong chùa, là bạn nữ thì gặp các sư cô trong chùa, gặp bạn nam thì gặp các sư ông ở trong chùa, hoặc nếu mà thầy có thời gian thì gặp thầy cũng được. Có một số những cái thắc mắc gì các thầy sẽ giải quyết riêng cho. Đấy, còn thời gian nó hết rồi. Một bạn nữa, A Di Đà Phật, sư thầy cho con hỏi, em gái con tính tình luôn khó chịu, không hòa nhã, học cũng không giỏi và luôn làm bố mẹ con phiền lòng. Em ấy rất khó bảo và bướng. Vậy con phải làm thế nào để giúp em ấy tính tình hòa nhã và vâng lời bố mẹ ạ? Có phương pháp không các bạn? Có không? Thấy không? Hôm nào về đặt một cái dao thật to, mài một cái dao thật to, và cứ thỉnh thoảng để mỗi khi thấy em nó khó bảo lại vác cái dao ra và đặt cái dao trước cửa nhà và mài. Em nó hỏi, chị mài cái dao hoặc anh mài cái dao làm gì đấy? Bảo là gì? Anh hay chị mài cái dao này để một lúc nào đó có cái người nào ở trong gia đình này mà không thể dạy được nữa, thế để gì? Để anh, để chị chém cái gì? Chém đứt cái gì? Cái tâm kiêu ngạo, cao căng, kiêu căng ngã mạn của nó đi, để cho gia đình này được đầm ấm và hạnh phúc, để cho đời sau này nó gì? Nó bớt khổ. Vân vân và vân vân. Có rất nhiều cách để khuyên các em nó. Và đặc biệt nếu hướng được cho các em nó học Phật được thì dễ giải quyết nhất. Trong các khóa tu mùa hè dành cho các em học sinh và sinh viên, có rất nhiều bạn là thuộc dạng đầu bò đầu biếu, nghịch ngợm vô cùng, đi học mới học lớp 8, lớp 9 thôi, mang cả dao ở trong cặp sách, mang cả côn, mang cả đá ở trong cặp sách. Thầy cô giáo gì nói ở trên lớp, thậm chí là về tối tối lại đến gì mấy rủ mấy đứa bạn đến gì khuân đá ném vào nhà cô giáo, ném cả phân, cả gì, cả đất bùn vào, cả trứng thối vào cửa nhà cô giáo để trả thù cô giáo. Vậy mà khóa tu mùa hè 2 năm nay, cái trường hợp đó gì đến tham dự, các thầy cảm hóa được, em đó lại trở lại một con người bình thường được. Đấy là điều kỳ diệu của Phật Pháp đó các bạn ạ. Ý thứ hai, bạn hỏi, bố con là người vô tâm nên mẹ con rất buồn. Mặc dù bố mẹ đã sống với nhau hơn 20 năm, nhưng đó chỉ là trên danh nghĩa. Bố con mỗi lần cãi nhau là nói muốn ly hôn, nhưng mẹ con thì vẫn chịu đựng vì con cái. Vậy theo Phật Pháp, con nên làm gì với bố mẹ con? Mặc dù mẹ con và con đã khuyên bố rồi, nhưng không ích lợi gì. Con cảm ơn thầy. A Di Đà Phật. Bạn này cũng có thể thử xem, có thể là đất cát nhà cửa nhà mình cũng có trường hợp. Đất cát nhà cửa của mình ấy, ở dưới đó nó có gì? Có vong. Có nghĩa là có các vong linh của những người đã mất, họ chưa được siêu thoát ở đó. Mình làm nhà mình ở lên cho nên họ gì? Họ phá. Thậm chí là còn ốm đau, còn bệnh tật, nó sinh ra cái tâm ích kỷ cho người thân của mình, xảy chuyện như thế. Nếu mà đúng cho như thế đó thì chỉ cần phát nguyện, bạn nên tụng phát nguyện, tụng kinh Địa Tạng, mỗi lần tụng kinh đó nên múc 7 chén nước dâng lên trên ban thờ thần linh gia tiên nhà mình, nên thỉnh một cái ảnh Bồ Tát Địa Tạng nhỏ nhỏ nữa đặt trang trọng lên trên đó, xin bố phép bố mẹ của mình để coi mình gì tụng kinh trong vòng gì 21 ngày, 49 ngày hoặc 100 ngày, và một cái chén nước ở giữa đó thì lấy ra vẩy hết ở đất cát nhà cửa của mình, còn 6 chén còn lại nếu mà bố mẹ mình tin mà hoặc em mình tin mà cùng uống thì tốt, mà không tin thì cho vào nấu cơm nấu nước không ai biết cả, cả nhà đều phải ăn cơm. Ăn cơm đó, uống nước đó, ăn canh đó, thì tự nhiên là gì? Ăn được cái nước mà cúng Bồ Tát Địa Tạng, cúng Phật, cúng Bồ Tát rồi, tự nhiên nó gì? Tâm nó sẽ tĩnh trở lại, dễ trở lại. Nhiều trường hợp đã giải quyết cái vấn đề đó được. Trường hợp giải quyết cái vấn đề gia đình mà gặp rắc rối, thầy hướng dẫn cho họ về giải quyết cũng phải được 40-50% là giải quyết được cái vấn đề đó, bằng vấn đề tụng kinh Địa Tạng, dùng nước ở trên ban thờ để rảy ở trong nhà và cho cả nhà cùng uống. Thậm chí có những đứa mà nó lang thang bỏ nhà đi 6 tháng trời, bặt vô âm tín, đi xem thì người ta, người bà đồng thì bảo rằng á, nó bị ngã sông nó chết rồi. Ông thầy thì bảo rằng á, nó bị Trung Quốc lừa buôn bán sang Trung Quốc mổ lấy Địa Tạng mất rồi. 6 tháng trời không tin tức gì. Mẹ xuống đây khóc lóc, thầy bảo về phát nguyện tụng kinh Địa Tạng 100 ngày. Thì mới tụng có hết 21 ngày tự nhiên nó đi, thằng con trai bạt, đi bạt mạng. Từ trong miền Nam nó vò về, nó quỳ xuống, nó xin lỗi, sám hối bố mẹ. Và nó hứa là từ nay trở nay trở đi nó sẽ ngoan, nó sẽ đi làm ăn. Đó, các con thấy trường hợp không ai mà giải thích được. Một trường hợp nữa hỏi, câu hỏi cuối cùng, yên tâm đi, đây là câu hỏi cuối cùng. Con có một mối tình 3 năm. Không ngờ câu hỏi cuối cùng nó lại đưa nhà chùa vào cái thế khó xử như thế này. Con có một mối tình 3 năm, cách đây 1 tháng, bạn trai chia tay vì lý do không chính đáng. Bạn này đứng lên đưa cái mic cho bạn này nói lên lý do chia tay của bạn trai không chính đáng hộ xem nào. Có dám không? Chắc chắn là không dám. Con khóc rất nhiều và ốm nhiều ngày không khỏi. Con thấy con rất khổ đau. Yêu nhau 3 năm nhưng bạn trai đã chia tay vì lý do không chính đáng. Bạn này đã khóc rất nhiều và ốm đau lâu ngày không khỏi và rất khổ đau. Con mong thầy giải đáp cho con làm sao để bớt khổ đau và vướng đi của cuộc tình đó và hướng đi của cuộc tình đó. Con cảm ơn thầy rất nhiều. Chuyện tình cảm nói thì dễ các con, nhưng mà vướng vào rồi mới thấy đau. Ngày xưa còn bé bé, năm 17-18 tuổi, thầy cũng có một mối tình vắt vai rồi, cho nên cũng đau lắm. Tất nhiên đau ngày đó thôi. Ngày đó thì có thể nói là gì, cái mối tình của thầy ngày xưa, nó ngày xưa các thầy nó yêu nhau nó sáng, nó trong sáng, không như lớp trẻ bây giờ đâu. Nó đúng như phim Hàn Quốc ấy, cái phim dài tập Hàn Quốc về tình yêu như thế nào ấy, cái mối tình của các thầy, của các cụ ngày xưa và các giới nhiều tuổi ngày xưa nó cũng như thế. Yêu nhau chỉ cần là một ngày nhìn thấy mặt nhau 5-7 lần là được, không cần cái gì cả. Thậm chí nhà sát cạnh nhau, cách nhau có 3-4 nhà thôi. À thôi đừng có nói về các con, mấy bạn mà trong câu lạc bộ nó về nó điều tra nhà bạn, nhà cô ấy ở đâu thì chết thầy. Có mật hiệu chỉ cần là gì, buổi trưa có cái tiếng gì, mật hiệu ở nông thôn của thầy ngày xưa là huýt sáo, và ra hiệu hai anh chị là bắt đầu là ra hiệu với nhau, cứ bao giờ cậu nghe thấy gì tiếng sáo của tớ thì nó nhận thấy quen rồi, cậu nghe thấy tiếng sáo của tớ thì ra nhìn thấy mặt nhau một cái thì về nhé. Đấy, ngày xưa lại như thế. Đi chơi với nhau á, đây thầy nói chuyện thật 100%. Đi chơi với nhau thì bố của cậu ấy, bố của bạn ấy là cấm không được cho ra khỏi cửa nhà 50 mét, vì ngày xưa là bố mẹ giữ con ghê lắm, nhất là dân tộc của thầy, vì sợ con cái làm sao mà cái thì chết, mang tiếng ra. Mà quê của thầy ngày xưa mà con gái mà chưa đi lấy chồng mà có thai á, hoặc đi lấy chồng mà chưa cưới mà có thai á, cũng là một cái chuyện tày đình ở trong dân làng. Cho nên là bố mẹ có con gái á, thì thường là sợ như là có quả bom nổ chậm ở trong nhà á, rất lo. Cho nên á, bố mẹ của bạn ấy là gì, cho tìm hiểu con gái, nhưng mà ra một cái gì, ra một cái bài toán thẳng thừng với nhau, một cái nói con gọi là, các mình nói là gì, trao đổi thẳng thắn với nhau là gì, cấm chúng mày không được đi ra khỏi gốc nhãn ở trước cửa. Thì gốc nhãn từ trong nhà ra thì nó khoảng 50 mét, và cấm không được ra khỏi gốc nhãn, vì ngồi ngoài gốc nhãn đêm sáng trăng hoặc là đêm gì, ông ấy ngày xưa thì quê thầy ngày đấy thì chưa có điện, Nhưng mà ngồi chỉ ở trong gốc nhãn thì ở trong nhà ông nhìn ra ông vẫn thấy hai đứa ngồi đấy thì được. Mà đi chơi thì con gái của ông phải mặc áo trắng, hoặc là thầy ngày đó phải mặc áo trắng để ở trong nhà ông nhìn thấy hai đứa vẫn còn mặc áo trắng ngồi đấy thì mới được. Cấm được mặc áo tối màu. Quản lý lên nó chặt chẽ như thế. Nhưng mà chuyện tình cảm thì vẫn là tình cảm. Nhưng sau này khi mà cái duyên của thầy là gì? Có lẽ bây giờ thầy mới nghĩ là gì? Phật sắp xếp cho thầy một con đường là gì? Xuất gia để cống hiến cho đạo pháp, cho dân tộc, cho đại chúng, chứ không phải là để dành một cái tình cảm riêng cho một người nào đó. Ngày còn bé thì đã 2-3 lần thề rằng sau này lớn lên chỉ ngỏ lời yêu duy nhất một người, mà chung sống được với nhau, sống không chung sống được với nhau thì cả đời không bao giờ lấy vợ nữa. Có thể chính vì cái lời phát nguyện với bạn bè như thế, cho nên sau này khi năm 19 tuổi thì mới bắt đầu là ngỏ lời yêu cô ấy, yêu được khoảng độ hơn năm thì tự nhiên là thầy bắt đầu bị vướng vào một căn bệnh. Anh trai thì chết, anh trai thì mất, bị trúng gió và mất, ông bác mất, bà nội mất, đứa cháu mất, một năm bốn, trong vòng 6 tháng mà 4 người mất, và thầy cũng gì cũng chết luôn, cũng bị trúng gió và chết đi khoảng độ tầm 4-5 tiếng đồng hồ. Mà thấy khi chết đi thấy các cảnh giới y như trong kinh Phật, đi xuống dưới địa ngục cảnh khổ như thế nào, gặp hết những cái cảnh đó trong vòng mấy tiếng đồng hồ. Xong rồi chạy hoài thì lên tới thấy cái cảnh súng sung sướng ở trên cõi trời, mà cái thì tỉnh lại và người thân lúc đó òa lên vui sướng, bảo nó sống lại rồi. Và từ khi đó thì tự nhiên cái vấn đề tâm linh thầy biết, tự nhiên vấn đề tâm linh biết được, ví dụ như là biết được cái vấn đề chuyện sắp xảy ra đối với người này người nọ người kia, tự mình cảm nhận được. Sau mấy tiếng đồng hồ chết đi, nó cũng giống như kiểu tương tự như bà Phan Thị Bích Hằng sau lần chó dại cắn mà bị sốt co giật xong một cái tỉnh lại thì biết tâm linh. Thầy sau cái trận chết đó cũng biết vấn đề tâm linh. Mà thậm chí ngày xưa cái chữ nho cổ, chữ Hán, nhiều chữ mình chưa bao giờ được đọc, tự nhiên cứ có nó hiện lên mình thấy mình học theo. Sau này được xuất gia rồi học chữ Hán mới thấy rằng ấy, nhiều chữ mà ngày xưa mình đã học chưa xuất gia mình đã được học rồi, ở trong giấc ngủ hoặc là trước chiêm bao mình học cái đó rồi, vân vân. Chuyện tâm linh tự nhiên biết. Từ khi biết chuyện tâm linh một cái thì làm sao, cứ khi mà thôi muộn quá rồi, thôi không kể nữa nhỉ, kể nốt á, kể nốt thì mất 5 phút nữa đấy. Thầy thấy là dưới nhà bếp là các vị hình như không muốn cho kể nên sao ấy, bảo nguội cơm ấy. Cơm nguội có ăn được không? Nếu mà nghe nốt thì nguội cũng ăn nhá. Xong bắt đầu thì đến đâu rồi nhỉ? Đến cái đoạn mà ốm như vậy thì hai đứa thì khi mà yêu nhau thì rất là đẹp như vậy, mà nghĩ là thề non hẹn biển với nhau là gì, đời này kiếp này. Mà cũng ngày xưa thì không có thề đời này kiếp này đâu, khi yêu nhau thì ngày xưa toàn thề là gì, đời đời kiếp kiếp chúng ta là gì, sinh ra sẽ làm vợ làm chồng, sẽ mãi mãi bên nhau. Mặc dù đời này kiếp này chưa được làm vợ làm chồng nhưng mà đã lo cho gì, lo cho nhiều đời nhiều kiếp rồi. Sau này xuất gia rồi thầy mới thấy là sợ cái lời thề đó, sợ sau này cô ấy mà theo mình mãi thì chết, đời này thì cô không theo nữa nhưng đời sau cô lại theo thì chết, mình chưa được giải thoát, chưa thành Phật thành Bồ Tát thì lại khổ đấy, do cái lời thề đấy lại khổ. Nhưng may là đời này bây giờ cô ấy quên được mình thật rồi, mà mình cũng quên được cô ấy thật rồi, cho nên thì chắc chắn đời sau sẽ không theo đau nhau được nữa đâu. Đời này mà quên rồi thì đời sau sẽ quên được, không sao. Và khi mà thầy ốm đau như vậy thì cứ cô ấy vào thăm một cái thì tự nhiên là lại lên một cái cơn sốt xình xịch lên, và hoặc là thầy sốt, hoặc là bố, hoặc là mẹ sốt, hoặc là em gái sốt, hoặc là hàng xóm sốt, cứ như thế là đi cấp cứu thôi. Cô ấy không vào thì không sao, cô ấy vào thăm một cái, kể cả ban ngày ban đêm cứ vào tới nhìn thấy mặt cô ấy một cái là hoặc là trong nhà thầy có người đi cấp cứu, hoặc là nhà hàng xóm có người đi cấp cứu, thế là thôi. 5-6 tháng trời chả làm được gì nữa. Thế cuối cùng mình mới nghĩ là gì, thế này làm sao mà hạnh phúc. Yêu nhau là phải hy sinh cho nhau. Ngày đó chưa nghĩ được cái lý tưởng xuất gia là tốt đâu các bạn ạ. Chưa nghĩ được lý xuất gia là tốt, thì xuất gia là độ chúng sinh, xuất gia là cầu đạo vô thượng bồ đề, là thành Phật thành Bồ Tát đâu. Chưa biết được. Cho nên rất là đau khổ. Đau khổ đến gì? Đến tột cùng. Người mà mình yêu thương nhất mà mình không lo được cho người mình yêu thương, đau khổ đến tột cùng. Cho nên thầy mới nói là có thể viết được một cái bộ phim, là một cái bộ phim Hàn Quốc, giống như bộ phim Hàn Quốc rất là lâm ly bi đát, trong chuyện tình cảm đó, rất hay đó. Xong rồi bắt đầu thì mình cảm thấy là gì? Suy đi nghĩ lại, cả nửa năm trời, gần một năm trời, tình yêu đích thực, ngày đó chưa biết Phật pháp, và tình yêu đích thực là phải gì? Là phải sự hy sinh của mình để cho bạn ấy được hạnh phúc. Bây giờ bạn ấy mà yêu mình mà lấy mình như thế này, bây giờ chưa lấy nhau mà cứ vào thăm một cái là gì? Lại có người đơ đi cấp cứu rồi. Thế này thì làm thế nào? Hoặc là mẹ mình, hoặc em gái mình, hoặc bản thân mình, hoặc gì, hàng xóm. Xóm có thể là xóm mới có 5-6 nhà, thì cả 5-6 nhà cứ thay nhau mà bị như vậy. Cho nên mình nghĩ là gì? Lúc đó nghĩ là cái duyên không được rồi. Nhưng đến cuối năm, sang đầu năm mới một cái mới đi lễ Phật. Đi lễ Phật năm 2004, năm 94, đầu năm các cụ đi lễ Phật. Thì đi lễ Phật với các cụ, lần đầu tiên nhìn thấy tượng Phật thì thấy có một cái gì đó nó thân thiết. Lần đầu tiên trong đời thầy nhìn thấy tượng Phật, vì thầy là người dân tộc miền núi vùng sâu vùng xa, mà dân tộc Mường, cho nên không được tiếp xúc với Phật pháp. Chùa trên làng không có chùa, phải đi xa hàng 5-70 cây số mới có chùa, mà chùa thì cũng không có sư bao giờ, chỉ có các dân với Phật tử ở trong thôi, các vãi ở trong thôi. Cho nên đến đó nhìn thấy tượng Phật, trong lòng mình có một cái gì đó thấy rất là thân thiết. Đi thầy nhớ là đi ngày đó là ngày 9 tháng Giêng năm 2004. Thì đến ngày 15 tháng Giêng, các Phật tử lại tiếp tục rủ đi cái chùa gần với chùa Hương, và cái đền, chứ không phải là chùa đâu, cái đền Hữu Vĩnh thờ Đức Thánh. Thờ Đức Thánh ở Đức Thánh Cả ở dưới gần với chùa Hương ấy, mà trong đó có cả chùa. Đi cái chùa đó về, các Phật tử đưa cho mượn một quyển kinh Phật Bà Chúa Ba Chủ Hương và một cái quyển Địa Mẫu Chân Kinh về thầy đọc. Đọc 3 lần Địa Mẫu Chân Kinh, vì ngày xưa ở nhà thì tự nhiên sau cái trận ốm đó tự nhiên biết xem mà, tự nhiên biết chữa bệnh mà, thì tự nhiên biết tất cả các việc tâm linh, biết đoán vận mệnh cho mọi người trước sau, đoán họ cứ gật gù đúng thôi. Thậm chí người ta điên cởi cả quần áo đi ngoài đường, người ta đến thì đọc mấy câu chú cho vào bát nước thì họ về uống khỏi mà. Chưa xuất gia đã có cái năng lực chữa bệnh tâm linh như vậy rồi. Đó, cho nên á, mà trước đây không bao giờ biết cái gì, không bao giờ học. Sau cái trận ốm đó dậy, tự nhiên là cái trận chết đó dậy là làm được cái việc đó. Mình cũng không hiểu tại sao, thầy không hiểu tại sao, cho đến bây giờ cũng thì mình mới hiểu là do nhân duyên ở kiếp trước vậy. Vì vậy mà đọc cái kinh Địa Mẫu Chân Kinh 3 lần rồi, đọc kinh Phật Bà Chúa Ba Chủ Hương nói về cái sự tích xuất gia của Quan Thế Âm Bồ Tát ở trong chùa Hương á, chùa Hương Tích á. Các bạn biết chùa Hương Tích ở đâu chưa? Ở Mỹ Đức, Hà Nội chúng ta đấy. Chùa Hương là nơi, một cái nơi gọi là danh lam thắng cảnh đệ nhất của Đức Quan Âm ở Việt Nam của chúng ta. Các bạn nên một lần đi chùa Hương, nên một lần đi chùa Hương để biết được cảnh đẹp, và cũng như là nên lễ bái thánh tích của Đức Quan Thế Âm Bồ Tát. Trong một đời người Phật tử ít nhất cũng nên một lần đi chùa Hương để lễ thánh tích của Đức Quan Thế Âm Bồ Tát. Đọc kinh của nói về cái sự tích Phật Bà Chúa Ba Chủ Hương hết một lần đầu, đến lần thứ hai đọc đến cái đoạn mà Bồ Tát Quan Âm mà hy sinh thân mạng của mình để gì, móc mắt chặt tay lấy máu để cứu cha, thầy cảm động quá phải đặt xuống và nghĩ rằng mình cũng phải hy sinh cho người thân, phải hy sinh cho gì, cho người mình thương yêu như Quán Thế Âm Bồ Tát. Và một giờ đêm rồi đặt quyển kinh xuống và thắp 3 nén hương trên ban thờ tổ tiên mình và nói là con bất hiếu với gia đình, với tổ tiên, với bố mẹ, với anh em, và con phát nguyện mấy hôm nữa con xuất gia. Và phát nguyện xong một cái thì các con biết không, cái sự dằn vặt và đau khổ về nội tâm nhiều nhất là chính là với ai? Với mẹ. Và với ai nữa? Với cô ấy. Dằn vặt chứ các con. Và quyết định làm sao để nói về để cho cô ấy hiểu. Đọc xong ngày 15 thì tôi 15 thì ngày 15 thì thầy đi chùa về, đọc đến ngày 16, 17 thì đọc hết cái một lần đấy. Đến ngày 19 tức là 4 ngày sau, quyết định cái gì thì cái gì nó thắng, cái gì mà ý chí nó thắng thì nó thắng thôi. Bắt đầu gọi cô ấy, nói nhỏ một chút đừng có cười nhé, chuyện tình cảm là nó có thật. Gọi cô ấy ra là cái đêm hôm đó, gọi đi từ 9 giờ đêm cho đến 5 giờ sáng. Hai đứa cứ ôm nhau ở gốc nhãn và đừng có nghĩ bậy. không phải là ôm nhau cái chuyện vớ vẩn đâu, tựa vào vai nhau để gì, và hai đứa cùng khóc và cùng gì, cùng nói chuyện, và mình nói hết nước hết cái để cho bạn ấy hiểu là gì, tình yêu là phải như thế như thế. Bây giờ mà anh ở lại ở nhà thì hai đứa không thể gần nhau được, thôi thì anh quyết định xuất gia. Hắn ta nhất quyết không cho, nhất quyết không cho, và không cho thì bảo là thôi anh đã quyết định, đã thề với gia tiên thần linh nhà anh rồi, các thứ rồi, đã quyết định là gì, là xuất gia theo Quán Thế Âm Bồ Tát để thành Phật, để cứu chúng sinh và để cứu gia đình, vì gia đình nhà anh rất khổ, 6 tháng trời mà 4-5 người chết, khổ lắm, gia đình khổ đến mức cùng cực như vậy, và bây giờ không thể nào mà vì một cái gì nho nhỏ mà đánh mất đi cái lớn được. Còn em thì không có anh thì anh em vẫn có thể gì, có người khác đến, vì cô ấy rất xinh gái, rất giỏi giang, cho nên không có mình thì chắc chắn một thời gian sau sẽ có người khác, mình biết cái điều đó. Không bao giờ thì cô ấy sẽ sống cả đời như vậy. Nhưng mà thì hai đứa đều rất đau khổ rồi, nhưng mà thầy vẫn quyết định được ôm nhau khóc từ 9 giờ đêm cho đến 5 giờ sáng, khi mà trời sáng mà người bắt đầu, người đi đồng bắt đầu đi làm rồi, khi đó bắt đầu mới chia tay nhau, và mình vẫn quyết định là xuất gia. Còn cô ấy bằng cách là gì, níu kéo. Níu kéo bằng một cách gì? Níu kéo bằng tình cảm, bằng nước mắt không được. Các con biết cô ấy níu kéo bằng, bày ra một kế níu kéo bằng cách nào không? Hôm nay mới bí mật này, nay mới nói hết bí mật này. Những lần giảng trước có thì một vài lần nói rồi, nhưng mà cái câu này là câu bí mật nhất, chưa bao giờ nói. Nay thế khóa tu đầu năm, cho nên là bạn sinh viên này đang đau khổ trong cái cuộc tình của bạn, cho nên thì thôi thầy cũng phải nói hết bí mật của thầy để cứu bạn này. Thôi, bí mật của người xuất gia thì đã xuất gia rồi, chẳng có gì là bí mật cả. Chuyện đã qua, qua đi rồi thì chẳng có gì là bí mật. Quan trọng nhất bây giờ mình là người con Phật, đã trải qua những cái đó thì nói ra để cho bạn này gì, bạn này vượt qua được. Bạn ấy, thậm chí bạn ấy còn nói với thầy là, nếu mà anh, ngày kia khi nói là anh em thôi, anh mà quyết định xuất gia thì em sẽ gì, em sẽ chết cho anh xem. Bảo như thế. Khuyên thế nào thì khuyên cô ấy cũng bảo, anh mà xuất gia thì em sẽ chết cho anh xem. Ngày anh bước chân đi xuất gia cũng phải chính là ngày mà gì, mà anh nhận cái tin em gì, em đã chết. Nào các con, giỏi thì vượt qua cái mối tình ấy đi. Có giỏi thì vượt qua đi. Khó lắm. Nhưng mà gì, mình thì mình nắm được một cái, một cái điểm yếu nhất của cô ấy, đó là cô ấy sợ chết. Bình thường cô ấy rất sợ ma và cô ấy rất sợ chết, cho nên mình nghĩ chắc chắn cô ấy sẽ không chết, mà đây chỉ là một bài gì, một bài toán để đo cái độ lì và đo cái gì, cái nhịp đập trái tim của nhau thôi, so găng xem ai thắng ai thôi. Cho nên thì mình vẫn quyết định là xuất gia, và vẫn quyết định xuất gia. Và cô ấy dùng cái vấn đề gì, anh mà xuất gia là ngày, là ngày nhận tin em chết vân vân đó, cái chiêu đó không được, chiêu gì khổ nhục kế không được, bắt đầu đến dùng chiêu, cái chiêu gì các bạn biết không? Kế mỹ nhân. Kế mỹ nhân mà cách nào, bắt đầu lúc đó lại nhỏ nhẹ, gần sáng rồi bắt đầu cô ấy mới nhỏ nhẹ bảo rằng, vậy thì thôi, vậy thì bây giờ anh xuất gia cũng được, nhưng mà gì, tình cảm của em là cả đời này, đời này kiếp này thì dành, chỉ dành cho anh thôi. Cho nên cô ấy nói là gì, nói nhỏ thôi nhá, tắt mạng đi không có người ta cười cho, nói trong hội trường thôi. Bạn ấy nói rằng là gì, chỉ cần xin anh một gì, một đứa con thôi, và em ở nhà em sẽ gì, sẽ nuôi đứa con của anh, sẽ lớn khôn, sẽ thành người. Còn anh xuất gia, anh cứ xuất gia đi. Mình nghĩ ngay trong bụng, nguy rồi. Đây là một cái gì, đây là một cái bẫy mỹ nhân kế. Mình mà dính vào á, một cái cô ấy bình thường bây giờ mình còn khó bỏ, khi mà gì có em bé vào nữa, mình làm sao mà dứt bỏ được, không thể được. Cho nên nhất quyết là gì, từ chối, thì hôm nay mới gì, mới ngồi đây với các con, với các bạn được. Còn nếu không từ chối thì bây giờ thì tay xách nách mang, đúng không? tay sách anh mang bên trái một đứa, bên phải một đứa, rồi đằng sau hoặc đằng trước thì cô ấy thì chạy làm sao được, có chạy đi đằng trời. À, cho nên đấy là cái bí mật cuối cùng của cái mối tình trẻ con của thầy ngày xưa kể cho bạn này, cho bạn này biết đây này. Và bạn biết không, đây thì đang nói chuyện với bạn này nhá, bạn biết không, và 2 năm sau một cái người con gái nói là gì, ngày anh xuất gia cũng là ngày anh nhận gì, nhận tin em gì, em về thế giới bên kia để níu chân mình lại, và dùng mỹ nhân kế, dùng cái đó được gì, dùng mỹ nhân kế, bà nói là cả cuộc đời này em chỉ có yêu mình anh và chỉ mình anh thôi, vân vân thế này thế khác. Nhưng 2 năm sau khi thầy xuất gia rồi, biết tin thầy cạo tóc làm chú tiểu rồi, chưa lên sư bác mới làm chú tiểu rồi, thì cô ấy biết là mình không bao giờ quay về nữa, cũng là ngày gì, ngày cô ấy lên xe hoa đi theo chồng. Đó, cho nên Đức Phật nói là gì, vô thường trong cuộc sống, vô thường trong cả gì, thân thể của chúng ta có sinh, có già, có bệnh và có chết. Tình yêu có vô thường không các bạn? Tình yêu cũng có vô thường, không có cái gì vĩnh cửu cả. Đức Phật nói cái gì có hình, có tướng, có lời nói, có lời hứa hẹn thì đều có sự vô thường. Cho nên bạn này 3 năm trước yêu nhau, mối tình 3 năm yêu nhau tha thiết, hứa với nhau, hứa non hẹn biển với nhau, vân vân thế này thế khác, thầy không biết vì bạn này chưa nói kỹ ở trong này. Nhưng bây giờ bạn trai vì cái lý do không chính đáng đã chia tay bạn. Xem xét lại xem, có thể bạn này gì được mới nới gì nấy cũ rồi, có một cái cô khác trẻ hơn, xinh đẹp hơn, hoặc gia đình có bề thế hơn, giàu có hơn, và cậu ấy gì, cậu ấy bỏ rơi mình. Trường hợp này không đáng để cho bạn buồn thêm một ngày hôm nay nữa, buồn đến đây thôi. Sau khi nghe thầy giảng thì gì, buông đi thôi, bình thường thôi mà, nhân duyên thôi, hết thì thôi, ta tặng cho đời, không phải buồn nữa. Đấy câu chuyện của thầy đấy, thề non hẹn biển đấy các bạn. Nhưng cuối cùng thì sao? 2 năm sau nghe tin thầy xuất gia cạo tóc làm chú tiểu rồi thì bạn ấy cũng gì, cũng đi lấy chồng mà, đâu có cái chuyện ở suốt đời như vậy để chờ anh đâu, không có cái chuyện như thế. Cho nên ở đây bạn hãy sống gì, trở lại con người của chính mình, sống hay hoan hỉ, hãy chịu khó niệm Phật một thời gian rồi á, sẽ có người tốt tìm được với bạn, thậm chí còn đẹp trai hơn, còn có công ăn việc làm, có địa vị, thậm chí còn yêu thương bạn hơn. Nếu như bạn thì chịu khó tụng kinh niệm Phật một chút, có công đức và cuộc sống sau này bạn hạnh phúc hơn. Đi ra đường có khi sau vài năm sau, bất ngờ một ngày nào đó đi làm ở trên phố, vướng vào cái đèn đỏ, mình gì nghe tiếng xe reng reng reng, cái xe máy phanh kít bên cạnh, mình thì ngồi trong cái chiếc xe 4 bánh, mở cửa ra, à hóa ra là anh ấy. Có phúc mà, tu mình có phúc mà, mình tu mình có phúc thì mình lấy được một anh rể, một có một anh chàng giỏi giang hơn, tốt đẹp hơn, tìm đến với mình, gia đình có thể gì khấm khá hơn đến với mình. Cuộc sống là như thế các bạn ạ, nó luôn luôn có sự cho đi thì chúng ta sẽ được nhận lại, mặc dù chúng ta không cầu, nhưng mà thôi cứ cố gắng đi, thôi hết rồi hãy đi ăn cơm thôi. Và chúng ta đứng dậy làm lễ hồi hướng. Kỷ lục chúng ta ngồi từ 8 giờ, ngồi từ 8 giờ 15 cho đến 11 giờ kém 15. Ghê quá. Cái gì? Ôi giời, 12 giờ kém 15 cơ à? Mấy tiếng đồng hồ? 8 giờ 15, 9 giờ 15, 10 giờ 15, 11 giờ 15, hơn 3 tiếng đồng hồ. Chắc chắn chưa bao giờ chúng ta chưa ngồi một cuộc nghe, một cuộc nói chuyện lâu như thế, đúng không? Thôi thì đây cũng là thử cái tính kiên nhẫn, và chúc các bạn kiên nhẫn suốt ở trong cuộc đời của chúng ta để đạt được cái sự thành tựu lớn hơn trong tương lai. A Di Đà Phật. Chúng ta hồi hướng. Nguyện đem công đức này,
nguyện đem công đức này.
Trang nghiêm Phật tịnh độ.
Trang nghiêm Phật tịnh độ.
Trên đền bốn trọng ân.
Trên đền bốn trọng ân.
Dưới cứu ba đường khổ.
Dưới cứu ba đường khổ.
Nếu có ai thấy nghe.
Nếu có ai thấy nghe.
Đều phát tâm Bồ đề.
Đều phát tâm Bồ đề.
Hết một báo thân này.
Hết một báo thân này.
Đồng sinh về cực lạc.
Đồng sinh về cực lạc.
Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô A Di Đà Phật.
A Di Đà
Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật.